Chương 359, Huyền Âm Đảo chương 359, Huyền Âm Đảo từ này một người một điêu xông vào Quỷ Nguyên Hải vực phía sau, mảnh này hải vực mây đen mù sương tiểu bốc lên được đặc biệt lợi hại. Một tháng sau, một đạo kim quang phá vỡ mây đen mù sương, phóng lên trời, biến mất trong nháy mắt ở mảnh này hải vực bầu trời. Trên bầu trời, Kim Linh điêu trên lưng, Hạ Đạo Minh quay đầu lại ngóng nhìn cái kia mảnh bị mây đen mù sương bao phủ hải vực, thần sắc phức tạp, đã hưng phấn lại mơ hồ mang theo một tia nỗi khiếp sợ vẫn còn. Nay một tháng, hắn thâm nhập Quỷ Nguyên, tại Quỷ Nguyên nơi sâu xa lấy luyện hồn châu thu lấy luyện hóa đủ rất tinh khiết cường đại âm hồn bị lực, nhưng cũng bởi vậy đã trải qua không ít nguy hiểm. Có một lần thậm chí gặp hai đầu nguyên anh cấp bậc các quỷ. Như không là hắn luyện khí một đạo thực lực tăng mạnh, lại quả quyết đoán bỏ chạy, thiếu chút nữa thì muốn bị nhốt lại. Nếu thật sự cũng bị hai đầu nguyên anh cấp bậc các quỷ nhốt lại, dù cho hắn như cũ có thể chạy ra sinh tiên, khẳng định cũng muốn khó tránh khỏi bị thương. Huyền Âm Đảo, quanh năm gió lạnh tàn phá. Huyền Âm Đảo phụ cận hải vực, rất nhiều nơi mặt biển quanh năm đóng băng. Biển rộng bên trên, tùy ý có thể thấy được trôi nổi muôn đời không tan băng sơn. Loại này địa phương, đừng nói thế tục người phàm căn bản không biện pháp sinh tồn cùng đến, coi như người tu tiên, như tu hành không là âm hàn công pháp, cũng tuyệt không nguyện ý ở tại nơi này chờ trời đông giá rét địa phương. Bởi vì như vậy, Huyền Âm Đảo phụ cận hơn triệu dặm hải vực, bình thường hầu như căn bản không thấy được một người. Thậm chí Huyền Âm Đảo trên, ngoại trừ trong đảo trung tâm cái kia mảnh bị loại cỡ lớn cấm chế hộ lên khu vực, trên đảo những nơi khác cũng căn bản không thấy được mấy người. Nhưng những ngày gần đây, Huyền Âm Đảo nhưng hiện ra được rất là bận rộn. Thỉnh thoảng có hoa quang hạ xuống tại Huyền Âm Đảo trên. Này chút hoa quang chủ nhân, kém nhất tu vi đều có kim đan sơ kỳ, thậm chí có chút vẫn là nguyên anh lão tổ. Bởi vì đại lượng lợi hại nhân vật lục tục đến nơi, Huyền Âm Đảo tiếp khách đệ tử cùng trưởng lão đặc biệt bận rộn. Kim đan tu sĩ bị bọn họ an bài trong Thiên Sương Điện, từ bọn họ chiêu đãi. Nguyên anh lão tổ đúng là không cần bọn họ bận tâm, tự có Huyền Âm Đảo đảo chủ cùng ba vị thái thượng trưởng lão đưa bọn họ an bài tại Hàn Nguyệt Cung, tự mình chiêu đãi. Nay một ngày, một nam tử mặc áo xanh điều khiển nhất diệp phi chu đến Huyền Âm Đảo. Nam tử mặc áo xanh này chính là Hạ Đạo Minh. Hạ Đạo Minh vừa mới đến Huyền Âm Đảo, liền có một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ bay ra cấm chế vòng bảo vệ. Hạ Đạo Minh lấy ra Huyền Vũ lệnh, tiếp đại hắn Huyền Âm Đảo đệ tử xác nhận qua Huyền Vũ lệnh phía sau, liền trực tiếp đem hắn dẫn tới Thiên Sương Điện, cũng không có vận hỏi bất cứ vấn đề gì. Hạ Đạo Minh bước vào Thiên Sương Điện, đột ngột một nhìn thấy trong điện dĩ nhiên hội tụ hơn trăm tên kim đan tu sĩ, hơn nữa trong đó đại bộ phận lại còn là kim đan trung kỳ cùng hậu kỳ tu sĩ, thậm chí hậu kỳ tu sĩ còn ở nhiều hơn chút. Tuy là hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý, biết này một lần có tư cách vào Huyền Vũ bí cảnh, không có chỗ nào mà không phải là kim đan tu sĩ, vẫn là nhìn được ra đầu tê dại một hồi. Đặc biệt là làm hơn trăm song kim đan tu sĩ ánh mắt dồn dập hướng hắn trông lại, thần niệm không e dè trên người hắn quét tới quét lui, dò ngó thăm dò hư thực thời gian, Hạ Đạo Minh thật có chút lông tơ căn căn lập lên cảm giác. Coi như Hạ Đạo Minh có qua giết chết nguyên anh lão tổ chiến tích huy hoàng, cũng tuyệt không dám nói rằng có thể lấy một chống đối trăm tên kim đan tu sĩ. Thật muốn rơi vào trăm tên kim đan tu sĩ vòng đây, nhất lại là lấy kim đan hậu kỳ chiếm đa số, e sợ chạy ra sinh thiên đều khó. Gặp Hạ Đạo Minh chỉ là kim đan trung kỳ tu vi, lại bộ phận kim đan hậu kỳ tu sĩ liền dồn dập thu hồi ánh mắt, cũng không ít kim đan trung kỳ tu sĩ trong mắt toát ra hứng thú vẻ. Rất nhanh tiểu có một ít kim đan tu sĩ lục tục tìm tới, cùng Hạ Đạo Minh trao đổi tổ đội việc. Hạ Đạo Minh tự nhiên là từng cái huyền ngôn cự tuyệt, sau đó tại đại điện một cái không người góc tìm một vị trí ngồi xuống, mi mắt rủ xuống, một bộ lao tăng nhập định, người không phận sự đừng gần lạnh lùng tư thế. Đám người gặp này mới tới tu sĩ dĩ nhiên không thích cùng người kết đội, số ít người toát ra một vẻ ngờ vực cùng vẻ kiêng dè, mà tuyệt phần lớn mọi người đều mắt lộ ra một tia vẻ trào phúng. Huyền Vũ bí cảnh coi như nguyên anh tu sĩ đi vào đều có mất mạng nguy hiểm, nhất giới kim đan trung kỳ tu sĩ dĩ nhiên xem thường cùng người khác kết đội, căn bản là không biết tự lượng sức mình, tự cao hơn người. Rất nhanh, lại có kim đan tu sĩ tiến nhập đại điện. Mọi người rất nhanh tựu đem Hạ Đạo Minh vị này không biết tự lượng sức mình, tự cao hơn người ra hỏa cho quên hết một bên, bắt đầu đem sự chú ý chuyển đến người mới trên người. Tình cảnh vừa nãy lại trình diễn. Bất quá này một lần, mới tới kim đan tu sĩ không giống Hạ Đạo Minh đem người cự bên ngoài ngàn dặm, mà là cùng tu sĩ khác nhau đoàn đội tiến hành cẩn thận hiệp đàm. Hạ Đạo Minh tự nhiên không tâm tư đi dòm ngó nghe bọn họ tổ chức thành đoàn thể sự tình, mà là đem sự chú ý rơi tại hắn bên phải phía trước bốn cái kim đan hậu kỳ tu sĩ trên người. Bốn người này hai nam hai nữ. Một nam nho sinh dạng, nhìn như dễ dàng thân cận, người hiền lành, khác một nam nhưng đầy mặt dữ tợn, một bộ hung thần ác sát, phảng phất đồ tể. Một nữ đoan chính đoan trang, khí chất lạnh lẽo, khác một nữ thì lại xinh xắn lanh lợi, một bộ hồng y điệp, phảng phất một đám lửa. Bốn người này lấy Hạ Đạo Minh cường đại thần thức cùng tầng thứ hai thiên nhãn thần thông, không khó nhìn ra đến, là Thiên Sương Điện bên trong thực lực xếp hạng phi thường cao kim đan hậu kỳ tu sĩ. Lúc này bốn người đang thấp giọng nói lời. Vừa đạt được tin tức, Mặc Ly lão tổ cũng tới. Nho sinh nam tử vẻ mặt nghiêm túc nói, cái gì? Hắn dĩ nhiên cũng tới. Cô gái áo đỏ bật thốt lên, không có gì thật là kỳ quái, trước đây không lâu lại truyền ra một đạo tin tức, nói Huyền Vũ bí cảnh bên trong khả năng có càn khôn quy nguyên quả. Nay quả là luyện chế có thể giúp nguyên anh trung kỳ tu sĩ phá vỡ bình cảnh vạn tượng hóa nguyên đan then chốt linh dược. Cái kia Mặc Ly lão tổ khi còn trẻ thiên phú hơn người, một đường tu hành, thế như trẻ tre, mới 340 tuổi cũng đã là nguyên anh trung kỳ cảnh giới, tất cả mọi người đều cho rằng hắn tất nhiên có thể đặt chân nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, thậm chí có hy vọng hóa thần cảnh giới. Kết quả, không biết sao, tự bước vào nguyên anh trung kỳ cảnh giới phía sau 500 năm, hắn liền lâm vào bình cảnh, tu vi chỉ trệ không tiến. Nguyên anh lão tổ thông thường vì là nghìn năm thọ, Mặc Ly lão tổ tu hành như lại không tiến triển đột phá, đừng nói hóa thần cảnh giới, e sợ thọ trung trước bước vào nguyên anh hậu kỳ hy vọng đều cực nhỏ. bây giờ có luyện chế vạn tượng hóa nguyên đan then chốt linh dược càn khôn quy nguyên quả tin tức, dù cho tin tức này là vô căn cứ, hắn cũng tuyệt không khả năng buông tha. Một vị nữ tử khác lạnh giọng nói, tính cả Mạc Ly lão tổ, này chuyến đến đây Nguyên Anh trung kỳ lão tổ đã đạt đến 4 người, Nguyên Anh sơ kỳ lão tổ có 13 người nhiều, so với dị vãng bất kỳ một lần đều muốn nhiều. Nguyên bản tính toán bí cảnh chỗ sâu cấm chế tương đối mà nói, đối với chúng ta kim đan tu sĩ ngược lại là có lợi, chúng ta 4 người liên thủ, chưa chắc không thể cùng Nguyên Anh lão tổ tranh cướp một phen lớn cơ duyên. Kết quả, lần này như thế nhiều Nguyên Anh lão tổ muốn đi vào bí cảnh thám hiểm, thực tại không phải là cái gì tốt điểm bảo a. Đô tệ bộ dáng nam tử nói. Tiếng nói của hắn dĩ nhiên là nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, rất khó đem thanh âm này cùng hắn đầy mặt hoành đục bề ngoài liên hệ với nhau. Cầu giàu sang tử trong nguy hiểm, nay chuyến chúng ta vào Huyền Vũ bí cảnh là chạy Nguyên Anh đại đạo lớn cơ duyên mà đi, lại cái nào có không mạo đại hùng hiểm lý. Nho sinh dạng nam tử trầm giọng nói. Còn lại ba người nghe nói đều yên lặng gật đầu, chỉ là nhìn biểu tình, mỗi cái đều là tâm tình trầm trọng. Góc Hạ Đạo Minh nghe lén bốn người đối thoại, tâm tình cũng có chút trầm trọng. Mục tiêu của hắn cũng là Huyền Vũ bí cảnh nơi sâu xa. Ấn Nhậm Tiêu giao tình báo, nhiều lần Huyền Vũ bí cảnh mở ra, rất ít có vượt qua 10 vị Nguyên Anh tu sĩ tham dự. Kết quả, nay một lần dĩ nhiên xuất hiện 17 vị, trong đó 4 vị vẫn là Nguyên Anh trung kỳ. May là ta thực lực hôm nay so với năm đó vừa nghe nói Huyền Vũ bí cảnh thời gian mạnh hơn rất nhiều, thủ đoạn cũng nhiều hơn không ít, bằng không muốn cùng như vậy nhiều Nguyên Anh tu sĩ còn có Kim Đan hậu kỳ tu sĩ tranh cướp lớn cơ duyên, hung hiểm cực lớn a, coi như hiện tại, lấy ta nội tình, hung hiểm cũng không nhỏ, tiến nhập Huyền Vũ bí cảnh phía sau, nhất định cẩn thận, không thể có chút khinh địch bất cần cử chỉ. Hạ Đạo Minh một bên chuyển động tâm tư, một bên phân tâm ngưng luyện vô biên huyết hải bầu trời 18 đạo lôi đỉnh. Hơn một năm trước, tại trên biển rộng đánh với Ma Lăng Sư một trận, nhiều năm ngưng luyện tích góp 18 đạo lôi đỉnh phung phí hết sạch. Khoảng thời gian này, Hạ Đạo Minh lại ngày đêm không ngừng một lần nữa ngưng luyện 18 đạo. Chỉ là này 18 đạo lôi đỉnh ngưng luyện thời gian quá ngắn, uy lực so với Bất Đắc Dĩ lúc trước 18 nói, vì lẽ đó tại tiến nhập Huyền Vũ bí cảnh trước, Hạ Đạo Minh không nguyện ý buông tha bất kỳ ngưng luyện 18 đạo lôi đỉnh thời gian. Tốt tranh thủ tại tiến nhập Huyền Vũ bí cảnh trước, nhiều một phần tự vệ lực lượng. Vài ngày sau, hơn 300 đạo hoa quang từ Huyền Âm đạo phóng lên trời, dường như sáng chói lưu tinh hướng về xa xa biển rộng mà tới. Nửa cái canh giờ phía sau, hơn 300 nói lơ lửng tại một mảnh hải vực bầu trời. Mảnh này hải vực phía trên có sương mù khí quanh quẩn. Sương mù này không là màu trắng mà là màu đen, hơn nữa âm hàn đến cực điểm. Nhưng rõ ràng âm hàn đến cực điểm, nhưng trong mơ hồ tựa hồ có một chút phi thường tinh khiết năng âm khí cùng sinh cơ tại không ngừng sinh sôi. Hoặc có lẽ là bởi vì điểm này phi thường tinh khiết năng âm khí cùng sinh cơ sinh sôi, vì lẽ đó sương mù này bên dưới nước biển cũng không có đóng băng. Sương mù màu đen quanh quẩn, tại ánh mặt trời chiếu bên dưới, không biết khi nào dĩ nhiên mơ hồ biến hóa ra quy xà hợp thể ảnh, chính là viễn cổ tứ phương thần thú một trong, Huyền Vũ tượng. Này quy xà hai bên trái phải không ngừng quay quanh kết hợp, dĩ nhiên mơ hồ hiện hóa ra một tia âm dương sinh tử lưỡng nghi hàm nghĩa đến. Đám người nhìn một màn trước mắt huyền diệu cảnh tượng, phần lớn mọi người đầy mặt hưng phấn mong đợi, số ít người đột nhiên có cảm giác rơi vào trầm tư. Hạ Đạo Minh đó là thuộc về cái kia một nhóm số ít người. Thời khắc này, hắn nghĩ tới rồi cùng Vũ Văn Phượng chuyện song tu, âm cùng dương giao tiếp, niết bàn cùng trọng sinh luân hồi. Trước mắt tình cảnh này, để hắn có một tia rất huyền diệu hiểu ra. Làm này tia hiểu ra sản sinh thời gian, ôn dưỡng ở hạ đan điền âm dương lưỡng nghi kiếm dĩ nhiên khẽ chấn động, tỏa sáng hai màu đen trắng kiếm quang, ở đan điền bên trong giao hòa tuần hoàn. Kiếm chính là vua trăm loại binh khí, đại sát khí. Kiếm vừa ra, diệt hết bản địch. Nhưng thời khắc này, âm dương lưỡng nghi kiếm kiếm quang giao hòa, dĩ nhiên ở đan điền nội ẩn ẩn sinh ra một tia sinh cơ đến. Âm cực mà dương sinh, sinh tử tương hỗ là luân hồi. Theo hai kiếm kiếm quang giao hòa, sinh cơ thanh nén, này hai kiếm dĩ nhiên mơ hồ nhiều một tia trước nay chưa có linh động. Này, Hạ Đạo Minh ngay lập tức tự cảm ứng được âm dương lưỡng nghi kiếm biến hóa, trong lòng vừa sợ vừa mừng. Nhưng ngay lúc đó Hạ Đạo Minh liền cảm thấy cả người lạnh lẽo, phản phất đột nhiên bị bầy địch còn rình rập giống như. Đứng tại trước mặt nhất bốn vị Nguyên Anh trung kỳ lão tổ, vào đúng lúc này tựa hồ có cảm ứng, dĩ nhiên theo bản năng quay đầu lại nhìn phía Hạ Đạo Minh. Bất quá gặp chỉ là nhất giới Kim Đan trung kỳ tu sĩ, bốn người trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc vẻ ngoài ý muốn, sau đó liền lại nghiêng đầu sang chỗ khác. Chương 360, vào Huyền Vũ bí cảnh chương 360, vào Huyền Vũ bí cảnh Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ quả nhiên không bình thường, ta bên trong đan điền biến hóa, dĩ nhiên đều có thể gây nên bọn họ phát hiện. Xem ra muốn gần khoảng cách đánh lén Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ muốn so với Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ khó rất nhiều, nhận định còn không có tới gần sẽ bị hắn phát hiện đến sát ý cùng khí tức biến hóa. Tại bốn người nghiêng đầu sang chỗ khác thời gian, Hạ Đạo Minh trong lòng nghiêm túc. Đến lúc rồi. Rất nhanh, có một vị đầu đội cao quan Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ mở miệng. Vị này Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ là Huyền Âm Đạo thái thượng trưởng lão Tiêu Hàn. Từ ngàn năm trước, Huyền Âm Đạo thăm dò Huyền Vũ bí cảnh đại thất bại, tổn thương nguyên khí nặng nề phía sau, Huyền Âm Đạo đã nghìn năm không có từng xuất hiện Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Tiêu Hàn một mở miệng, có một nam một nữ hai vị kim đan tu sĩ đi ra. Trong tay bọn họ cầm một chai. Chiếc lọ chậm rãi bay lên không, miệng bình bay về hắc vụ lượn quanh bên trong Huyền Vũ bóng mờ đảo ngược. Một nam một nữ nói lẩm bẩm, là một loại cổ xưa lời nói. Hạ Đạo Minh nghe như là tế văn. Theo tế văn ở trong thiên địa vang lên, có máu tươi từ miệng bình rơi xuống tại Huyền Vũ bóng mờ phía trên. Huyền Vũ bóng mờ được máu tươi, phản phất sống lại giống như vậy, một luồng cực kỳ tang thương khí tức từ trên người nó tản mát ra. Theo này cố khí tức tản mát ra, khói đen bên dưới nước biển lên vòng xoáy. Vòng xoáy nối thẳng biển hạ hơn 2000 trượng. Tại vòng xoáy tận đầu, xuất hiện một cánh cửa. Trên cánh cửa có Huyền Vũ đồ án. Huyền Vũ phụ âm ông dương, có âm dương lưỡng tính, này ra vào môn hộ cũng có âm dương hai mặt. Vào bí cảnh chỉ này một cái thông cánh cửa, một ngày hiện rõ, chỉ có thể duy trì hai cái canh giờ, sau lần đó tiểu sẽ biến mất, các ngươi lại cũng không cách nào từ đây môn hộ đi ra. 7749 ngày phía sau, tại Huyền Vũ bí cảnh ngoại vi khu vực bất đồng địa phương sẽ tùy cơ hiện rõ nhiều cái ly khai môn hộ thông đạo, khi đó chính là các ngươi ly khai thời cơ. Huyền Vũ bí cảnh nơi sâu xa cho tới bây giờ, còn không có ly khai môn hộ thông đạo hiện rõ ghi chép, vì lẽ đó nhiều nói xin khuyên các vị đạo hữu một câu 7749 ngày phía sau, tốt nhất đều trở về ngoại vi khu vực. Tiêu Hàn nhìn thấy Huyền Vũ môn hộ hiện ra, đặc ý mở miệng nhắc nhở. Này chút tin tức đám người tự nhiên sớm liền hiểu, Tiêu Hàn lần này nhắc nhở nhìn như dư thừa, trên thực tế là đang nhắc nhở đám người, này Huyền Vũ bí cảnh là bọn họ Huyền Âm đạo. Đa tạ Tiêu đạo hữu nhắc nhở. Đa tạ Tiêu tiền bối. Đám người dồn dập chắp tay. Tiêu Hàn này mới hài lòng gật gật đầu, nói, Huyền Vũ môn hộ đã hiện ra, chúng ta đều đi vào đi. Nói xong, Tiêu Hàn mang theo hơn 10 vị Huyền Âm đạo kim đan đệ tử, bước vào vòng xoáy. Tại Huyền Âm đạo đám người phía sau, nhưng là một đám nguyên anh tu sĩ cùng bọn họ riêng phần mình mang tới kim đan tu sĩ, lại sau đó mới là hạ đạo mình chờ một đám không có nguyên anh tu sĩ dẫn đội kim đan tu sĩ. Bước vào vòng xoáy hơn 100 trượng phía sau, một ít kim đan tu sĩ bắt đầu vận chuyển chân nguyên pháp lực. Chờ đi đến ngàn trượng phía sau, có chút kim đan tu sĩ đã không nhịn được sử dụng pháp bảo, ngăn trở không chỗ nào không có mặt thủy áp cùng thẳng hướng trong lỗ chân lông chui khí âm hàn. Theo vòng xoáy đến rồi gần 2000 trượng, có hơn 30 vị lúc trước còn nóng lòng muốn thử, đầy cõi lòng mong đợi kim đan sơ kỳ tu sĩ rốt cục tâm sinh kết đảm, dĩ nhiên trước sau trở về. Chờ vòng xoáy đến rồi 2000 trượng bên dưới, không chỉ có lại đi rồi hơn 10 vị kim đan sơ kỳ tu sĩ, thậm chí ngay cả kim đan trung kỳ tu sĩ tin tưởng cũng bắt đầu dao động, lục tục đi rồi 8 vị. Bởi vì căn cứ ghi chép Huyền Vũ bí cảnh bên trong cũng là không chỗ nào không có mặt khủng bố áp lực cùng âm hàn, thậm chí so với vòng xoáy đấy còn muốn hơn một chút. Hiện tại, bọn họ còn chưa đi đến vào Huyền Vũ bí cảnh tiểu đã bất đắc dĩ lấy ra pháp bảo chống lại. Đương nhiên hiện tại bọn họ chỉ là thi triển một chút pháp bảo uy lực đến chống lại, không hao phí bao nhiêu chân nguyên pháp lực. Nhưng vấn đề là một ngày tiến nhập Huyền Vũ bí cảnh, muốn chờ 7749 ngày xuất khẩu môn hộ mới có thể lại xuất hiện. 7749 ngày kéo dài tiêu hao, đây tuyệt đối là cái khủng bố số lượng. Càng đừng nói trong Huyền Vũ bí cảnh còn sẽ gặp phải hung hiểm hoàn cảnh cùng tranh cướp cơ duyên mà bạo phát chém giết. Tại dưới tình huống này, tự coi như bọn họ gặp may khí, tìm được cơ duyên, một thân chân nguyên pháp lực e sợ rất khả năng lớn đều chống đỡ không tới môn hộ lại xuất hiện. Nhìn lục tục đi rồi hơn 50 vị kim đan tu sĩ, còn lại kim đan tu sĩ mỗi cái đều vẻ mặt nghiêm túc. Nói đến, bất kể là kim đan sơ kỳ vẫn là kim đan hậu kỳ, bọn họ đều vẫn tính là cùng một cái tầng cấp tu sĩ. Không giống nguyên anh tu sĩ, thực lực cùng thủ đoạn đều đã phát sinh đột phá cùng lột xác, đã hoàn toàn vượt qua bọn họ cái này tầng cấp. Vì lẽ đó, như vậy nhiều kim đan tu sĩ lục tục ly khai, rất đến kim đan trung kỳ tu sĩ cũng có, cho lựa chọn lưu lại kim đan tu sĩ tạo thành rất lớn áp lực trong lòng. Hạ đạo minh hỗn tạp tại một đám kim đan sơ trung kỳ tu sĩ bên trong, rất sớm tiểu sử dụng một mặt phá một góc bảo kính lơ lửng ở đỉnh đầu, rủ xuống hạ từng đạo ngân quang, biến hóa ra tầng tầng màu bạc lân thiến, đem hắn đoàn đoàn vây quanh. Này thiếu mất một góc bảo kính chính là ngân lân kính. Hơn một năm trước cùng ma lang sư một chiến, bị ma lang sư mượn nguyên anh lực lượng, tuyệt địa phản kích, một đao cho phép được phá một góc, thành tàn tạo pháp bảo. Hạ đạo minh còn không có còn kịp chữa trị, bây giờ đúng là vừa vặn đến ứng cái cảnh. Quả nhiên, trung quanh kim đan tu sĩ gặp hạ đạo minh tế tàn tạo pháp bảo, lại gặp thần sắc hắn đặc biệt nghiêm nghị, nhìn hắn ánh mắt đành phải nhiều một tia xem thường. Không ai biết, hạ đạo minh gặp bốn phía áp lực lớn, âm hàn kinh người, trong lòng không sợ hãi ngược lại là âm thầm mừng trộm. Hắn thân thể phách cường hãn, khí huyết dâng trào, loại này áp lực cùng âm hàn, đối với hắn mà nói tính không được cái gì. Ngược lại nếu như dài thời gian ngốc tại hoàn cảnh này bên dưới, tiêu giống mượn lò lửa luyện thể giống như, ngược lại là còn có thể lên một ít mài giũa rèn luyện thân thể thể chất hiệu quả. Không giống luyện khí một đạo tu sĩ, dù cho nguyên anh tu sĩ, nhìn như thần sắc bình tĩnh, không chút nào nhận này ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng, nhưng trên thực tế cũng phải mỗi giờ mỗi khắc không phân ra một bộ phận chân nguyên pháp lực che chở thân thể thể phách. Nhậm Tiêu Giao nói được quả nhiên không sai, tại loại này hoàn cảnh bên dưới, kim đan tu sĩ có thể phát huy ra 4-5 phần 10 bản lĩnh thế là tốt rồi. Bất quá nguyên anh tu sĩ thể phách thân thể muốn so với kim đan tu sĩ cường đại không ít, sẽ không có Nhậm Tiêu Giao nói được khuyết đại như vậy, tại hoàn cảnh này hạ, cần phải còn có thể phát huy ra 9 thành bản lĩnh. Đối với nguyên anh tu sĩ uy hiếp lớn nhất vẫn là bí cảnh chỗ sâu đặc thù cấm chế áp chế, đó cũng là ta có thể chống đỡ nguyên anh trung kỳ tu sĩ duy nhất cơ hội. Hiện tại hoàn cảnh này, cũng là chỉ có thể cùng nguyên anh sơ kỳ ganh đua cao thấp. Mừng trộm bên trong, Hạ Đạo Minh không mất tỉnh táo phân tích, cũng không có vì vậy tiểu bung lòng tự lớn lên. Đám người giơ Huyền Vũ lệnh bài lục tục đến môn hộ. Huyền Vũ lệnh bài cùng Huyền Vũ môn hộ lên huyền diệu cảm ứng. Có một tia huyết khí từ Huyền Vũ lệnh bài bốc lên, mơ hồ hiện ra một Huyền Vũ bóng mờ quanh quẩn cầm bài người. Có này bóng mờ quanh quẩn, cầm bài người thông suốt bước chân vào Huyền Vũ môn hộ thông đạo. Rất nhanh, Hạ Đạo Minh cũng thông qua Huyền Vũ môn hộ thông đạo. Vừa bước vào Huyền Vũ bí cảnh, tình cảnh trước mắt đột nhiên biến đổi. Đập vào mắt là gió lạnh tàn phá một mảnh đóng băng thế giới. Nơi này ngày là màu sáng cho, đại địa, dãy núi là màu đen, thậm chí ngay cả đóng băng sông lớn cũng là màu đen. Huyền Vũ đã huyền minh, huyền giả hết vậy, minh giả ấm vậy. Nhưng ở đây khắp nơi là màu đen sắc điệu lạnh giá đóng băng thế giới. Hạ Đạo Minh nhưng nhạy bén cảm nhận được một tia sơ sinh sinh cơ khí tức. Nơi này cùng sát lục vật cùng quỷ lên bên trong âm hàn không giống nhau. Cái kia hai nơi là chân chính âm sát vùng đất tử vong, khắp nơi tản ra tử vong u minh khí tức, để người tâm sinh sợ hãi tuyệt vọng. Nơi này âm hàn nhưng tại dựng dục sinh cơ. Tiêu giống mùa đông, Trời đông giá rét, nhưng đại địa bên dưới nhưng đang nổi lên xuân sinh cơ. Làm trời đông giá rét đi qua, chính là mùa xuân ấm áp hoa nở, hạt giống dưới đất chui lên, khắp nơi sinh cơ bừng bừng. Phù âm ông dương, âm cực mà dương sinh, chẳng thể trách Huyền Vũ bí cảnh bên trong sẽ sinh trưởng có thể giúp nguyên anh tu sĩ tăng trưởng một giáp thọ nguyên quy xà linh hảo, có đối với phá đan thành anh có chỗ đại dụng lưỡng nghi nguyên quả. Cảm thụ được âm hàn bên dưới tích chứa sinh cơ, Hạ Đạo Minh trong lòng hừng hực, đưa mắt nhìn xung quanh, trong mắt lặng yên đã biến thành màu vàng. Nay vừa nhìn xung quanh, Hạ Đạo Minh hai mắt rất nhanh híp lại, trong lòng vừa sợ vừa mừng. Kinh sợ đến mức là, nay Huyền Vũ bí cảnh quả nhiên là khắp nơi nguy hiểm, cứ như vậy vừa nhìn xung quanh, không chỉ có phát hiện nhiều chỗ tàn tạ cấm chế, thậm chí đang di động không gian khe nước, thật muốn sơ ý một chút, kích phát cấm chế cũng còn tốt, còn có cơ hội phá tan cấm chế mà ra, nếu như không cẩn thận đụng chạm lấy không gian khe nước, cái kia trên căn bản chính là có đi không trở lại. Vui chính là, Hán Thiên Nhãn Thông đã tu luyện tới tầng thứ 2, có thể trước giờ nhìn ra ẩn dấu cấm chế cùng du động bên trong không gian khe nước, không chỉ có như vậy, Hán Thiên Nhãn Thần Thông nhìn xung quanh thời gian, còn có thể nhìn ra một ít cái này bí cảnh thiên địa khí cơ biến hóa, này đối với hắn tìm kiếm cơ duyên mà nói, quả thực chính là như hổ thêm cánh. Tương đối với Hạ Đạo Minh âm thầm vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, đại bộ phận kim đan các tu sĩ sắc mặt đều là âm trầm khó nhìn, trong mắt toát ra vẻ thất vọng. Hiển nhiên trong thời gian ngắn bên trong, bọn họ còn không có cách nào nhạy bén cảm ứng được âm hàn bên dưới dựng dục sinh cơ. Cảnh tượng của nơi này cho bọn hắn một loại tử khí trầm trầm, hoang vu, căn bản tìm không tới cơ duyên gì cảm giác. Bất quá nguyên anh tu sĩ vừa bước vào bí cảnh, mỗi cái đều là lông mày mở dương, hai mắt sáng, đầu tiên là đưa mắt nhìn xung quanh, đón lấy hơi nheo mắt lại, thần niệm tiểu giống xúc tu giống như vậy, hướng về bốn phương tám hướng dò xét đi ra ngoài, đi cảm thụ bốn phía thiên địa khí cơ biến hóa. Lại sau đó nguyên anh tu sĩ tựa hồ có phát hiện, mỗi một người đều hướng về môn hộ thông đạo bên trái phương hướng mà đi. Bất quá bọn hắn tốc độ cũng không nhanh, hơn nữa không có người nào áp dụng ngự bảo phi hành phương thức. Du động không gian khe nước trên căn bản đều tại bầu trời, dù cho nguyên anh tu sĩ tự cao thần thức cường đại, cũng tuyệt không dám dễ dàng ngự không bay nhanh. Gặp nguyên anh tu sĩ ly khai, kim đan các tu sĩ rất nhanh cũng đều rối rít tản ra. Phần lớn mọi người đều tránh được nguyên anh tu sĩ rời đi phương hướng, chỉ có số ít kim đan hậu kỳ tu sĩ hướng về nguyên anh tu sĩ rời đi phương hướng mà đi. Hạ Đạo Minh trong lòng châm trước một chút, vẫn là lựa chọn cùng nguyên anh tu sĩ phương hướng khác nhau. Nguyên anh tu sĩ này chuyến tiến vào mục đích rất rõ ràng, tự là hướng về phía bí cảnh nơi sâu xa, có trợ tăng trưởng nguyên anh tu sĩ tuổi thọ hoặc là có thể giúp bọn họ tăng cao tu vi thậm chí phá vỡ bình cảnh linh dược đi. Vì lẽ đó, bọn họ xem thường ở, cũng không nguyện ý cùng kim đan các tu sĩ đồng thời tại bí cảnh mênh mông ngoại vi khu vực lãng phí thời gian. Nhưng Hạ Đạo Minh không giống nhau. Hắn mục tiêu lớn nhất là Huyền Vũ giọt máu, thứ hai là các loại có trợ tăng cao tu vi quý giá linh dược, cho tới tăng trưởng nguyên anh tuổi thọ các loại linh dược, đối với hắn mà nói cũng không gấp gáp. Mà căn cứ Nhậm Tiêu Giao bắt được tin tức, nhiều lần Huyền Vũ bí cảnh mở ra, Huyền Vũ giọt máu xuất hiện địa phương có tại bí cảnh chỗ sâu, cũng có tại ngoại vi khu vực. Đã như vậy, Hạ Đạo Minh tự nhiên không cần thiết rất sớm vào bí cảnh nơi sâu xa mạo hiểm. Trước tiên từ được nguyên anh tu sĩ hỗ trợ thăm dò đường một chút, tốt nhất bọn họ tranh cướp linh dược, giết cái lưỡng bại câu thường, chết đến một ít người, hắn lại đi tham gia chút náo nhiệt cũng không chậm. Rất nhanh, Hạ Đạo Minh thần thức tụ lại cũng không cảm ứng được nguyên anh tu sĩ. Lúc này, kim quang lóe lên. Tiểu Kim Hùng Dũng Ai Vệ xuất hiện ở trước mặt hắn. Thiên Nhãn Thần Thông mỗi lần triển khai đều cần phải hao phí không ít tinh thần lực và khí huyết, Hạ Đạo Minh tự nhiên không có khả năng liên tục để hai mắt của chính mình mở ra Thiên Nhãn Thần Thông. Tiểu Kim Thiên Nhãn Thần Thông cũng là tầng thứ 2, nói đến so với hắn còn muốn tinh thâm một ít, đưa nó đổi đi ra, vừa vặn có thể thay phiên lấy Thiên Nhãn Thần Thông tìm kiếm cơ duyên cùng trước giờ lảng tránh hung hiểm. Tiểu Kim vừa ra tới, liếc thấy hoàn cảnh tối tăm, âm hàn tàn phá, trên người lông chim nhất thời ánh vàng tỏa sáng, tại bốn phía hình thành từng vòng màu vàng vầng sáng, xa xa nhìn tới, phản phất một màu vàng thái dương giống như. Làm gì chứ? Chỉ lo người khác không biết chúng ta ở tại đây có phải hay không. Hạ Đạo Minh thấy thế giơ tay cho Tiểu Kim đầu chim một cái xảo cây rẻ. Chương 361, lưỡng nghi nguyên quả chương 361, lưỡng nghi nguyên quả Tiểu Kim lập tức rụt xuống cái cổ, trên người lông chim nhất thời dường như tàn lụi màu vàng nụ hoa giống như, ủ rũ ba hạ xuống, biến được cảm đạm không ánh sáng. Tại mờ tối hoàn cảnh xuống, mất đi sáng bóng Tiểu Kim, xem ra càng lộ vẻ bình thường không đáng chú ý Hạ Đạo Minh này mới thỏa mãn gật gật đầu, sau đó suy nghĩ một chút, lại từ trong nhận chứa đồ lấy ra bốn đầu bạch cốt khôi lỗi. Bốn đầu bạch cốt khôi lỗi một lấy ra, liền phân tán ra, tại Hạ Đạo Minh cùng Tiểu Kim mười trượng có hơn bốn phía đề phòng. Người tổng có cẩn thận mấy cũng có sơ sót thời điểm. Dù cho Hạ Đạo Minh cùng Tiểu Kim có Thiên Nhãn Thần Thông giúp đỡ, cũng khó tránh khỏi có sơ sẩy thậm chí nhìn nhầm thời điểm. Nhưng có bốn đầu bạch cốt khô lâu tại bốn phía làm dự đường cảnh giới cùng bia đỡ đạn, cái kia trên căn bản tiểu không sơ hở tí nào. Đương nhiên ngoại trừ làm đường cảnh giới cùng bia đỡ đạn, bạch cốt khô lâu cũng có thể dùng đến làm dò đường tác dụng. 15 ngày sau, Hạ Đạo Minh cùng Tiểu Kim đứng tại một cái sâu thẳm thung lũng một chỗ bất ngờ vách núi bên dưới. Một người một chim ngước đầu nhìn lên vách núi. Cái kia vách núi xem ra bình thường không có gì lạ, cũng không biết một người một chim đang nhìn cái gì, hơn nữa Hạ Đạo Minh vẻ mặt còn khá là nghiêm nghị. Nguyên bản đề phòng tại bốn phía bạch cốt khô lâu lúc này nhưng không thấy tăm hơi. Đột nhiên, Hạ Đạo Minh xoay đầu hướng thung lũng cửa vào phương hướng nhìn tới. Có năm bóng người chính hướng bọn họ vị trí chỗ ở mà tới. Theo khoảng cách kéo vào, năm người rất nhanh phát hiện một người một chim. Là ngươi? Trong đó có một người mặt lộ vẻ một tia ngoài ý muốn, bật thốt lên. Người này là ngày đó trong Tiên Dương Điện nỗ lực kéo Hạ Đạo Minh nhập bọn một vị Kim Đan trung kỳ tu sĩ. Cùng hắn cùng nhau bốn người cũng đều là Kim Đan trung kỳ tu sĩ. Năm người trên người khí tức hơi có chút hỗn loạn, có trên người hai người còn mang theo một vết máu, hiển nhiên mười nhiều ngày thám hiểm hạ xuống, năm người đều bị chút tổn thương. Xem ra vận khí cũng không tệ lắm, dĩ nhiên gặp một vị lạc đàn đạo hữu. Như thế nào, vị đạo hữu này là chính mình chủ động bé ngoan dâng lên nhận chứa đồ cùng pháp bảo, vẫn là muốn chúng ta tự mình ra tay cầm đâu? Rất nhanh, năm người mặt lộ vẻ vui mừng, một vị trong đó mập mạp ông lão cười híp mắt nói: "Cút." Hạ đạo minh sắc mặt tâm trầm, trong miệng văng ra một cái lạnh như băng chữ. Năm người nghe nói đầu tiên là hơi sửng sở, lập tức giận dữ, tìm chết. Từng đạo hoa quang đột nhiên sáng lên, hướng về Hạ đạo minh đánh giết mà đi. Hoa quang vừa mới bắt đầu sáng, có một đạo huyết sắc kia điện cùng một đạo chói mắt kim quang đột nhiên sáng lên, đồng thời còn có một mặt mở mịt ánh sáng rơi xuống. Cái kia từng đạo hoa quang hơi chậm lại. Cứ như vậy trong chớp mắt, màu máu tia điện cùng kim quang đã áp sát năm người. Một đạo màu đen ánh đao cùng một điểm màu đen thương mang, còn có hai đạo màu vàng chảo mang xẹt qua phía trước. Máu tươi phun ra. Bốn người ngửa lên trời ngã xuống đất, hai mắt trừng trừng, lộ ra không nói ra được khiếp sợ cùng hoảng sợ. A. Còn dư lại một người nhìn thấy chỉ trong nháy mắt, bốn vị đồng bạn ngửa lên trời ngã xuống đất, một đòn bị giết, dọa được sợ vỡ mật, xoay người bỏ chạy. Bất quá người này vừa mới xoay người, một móng vuốt sắc bén đã mang theo điểm điểm máu tươi từ hắn sau lưng thấu ngực mà ra. Người này chậm rãi cúi đầu, nhìn thấu ngực ra lợi trảo, trong mắt tất cả đều là không dám tin sợ hãi. Đến chết, hắn đều nghĩ không minh bạch, người rõ ràng chỉ là kim đan trung kỳ, linh cầm cũng nhìn rõ ràng là không hề bắt mắt chút nào, làm sao sẽ lợi hại như vậy? Hạ đạo minh nhưng đối với tình cảnh này tựa hồ đã tư không kiến quán. Nay 15 ngày, hắn đã gặp hai nhóm xem nhẹ hắn cũng nỗ lực giết người cướp của tu sĩ đoàn đội. Kết quả tự nhiên cùng trước mắt này năm vị tu sĩ giống như, không chỉ có làm mất đi tính mạng, còn vì người khác làm giá y. Hạ đạo minh nhìn lướt qua đang giúp đội quét tức chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm tiểu kim, liền xoay người tiếp tục ngửa đầu nhìn vách núi. Tiểu kim quét dọn chiến trường, đem tất cả nhận chứa đồ cùng pháp bảo nộp lên cho Hạ đạo minh. Hạ đạo minh tiện tay thu xuống, tiếp tục ngẩng đầu nhìn vách núi. Chủ nhân, bạch cốt khôi lỗi thế nào rồi? Tiểu kim hỏi nói. Tiểu kim lời mới vừa hỏi ra miệng, Hạ đạo minh nhíu mày một chút, dĩ nhiên lại mất đi liên hệ. Nếu không để ta đi vào thử một chút, ta có thiên nhãn thần thông, thực lực cũng vượt xa bạch cốt khôi lỗi, khẳng định không thành vấn đề. Tiểu kim nói. Đi vào chung đi. Tuy rằng liên tiếp cùng hai cái bạch cốt khôi lỗi mất đi liên hệ, nhưng ta thông qua chúng nó, đối với tình huống bên trong nhiều ít có chút hiểu rõ, vấn đề không lớn, coi như bị nhốt lại, lấy chúng ta liên thủ thực lực, nhiều nhất cũng là hao tổn chút thời gian cùng khí lực tiểu có thể đi ra. Hạ đạo minh nói. 15 ngày kế tiếp, Hạ đạo minh dựa vào thần thức mạnh mẽ cùng một người một chim tiên nhãn thần thông, phát hiện không ít cơ duyên nơi, tìm được không ít chân quý linh dược. Bất quá những cơ duyên này nơi rất nhiều đều bố có cấm chế. Hạ đạo minh không quản những cấm chế này lợi hại hay không, đều là trước tiên phái bạch cốt khôi lỗi dò đường, vì là này đã hao tổn hai bộ bạch cốt khôi lỗi. Trước đây không lâu, hắn trong tòa sơn cốc này thông qua thiên nhãn thần thông lại phát hiện một chỗ ở vào phía trước trên vách núi cơ duyên nơi. Nơi đó bị huyền diệu cấm chế che lấp, lại ở vào trên vách núi, rất khó bị phát hiện. Nhưng Hạ đạo minh thông qua thiên nhãn thần thông, có thể xuyên thấu qua cấm chế bình chướng, lờ mờ nhòm ngó bên trong có một cây nhỏ ảnh, cái kia cây nhỏ dài có hai cái thân cây, từ gốc rễ một đường đi lên trên quay quanh, tại tán cây bên trên cành lá quay quanh, hình thành một hình tròn tán cây, treo có hai cái trái cây. Cách cấm chế bình chướng, tuy rằng nhìn không rõ ràng, nhưng cây này mơ hồ hình dạng cùng trong truyền thuyết có thể đối với kim đan tu sĩ phá đan thành anh có chỗ đại dụng lưỡng nghi nguyên quả cây ăn quả rất giống, này để Hạ đạo minh rất là độc lòng. Vì lẽ đó tại tổn thất một đầu bạch cốt khôi lỗi phía sau, không chút do dự lại lập tức thả ra một đầu tiến nhập cấm chế thăm dò. Thậm chí giết năm vị kim đan trung kỳ tu sĩ phía sau đều tạm thời không có có tâm tư đi kiểm kê thu hoạch, mà là thời khắc quan tâm tình huống bên trong. Kết quả, bạch cốt khôi lỗi lại lần nữa tổn hại, lại không có thể tiếp cận thiên nhãn thần thông nhỏ ngó lưỡng nghi nguyên quả cây, càng đừng nói hái. Hạ đạo minh trong tay tổng cộng có 9 bộ bạch cốt khôi lỗi. Đến rồi hôm nay đã hao tổn 4 cỗ, còn có 5 cỗ hắn là kế hoạch giữ lại tại bí cảnh nơi sâu xa bên trong dùng. Một người một chim bay lên trời, hướng về cách mặt đất hơn 100 trượng một chỗ vách đá mà đi. Cái kia vách đá xem ra lồi lõm đen kịt, cùng những địa phương khác vách đá không khác nhau chút nào, có thể làm Hạ đạo minh cùng tiểu kim đụng chạm lấy cái kia vách đá thời gian, vách đá dĩ nhiên lên quỷ dị vòng xoáy, một hồi liền đem một người một chim cho hút cuốn vào. Hai người vừa bị hút cuốn vào, liền thình lình phát hiện nơi ở là bốn phía hiện đầy hắc bạch kiếm quang không gian. Ở đây hắc bạch kiếm quang không gian tận đầu, mới là ở bên ngoài nhìn thấy chân chính vách núi màu đen. Vách núi hẹp khe trên dài có một gốc cây dài có song thân cây, cao bất quá khoảng 1 trượng cây ăn quả. Cây ăn quả trên tán cây treo hạ hai cái rất là kỳ lạ trái cây. Không chỉ có trái cây biểu bì là một đen một trắng hai cái màu sắc, hơn nữa trái cây bên ngoài còn có hắc bạch nhị khí quanh quẩn. Tại hắc bạch nhị khí hòa vào nhau địa phương, tỏa ra một chút cực kỳ tinh khiết phù thịnh, phản phất tân sinh sinh cơ. Quả nhiên là lưỡng nghi nguyên quả. Hạ đạo minh thấy thế mắt lộ ra vẻ đại hỉ, bất quá cũng không gấp lên trước hái, mà là ngược lại vẻ mặt nghiêm túc đánh giá bốn phía hai màu đen trắng kiếm quang. Này hai màu kiếm quang lít nha lít nhít, tản ra âm cùng dương hai loại tuyệt nhiên ngược lại kiếm ý, cần phá vỡ chúng nó mới có thể hái lưỡng nghi nguyên quả. Lúc trước hai bộ bạch cốt khôi lỗi chính là muốn dựa vào gần hái lưỡng nghi nguyên quả, kết quả đụng chạm lấy này hai màu đen trắng kiếm quang thời gian ngắn ngủi tiểu bị chúng nó cắn giết thành một mịn. Bạch cốt khôi lỗi đã có kim đan trung kỳ tu sĩ sức chiến đấu, còn như vậy, Hạ đạo minh tự nhiên không dám kinh thường. Rất nhanh, Hạ đạo minh sử dụng huyền mông kính, mở mịt kính chiếu sáng bắn tại hai màu đen trắng kiếm quang trên, kết quả hai màu kiếm quang nhất chuyển động, liền trực tiếp rào diệt kính quang, căn bản không cách nào ổn định cấm chế này bên trong kiếm quang. Bất quá hai màu kiếm quang phát động rào diệt kính quang thời gian, Hạ Đạo Minh trong lòng có xúc động, đối với Tiểu Kim dặn bảo nói, này hai màu kiếm quang rất là huyền diệu, chất chứa âm dương sinh tử hàm nghĩa tại bên trong, ta muốn mượn này hai kiếm quang, đánh bóng lưỡng nghi kiếm, tìm hiểu lưỡng nghi kiếm thuật, ngươi chỉ để ý tại bên cạnh quan chiến, bảo vệ tốt chính mình, cần ngươi ra tay thời gian, ngươi lại ra tay. Là, chủ nhân. Tiểu Kim nhận lệnh. Chen. Một đen một trắng hai đạo kiếm quang từ Hạ Đạo Minh đỉnh đầu lao ra, dường như hắc bạch hai con dao lòng giống như. Đón lấy Hạ Đạo Minh lại cố ý tế phóng ra đoạt từ Ma Lăng sư tay Ly Long Châu. Này châu phẩm chất rất cao, năng lực phòng ngự vượt qua ngân lân kính rất nhiều. Ly Long Châu hào làm dạng rỡ thả, biến hóa thành lân giáp bọc lại Hạ Đạo Minh thân thể, lại có Ly Long quay quanh quanh thân. Có Ly Long Châu làm đệ nhất đạo phòng tuyến, lại có xích hỏa toàn quy thuẫn cùng thân thể cường hãn làm thứ hai thứ ba đạo phòng tuyến, Hạ Đạo Minh không còn cố kỵ nữa, quay về phía trước hai màu đèn trắng kiếm quang một chỉ. Đi. Âm Dương Lưỡng Nghi kiếm liền phá không mà đi, giết vào hai màu đèn trắng kiếm quang bên trong. Âm Dương Lưỡng Nghi kiếm vừa vào hai màu đèn trắng kiếm quang cấm chế bên trong, liền như giao long náo hải, dẫn đến toàn bộ cấm chế không gian bên trong hai màu đèn trắng kiếm quang phun trào, kiếm khí ung tùm, âm dương nhị khí không ngừng xoay chuyển, tựa hồ muốn thế gian hết thảy đều cho cắn nát nuốt hết vì là hỗn độn hư không. Hạ Đạo Minh vẻ mặt nghiêm túc thao túng Âm Dương Lưỡng Nghi kiếm, con người nơi sâu xà kim quang lấp lóe. Đảo mắt, năm ngày đi qua. Đột nhiên, cấm chế bên trong khắp trời hai màu kiếm quang dường như vạn lưu vi tông giống như vậy, dồn dập đi vào Âm Dương Lưỡng Nghi kiếm bên trong. Cấm chế hóa thành hư vô. Âm Dương Lưỡng Nghi kiếm treo ở không trung. Chỉ là nguyên bản kiếm quang bức người Âm Dương Lưỡng Nghi kiếm, thời khắc này, một đen một trắng, hào quang thu lại, cổ phát vô hoa. Nhưng Hạ Đạo Minh nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được, này hai thanh kiếm bây giờ ẩn chứa kinh người âm dương nhị khí kiếm ý, một khi kích phát, tất nhiên uy lực kinh người. Tốt. Hạ Đạo Minh đại hỉ, đem hai kiếm thu vào hạ đan điền ôn dưỡng. Lại sau đó, Hạ Đạo Minh lại đưa tay hái xuống hai cái lưỡng nghi nguyên quả, chỉ là không nhúc nhích chuyển di lưỡng nghi nguyên quả cây ăn quả tâm tư. Loại này kỳ thụ muốn trưởng thành, đều có cực kỳ hạ khắc thiên thời lợi yêu cầu, không có đặc thù pháp môn, còn có thích hợp chuyển di nơi, coi như chuyển rời qua đi, miễn cưỡng loại sống, cũng mọc không ra lưỡng nghi nguyên quả. Thu lấy lưỡng nghi nguyên quả, Hạ Đạo Minh lúc này mới bắt đầu kiểm kê lần trước giết 5 người được thu hoạch. 5 người thu hoạch chỉ có thể coi là rất bình thường, chân chính đáng tiền ngược lại là bọn họ mang theo người pháp bảo. Đối với kết quả như thế, Hạ Đạo Minh có chút thất vọng nhưng cũng nằm trong dự liệu. Trong lịch sử Huyền Vũ Bí cảnh ngoại vi đã bị người nhiều lần tìm tòi qua, thời gian đến hôm nay, rất nhiều cơ duyên đều đã bị người được đi. Chân chính lớn cơ duyên, hiện tại trên căn bản đều tại Huyền Vũ Bí cảnh nơi sâu xa. Nơi đó có nhiều chỗ, thậm chí ngay cả nguyên anh tu sĩ đều không cách nào đi vào. Hạ Đạo Minh như không là ỷ vào chính mình có thiên nhãn thần thông, cho rằng tại ngoại vi khu vực khẳng định có cơ hội sửa mái nhà rột, sớm liền cũng theo những nguyên anh kia tu sĩ đi đến Huyền Vũ Bí cảnh nơi sâu xa rồi. Trên thực tế, không chỉ có nguyên anh tu sĩ, còn có phần lớn kim đan hậu kỳ tu sĩ, kỳ thực đều là chạy Huyền Vũ Bí cảnh nơi sâu xa mà tới. Bây giờ tại ngoại vi hoạt động, trên căn bản đều là kim đan sơ trung kỳ tu sĩ. Hạ Đạo Minh trước sau gặp phải ba nhóm nhân mã, cùng một màu đều là kim đan sơ trung kỳ tu sĩ. 20 ngày, cũng không biết bí cảnh nơi sâu xa hôm nay là tình huống thế nào. Hạ Đạo Minh đem tất cả vật phẩm thu cẩn thận, đưa mắt hướng về bí cảnh chỗ sâu phương hướng nhìn tới. Bất quá toàn bộ bí cảnh đều là mờ mịt trời, lại khắp nơi có không gian vặn vẹo cùng khe nứt, hai mắt đạt tới khoảng cách rất có hạn. Chương 362, bí cảnh nơi sâu xa chương 362, bí cảnh nơi sâu xa chủ nhân, thời gian đều sắp đi qua một nửa, nếu không chúng ta hay là đi bí cảnh nơi sâu xa chứ? Miễn được đi đã muộn, tốt đồ vật đều bị người khác nhanh chân trước tiên đăng. Tiểu Kim nói, trong mắt kim quang điện tiệm, một bộ nhao nhao muốn thử tư thế. Cũng tốt, tại ngoại vi chừng 20 ngày, tuy rằng được không ít cơ duyên, nhưng đối với ta mà nói, chân chính lớn cơ duyên cũng là này hai cái lượng nghi nguyên quả mà thôi. Xem ra này ngoại vi xác thực đã bị người tìm tòi được thất thất bát bát, nghĩ muốn tìm được lớn cơ duyên rất là không dễ, xem ra cũng là thời điểm đi bí cảnh nơi sâu xa thử bận khí một chút. Hạ Đạo Minh trong lòng châm trước cân nhắc một phen, rất nhanh đồng ý Tiểu Kim kiến nghị. Hai ngày sau, một người một chim đi tới một cái thủy sắc đen kịp như mực quần quần đại giang trước mặt. Đại giang sôi trào mãnh liệt, ra mặt gió lạnh gào thét, thỉnh thoảng có long quyển gió thổi qua sông mặt, khuấy lên vòng xoáy, mang theo cột nước giống như một từng cái hắc long giống như gào thét toàn phi qua sông mặt. Không chỉ có như vậy, đại giang bầu trời còn có rất nhiều sâu thẳm mà vặn vẹo không gian khe nứt, giống như một từng cái hắc xà tại chung quanh du động, tìm kiếm thu săn, còn bất chợt có lớn thiểm điện cắt ra u ám bầu trời. Này lớn giang danh vì là Huyền Minh Giang, là Huyền Âm đảo người cho lấy tên. Huyền Vũ Bí cảnh ngoại vi cùng nơi sâu xa, chính là lấy này giang làm danh giới tuyến. Này giang nước, tục truyền không chỉ có cực kỳ lạnh lẽo tận xương, hơn nữa còn rất là trầm trọng, đừng nói kim đan tu sĩ, tự liền nguyên anh tu sĩ như bị vòng xoáy hút cuốn vào giang đáy, cũng muốn cựu tử nhất sinh. Cho tới kim đan tu sĩ, một khi bị vòng xoáy hút cuốn vào giang đáy, cái kia trên căn bản chính là có đi không về. Một người một chim đứng tại bờ sông quan sát thời khắc, vừa bạn có 4 tên kim đan tu sĩ điều động pháp bảo vượt qua đại giang. Cái kia 4 tên kim đan tu sĩ, một vị là kim đan hậu kỳ, còn lại 3 vị là kim đan trung kỳ. Loại này tu vi, thả tại ngoại giới, vậy cũng là danh chấn một phương, quát tháo phong vân, ngự bảo như điện lợi hại nhân vật. Nhưng ở tại đây, điều động pháp bảo 4 người nhưng tại gào thét trong gió rét loạn choạng loạn choạng, chập trùng lên xuống, phảng phất vừa mới bắt đầu luyện tập điều động pháp khí phi hành, hơi bất cẩn một chút ỷu sẽ rơi xuống hạ bầu trời luyện khí kỳ tu sĩ giống như. Đột nhiên, cách 4 người cách đó không xa mặt biển lên một luồng gió lốc mang theo lớn của nước, gào thét tàn phá qua sông mặt, hướng về 4 người kịch liệt áp sát. Mặt sông sóng lớn càng ngày càng mãnh liệt, 4 phía thiên địa khí cơ cũng nhận ảnh hưởng, kịch liệt rung chuyển. bốn người sắc mặt trắng bệnh, rôn rập tản ra, tránh né gió lốc cùng của nước. Có một vị kim đan trung kỳ tu sĩ đang tránh né bên trong, một cái sơ sẩy bị mặt sông nhấc lên một đạo sóng lớn bắn chúng, lại bị sóng lớn một chút cho đánh xuống không trung, rơi vào biển rộng. Này kim đan trung kỳ tu sĩ kinh hãi, cả người bảo quang tỏa sáng, muốn từ mặt sông phóng lên trời, nhưng theo sát gió lốc bao cuốn lấy cột nước từ hắn phía trên trải qua, nháy mắt bảo quang bị nghiền ép được tan vỡ biến mất. Chờ cột nước từ mặt sông tàn phá mà qua, hướng về xa xa mà đi thời gian, cái kia kim đan trung kỳ tu sĩ đã không gặp tung tích. Tề đại ca, một vị trong đó tránh được kiếp nạn này nữ tử, thương tâm kêu gọi. Thương tâm nữ tử tiếng kêu vang vọng tại đại giang trên mặt, kèm theo nghẹn ngào giang gió, đặc biệt bi thương. Tình cảnh này phát sinh địa phương cách đê sông không tới 8 dặm, mà sông rộng gần 100 dặm. Đường huynh, này sông còn như vậy hung hiểm, cái kia bí cảnh nơi sâu xa càng không dám tưởng tượng, xem ra ta là vô duyên bí cảnh chỗ sâu cơ duyên. Một vị khác sống sót sau hai nạn kim đan trung kỳ tu sĩ một mặt tái nhợt hướng về kim đan hậu kỳ tu sĩ chắp tay nói, ta cũng không đi. Rất nhanh, cái kia bi thương nữ tử gặp đồng bạn lại không còn sống khả năng, cũng xa xa chắp tay. Mọi người đều có chí khác nhau, đã như vậy, vậy thì hữu duyên bắt chấn hải lại gặp. Cái kia kim đan hậu kỳ tu sĩ sắc mặt âm tình biến hóa một trận, cuối cùng vẫn là sắc mặt âm trầm, chắp chắp tay, sau đó cũng không quay đầu lại điều động pháp bảo, tiếp tục loạn trò mà hướng về Huyền Minh bờ sông bên kia bay đi. Nhìn mấy dặm ở ngoài phát sinh một màn, tuy là hạ đạo minh tài cao người lớn mật, cũng là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng thể trách Huyền Vũ bí cảnh ngoại vi cùng nơi sâu xa lấy Huyền Minh sông làm ranh giới, chỉ riêng này sông hung hiểm tiểu không biết sẽ mai táng bao nhiêu kim đan tu sĩ tính mạng cùng can đảm. Là có chút hung hiểm, nhưng còn khó không đổ chủ nhân cùng tiểu kim. Tiểu kim ngạo khí nói, ngươi nhớ kỹ, giống loại này địa phương, hơi có sơ sẩy tiểu sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục chi cảnh, tuyệt đối không thể tự đại, rơi ở bất cẩn. Hạ đạo minh nuốt tiểu kim đầu, tiểu giống sở chính mình một tay nuôi lớn trẻ nhỏ giống như vậy, vẻ mặt trịnh trọng nghiêm túc giáo dục nói, là. Tiểu kim dịu ngoan dưới đất thấp hạ nó cái tia đầu cao ngạo, đi thôi. Hạ đạo minh lại lần nữa sờ soạng hạ tiểu kim đầu, sau đó bước lên tiểu kim lưng. Vừa bước lên tiểu kim lưng, hạ đạo minh tiểu sử dụng ly long châu, đưa nó lơ lửng ở đỉnh đầu, rủ xuống từng đạo màu bạc lưu quang, vờn quanh hắn cùng tiểu kim một phía. Tiểu kim dương cánh bay lên không, hướng về mặt sông bay đi. Vừa mới bay đến mặt sông trên, tiểu kim tiểu cảm thấy thể nội yêu lực đột nhiên bị một luồng vô hình lực lượng cho chết đè lên, để nó vận chuyển rất là trầm trọng mất công sức. Tiểu kim trong lòng không khỏi kinh sợ, thân thể đều không tự chủ được hướng về xuống một chìm. Hạ đạo minh thể nội chân nguyên pháp lực cũng đồng dạng có cái cảm giác này. Quả nhiên, vừa bước vào bí tịch chỗ sâu giới tuyến, thể nội chân nguyên pháp lực tiểu sẽ thật lớn nhận được một loại đặc thù cấm chế pháp tắc hạn chế. Bây giờ ta luyện khí một đạo thực lực, e sợ nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 6-7 phân sức chiến đấu. Như Nhậm Tiêu Giao nói là thật, tu vi càng cao nhận áp chế càng lợi hại. Như vậy nguyên anh sơ kỳ tu sĩ e sợ nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra một nửa sức chiến đấu, nguyên anh trung kỳ tu sĩ tình huống sẽ càng hỏng bét một ít. Mà ở trong đó cấm chế pháp tắc đối với ta khí huyết kinh lực nhưng không có ảnh hưởng gì. Hạ đạo minh trong lòng cũng là kinh sợ, nhưng theo sát tiểu không sợ mà mừng. Tiểu kim trung quy là thực lực ép thẳng tới nguyên anh tu sĩ linh cẩm, hơn nữa lại là loài chim thân thể cứng hãn, chỉ là qua trong giây lát tiểu khôi phục cân bằng. Nhưng tiểu này một chút đã để tiểu kim hoàn toàn thu hồi coi thường tự đại chi tâm. Hai con mắt của nó nơi sâu xa có vòng xoáy màu vàng nóng không ngừng chuyển động, phản phất có thể đem ngoại giới hết thể biến hóa đều hút cuốn vào. Có thiên nhãn thần thông giúp đỡ, tiểu kim tiểu giống một cái bay lượn tại cửu u nơi màu vàng u linh hoạt qua lại qua từng đạo vật bẹo du động không gian khe nứt trong đó khe hở, bay qua từng đạo phóng lên trời sóng lớn. Mấy lần xem ra nguy hiểm lại càng nguy hiểm, nhưng đều bị nó linh xảo hóa giải. Đương nhiên, Hạ đạo minh cũng không có nhàn rỗi, có một lần vận khí không tốt, sóng lớn bao phủ tới bầu trời, vắt ngang phong tỏa mặt sông, trên có giang đầy không gian khe nứt, không đường có thể tiến vào. Một khắc đó, Hạ đạo minh trong lòng dâng lên hào tình bạt trượng, đứng ngạo nghễ tiểu kim trên lưng, tay cầm hắc hổ đao, một đao chém vỡ phong tỏa mặt sông sóng lớn, tiểu kim mang theo hắn nhân cơ hội từ phá vỡ sóng lớn bên trong sông ra ngoài. Một đao kia đi xuống, Hạ đạo minh mới chân chính cảm nhận được Huyền Minh nước sông lạnh giá cùng trầm trọng, trong lòng sợ hãi đồng thời, đột phát kỳ nghĩ. Đúc ra trung nguyên giáng cung phía sau, như có thể ở đây trong sông phách gió chém sóng, nhất định có thể rất nhanh ổn định cảnh giới, cường hóa thể phách, luyện thì càng thêm hung mãnh tinh thâm võ đạo sát chiêu. Bất quá này ý nghĩ chỉ là tại Hạ đạo minh đầu góc chợt lóe lên, tiểu không lại đi nghĩ. Bởi vì Huyền Vũ bí cảnh chỉ có thể ngốc 7-7-49 ngày, qua cái này kỳ hạn, coi như lấy hắn thể phách có thể gánh vác được bên trong hoàn cảnh ác liệt, vậy cũng phải sống quá 200 năm mới có thể đi ra ngoài. 200 năm, ngoại giới đã sớm cảnh còn người mất. Cũng không lâu lắm, một người một chim vượt qua quá lớn sông, tiến nhập một mảnh càng thêm u ám, bầu trời áp lực thấp ép giăng đầy càng nhiều hơn không gian khe nứt, để người ngẩng đầu nhìn lên nhìn một chút, cũng không nhịn được ra đầu từng trận tê dại. Dù cho lấy tiểu kim nạo khí, thời khắc này đều rụt cổ lại, không chút nào dám động dương cánh bay cao ý nghĩ, thậm chí tiểu liền tầng trời thấp bay lượn, như không tất yếu, vẫn là tận lực không cần tuyệt đời. Bí cảnh nơi sâu xa tương đối ngoại vi khu vực mà nói, lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Ngoại vi lấy núi non sông suối làm chủ, tầm nhìn cũng coi như là không quát, rất ít gặp đến kiến trúc gì. Nhưng tại bí cảnh nơi sâu xa, nhưng có thể gặp được rất nhiều ngói vỡ tường đổ. Này chút ngói vỡ tường đổ, hơi một tí chính là cao hơn trăm trượng, thậm chí có chút ở đây u ám địa phương đều không nhìn tới đỉnh, không khó tưởng tượng, như những cung điện này kiến trúc vẫn còn tại, cái kia là hạng nào rộng rãi đồ sộ. Khi Hạ đạo minh nhìn thấy này chút ngói vỡ tường đổ thời gian, đầu óc bên trong không tự chủ được hiện ra đã từng nhìn thấy những rộng rãi kia cao lớn miếu sơn thần dị tượng. Bí cảnh nơi sâu xa, không chỉ có chân nguyên pháp lực bị rất lớn trình độ áp chế, thần thức ý niệm bị áp chế càng thêm kinh người. Tại ngoại vi, thần thức ý niệm còn có thể miễn cưỡng tra xét 20, 30 dặm phạm vi, ở tại đây nhiều nhất cũng là 6, 7 dặm phạm vi. Lấy Hạ Đạo Minh cường đại thần thức ý niệm còn như vậy, có thể tưởng tượng được Kim Đan tu sĩ tiến vào tới đây, thần thức ý niệm có thể tạo được báo động trước tác dụng đã nhỏ đến đáng thương. U ám không gian cùng khắp nơi mọc như rừng ngói vỡ tường đổ, còn thật lớn áp chế tầm nhìn có thể cùng phạm vi. Tiểu Kim, nơi này hẳn là thượng cổ một cái nào đó lợi hại thế lực sơn môn trung tâm, không biết sao suy tàn. Nhưng bất kể như thế nào, nếu là sơn môn trung tâm, tất nhiên bố có rất nhiều cấm chế trận pháp. Không có cẩn thận nghiên cứu qua sau, không cần dễ dàng bước vào bất kỳ một tòa tản tạ cung điện, cũng không nên đụng bất kỳ đồ vật. Hạ Đạo Minh bước lên mảnh này vị trí bí ẩn sau, không gấp tiến nhập trong mảnh phế tích này, mà là cẩn thận cảm thụ, dừng chân nhìn quanh hồi lâu, lại nghiêm nghiêm căn dặn Tiểu Kim. Từng căn dặn Tiểu Kim phía sau, Hạ Đạo Minh rất nhanh lấy ra còn sót lại 5 bộ bạch cốt khô lâu, khiến chúng nó phân chia 4 phía 10 trượng khoảng cách để phòng cảnh báo. Hạ Đạo Minh chính thức bắt đầu tại bí cảnh chỗ sâu thám hiểm. Ở tại đây, Thiên Nhãn Thần Thông còn có Tử Liêu Xảo Liên nơi đó nghe nói mắt đu học được trận pháp chi thức phát huy tác dụng lớn. Thiên Nhãn Thần Thông có thể ngay lập tức dòm ngó đến cấm chế tồn tại, mà Thiên Nhãn Thần Thông cùng trận pháp kiến thức kết hợp, có thể để Hạ Đạo Minh tương đối so sánh dễ dàng tra tìm đến cấm chế bên trong bởi vì không trọn vẹn mà để lộ ra cái hở. Dựa vào này chút ưu thế, Hạ Đạo Minh cùng Tiểu Kim lục soát một mảnh tiếp một mảnh cung điện phế tích, nhưng thu hoạch có hạn. Hiển nhiên bí cảnh nơi sâu xa dựa vào bên ngoài khu vực tại các thời kỳ bên trong đã bị rất nhiều người tra xét tìm vòi qua. Bất quá Hạ Đạo Minh không đổi. Ngoại vi nếu đã bị người thăm dò qua, thậm chí có chút cấm chế đều đã bị phá hư, tương đối an toàn. Hắn vừa vặn có thể mượn này cơ hội trước đem bí cảnh nơi sâu xa chậm rãi quen thuộc. Thú hồ, hắn có Thiên Nhãn Thần Thông, nói không chắc còn có thể sửa mái nhà rột. Bí cảnh nơi sâu xa như có thể nhặt được lọt, vậy tất nhiên là tốt đồ vật. Chương 363, Huyền Vũ Hồ chương 363, Huyền Vũ Hồ từng bước một đẩy mạnh bên trong, thời gian trôi qua rất nhanh 10 ngày. Hạ Đạo Minh cùng Tiểu Kim đều mặt lộ vẻ quyến sắc, tinh thần liên tục căng thẳng cao độ, vì là phá giải một ít cấm chế, cũng không thiếu được hao tâm tổn sức tố lực, thậm chí muốn chém giết một hồi. Dù cho lấy Hạ Đạo Minh cùng Tiểu Kim tu vi đều có chút không chịu nổi. Bất quá, Hạ Đạo Minh cùng Tiểu Kim trong con ngươi đều nhúc nhích vẻ hưng phấn vẻ chờ mong. Phía trước 8 ngày, bọn họ thu hoạch rất có hạn. Nhưng tại ngày thứ 9 lên, thu hoạch của bọn hắn bắt đầu từ từ nhiều lên, cũng bắt đầu thấy được một số người hành tung. Bất quá mọi người xa xa nhìn tới, đều rất tự giác tránh ra, không có nổi lên va chạm. Có thể vào bí cảnh chỗ sâu, coi như không là lợi hại nhân vật, cũng thông thường có lợi hại bảo toàn sinh mạng đồ vật. Hiện tại cách ly khai bí cảnh thời gian còn có 10 nhiều ngày, việc cấp bách là tìm kiếm cơ duyên, mà không phải tại không minh bạch đối phương nội tình trước, dễ dàng lên chiến sự. Chờ đến đúng lúc, như còn không có tìm được cái gì lớn cơ duyên, khi đó chỉ sợ cũng sẽ có người ác hướng đảm bên sinh, lên giết người cấp của chi tâm. Chủ nhân, ngài nhìn bên kia. Một người một chim chính diện mang một tia quyển sắc, cẩn thận từng ly từng tí một đi tới thời khắc, lánh mắt Tiểu Kim đột nhiên chỉ vào bên phải phía trước một tòa bốn mặt tường đều sụp đổ hơn phân nửa to lớn tàn tạ cung điện. Tòa kia không có thượng bộ vách tường cùng khung đỉnh cung điện bầu trời, bị một mảnh kim quang bao phủ. Cái kia kim quang bên trong hiện ra một đầu đuôi giống như rồng, thân giống như lục con rùa to lớn thần thú bóng mờ, chính là trong truyền thuyết kim ngao. Màn ánh sáng màu vàng cùng kim ngao bóng mờ bên dưới, có ba đạo hoa quang không ngừng phóng lên trời, nhưng lại bị kim ngao rồng đuôi cùng to lớn quy trưởng đánh rơi. Kim ngao hộ điện, xem ra nơi đó nhất định có tốt đồ vật. Hạ Đạo Minh thấy thế lông mày hơi một dương, mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Nay chừng 10 ngày tại bí cảnh nơi sâu xa thăm dò hạ xuống, Hạ Đạo Minh bao nhiêu tổng kết ra một ít quy luật. Huyền Vũ bí cảnh lấy Huyền Vũ vì là chí tôn, thứ hai chính là cùng quy xà có quan hệ thần thú. Cấm chế bên trong một khi có cùng quy xà tương quan thần thú bóng mờ xuất hiện, cấm chế uy lực thường thường tương đối lợi hại, này cũng nói, cấm chế bảo vệ khu vực đã từng hẳn là Huyền Vũ bí cảnh bên trong trọng địa. Hạ Đạo Minh gần đây 2 ngày tìm được hai loại tốt đồ vật, giống nhau là trực tiếp dùng có thể chống đỡ Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ hơn 20 năm khổ tu nhật diệu kim chi, giống như có thể để bị thương nặng Nguyên Anh sơ trung kỳ tu sĩ, tại trong chốc lát thương thế tận khỏi bệnh bích huyết hoàn hồn thảo, đều là cùng quy xà cấm chế có liên quan trong cấm khu tìm được. Kinh hỉ thời khắc, Hạ Đạo Minh đã mang theo Tiểu Kim hướng tòa kia hiện ra dị tượng tàn tạ cung điện đi đến. Chờ đến gần cái kia tàn tạ cung điện, Hạ Đạo Minh cùng Tiểu Kim mới phát hiện này cung điện rộng rãi. Gần nửa đoạn tàn tường thình lình có mấy trăm trượng cao, không chỉ có như vậy, màu vàng kia hào quang bên trong kim ngao tản mát ra khí tức cũng cực kỳ uy nghiêm hung hãn, để nhân tâm sinh run sợ, không dám tới gần. "Chủ nhân, chúng ta muốn giết đi vào sao?" Tiểu Kim ngửa đầu nhìn khoáng đạt tàn tạ cung điện, nóng lòng muốn thử. "Không đổi, trước tiên quan sát một trận, thuận đường ngươi và ta cũng nghỉ ngơi một phen, khôi phục một chút thể lực." Hạ Đạo Minh nói từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một khúc dài nửa tấc xích hỏa hà thủ ô, một phần hai nửa, một nửa ném vào trong miệng của mình, một nửa cho Tiểu Kim. Gặp chủ nhân ném quá đến một tiểu tiết xích hỏa hà thủ ô, Tiểu Kim hai mắt kim quang tăng gọn, đội vã há mồm đưa nó điêu đi qua. Tiểu Kim tự nhiên rõ ràng loại này cấp bậc xích hỏa hà thủ ô quý giá, bây giờ coi như lấy nó chủ nhà gia sản, trong nhận chứa đồ cũng là hiếm hoi còn sót lại một đoạn dài 4-5 tấc mà thôi. Như không là thân nơi loại này hung hiểm chi địa, hắn là đoạn không có khả năng không tiếc lấy ra bổ sung pháp lực và khí huyết. Một người một chim đang luyện hóa hấp thu xích hỏa hà thủ ô mênh mông dược lực, khôi phục nhanh chóng pháp lực và khí huyết thời khắc, đột nhiên màn ánh sáng màu vàng bị vênh mở một đạo khe nứt, đón lấy có ba đạo hoa quang tại trong vết nứt chợt lóe lên, vọt ra. Hoa quang biến mất, hiện ra ba vị tóc thai bù xù, sắc mặt trắng bệnh, quần áo vết máu loang lổ, không nói ra được chật vật kim đan hậu kỳ tu sĩ. Hạ Đạo Minh nhìn rõ ràng ba người hình dạng, trong lòng đầu tiên là hơi run run, tiếp theo là nghiêm túc. Ba người này một nam hai nữ. Nam nho sinh dạng, hai nữ một vị khí chất lạnh lẽo, một vị xinh xắn lanh lợi, một bộ hồng y rõ ràng là hắn tại Huyền Âm Đảo Thiên Dương Điện bên trong gặp phải thực lực cần phải tại Kim Đan hậu kỳ tu sĩ bên trong xếp hạng phi thường cao, hai nam hai nữ bên trong ba vị. Vị kia đầy mặt dữ tợn, một bộ hung thần ác sát, phản phất đồ tể nam tử bây giờ nhưng không thấy bóng dáng, mười có tám chín cần phải đã chết đi. Lấy bốn người này thực lực, thân nơi tương đối mà nói đối với Nguyên Anh tu sĩ càng bất lợi hoàn cảnh bên trong, có thể cùng Nguyên Anh tu sĩ tranh cướp cơ duyên tư cách. Kết quả, không nghĩ tới thời gian còn lại xuống hơn 10 ngày, bốn người bên trong đã chết một cái. Ba người xa xa nhìn Hạ Đạo Minh cùng Tiểu Kim nhìn một chút, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc vẻ ngoài ý muốn. Hiển nhiên ba người đối với Hạ Đạo Minh có chút ấn tượng, rất kinh ngạc ở hắn dĩ nhiên có thể đi tới đây. Nơi này đã có thể được xem bí cảnh chỗ sâu trung đoạn khu vực. Bất quá ba người ánh mắt chỉ tại Hạ Đạo Minh cùng Tiểu Kim trên người làm sơ dừng lại liền thu về, quay đầu lại nhìn phía tàn tạ cung điện, trong mắt tất cả đều là tiếc nuối cùng không cam lòng. Lại sau đó, ba người rất nhanh rời đi. Xem ra bọn họ không thể lấy được bảo vật, chỉ là miễn cưỡng phá tan cấm chế chạy ra sinh thiên, này Kim Ngao cấm chế không đơn giản à. Hạ Đạo Minh sờ lên cằm nói, lấy tu vi của bọn họ nếu có thể chạy ra sinh thiên, như vậy chúng ta khẳng định cũng không thành vấn đề. Nói đến, bọn họ cũng coi như là giúp chúng ta thăm dò sáng tỏ trình độ hung hiểm. Tiểu Kim nói, ngươi đúng là thông minh, bất quá bọn họ đã từng có bốn người liên thủ thực lực cần phải có thể chống đỡ Nguyên Anh, một người khác nếu như là chết đi ở đây trong cấm khu, như vậy này bên trong khẳng định so với như ngươi tưởng tượng còn muốn hung hiểm không ít, đợi lát nữa đi vào cẩn thận một chút. Hạ Đạo Minh sờ soạng sờ Tiểu Kim đầu, nói, một người một chim xông vào trước mắt này tòa tàn tạ cung điện. Rất nhanh, biến mất màn ánh sáng màu vàng cùng to lớn kim ngao bóng mở lại lần nữa tại tàn tạ trên cung điện không hiện rõ. Màn ánh sáng màu vàng cùng kim ngao bóng mở bên dưới, có một đạo kim quang như chỉ lớn, một thanh hắc đao như rừng hổ, tại không ngừng xung phong. Nửa cái canh giờ phía sau, một đạo màu đen ánh đao phá vỡ màn ánh sáng màu vàng. Một người một chim từ màn ánh sáng trong vết nước bỏ ra. Ha ha, không sai. Một lao ra, Hạ Đạo Minh tiểu khó nén trên mặt sắc mặt vui mừng. Nay tòa tàn tạ cung điện góc có một linh dược viên vườn, dĩ nhiên sinh trưởng có ba cây có thể tăng trưởng Nguyên Anh tu sĩ một giáp thọ nguyên quy xà linh thảo. Này quy xà linh thảo đối với bây giờ Hạ Đạo Minh tự nhiên không có tác dụng gì, nhưng đối với tuổi thọ đã hết Nguyên Anh tu sĩ cái kia có thể là bảo vật vô giá. Đảo mắt, lại qua 7 ngày. Cách Huyền Vũ bí cảnh thông cánh cửa xuất hiện thời gian chỉ còn lại 10 ngày. Nay 7 ngày trong lúc, Hạ Đạo Minh lại được chút cơ duyên, nhưng không có kéo dài trước mặt vận may, được đối với hắn mà nói không tính là cái gì lớn cơ duyên, cho tới Huyền Vũ giọt máu càng là không có hình bóng. Mà trong thời gian này, hắn trải qua trình độ hung hiểm nhưng càng ngày càng lớn, không chỉ có trong tay còn giữ lại 5 cỗ giò đường bạch cốt khô lâu toàn bộ tổn hại, hơn nữa hắn sức chiến đấu tiêu hao cũng tại gia tăng thật lớn, nhiều lần bước được hắn không thể không tế phóng ra sơn thần hốt. Cũng không biết phía sau này khu vực đã từng bị người trọng điểm tìm tòi qua, vẫn là thượng cổ để lại thời gian tiểu đã bị người càn quét hết sạch. Nhưng bất kể nói thế nào, nay 7 ngày hung hiểm trải qua và khôi phục pháp lực huyết khí chi ra cùng thu hoạch đã có chút không được tỷ lệ. Huyền Vũ bí cảnh từ đối ngoại cởi mở phía sau, chân chính chịu tiến nhập bí cảnh Nguyên Anh tu sĩ rất ít, xem ra không chỉ là nơi này cấm chế pháp tắc đối với Nguyên Anh tu sĩ phi thường không lợi, hơn nữa còn bởi vì nơi này cơ duyên rất ít. Hao hết 9 châu 2 hổ lực lượng, thậm chí trả giá trọng thương cùng tính mạng đánh đổi, thường thường khả năng liều mạng cái cô quạng. Xem ra ta không thể lại ở tại đây dàn vật lãng phí thời gian, vẫn là muốn mau chóng chạy đi nhất bên trong, có người nói chạy ra nhiều kiện bảo vật Huyền Vũ hồ tìm kiếm cơ duyên. 7 ngày phía sau, làm Hạ Đạo Minh lại một lần nhọc nhằn khổ sở phá vỡ từng tầng cấm chế phía sau, nhưng phát hiện bên trong không hề có thứ gì thời gian, rốt cục quyết định muốn thẳng đến Huyền Vũ bí cảnh là tối trọng yếu cơ duyên khu vực, cũng là nhất hung hiểm chi địa, Huyền Vũ hồ. Huyền Vũ bí cảnh mở ra sau thứ 40 ngày, một người một chim đi tới một cái to lớn hồ nước màu đen trước mặt. Này hồ nước màu đen cùng Huyền Minh sông sôi trào mãnh liệt hoàn toàn không giống nhau. Hồ này mặt hồ không có một chút nào phong ba, trầm tĩnh được hàng nhái như một khối to lớn bằng ngọc. Tại hồ nước này ở giữa, có một hòn đảo trên xây có một tòa toàn thân đen nhánh cung điện. Chỉ là bây giờ tòa cung điện này kiến trúc thể đại bộ phận đều đã sụp xuống tàn tạ, chỉ còn lại có cung điện một góc. Nhưng chính là cung điện này một góc, cái kia tàn tưởng xuyên thẳng mây xanh, dĩ nhiên để người không cách nào nhìn thấy tận đầu. Để người khó có thể tưởng tượng, như cung điện này hoàn chỉnh thời gian, nên có cỡ nào rộng rãi trắng lệ. Tại tòa hòn đảo này, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, phân biệt tọa lạc bốn tòa rùa khổng lồ điêu tượng. Này bốn tòa rùa khổng lồ tuy rằng đã tàn tạ không chịu nổi, trên người che kín trải qua ngọn lửa chiến tranh cùng tuế nguyệt tang thương dấu vết, nhưng như cũng có thể nhìn ra đầu chim, uy thân, đôi rắn răng rớp, thình lình cùng Hạ Đạo Minh trong nhất diễm cổ hoang khư nhìn thấy toàn quy không khác nhau chút nào, chỉ là này bốn đại rùa khổng lồ nhưng là toàn thân tối tăm. Chính là toàn quy một cái khác phân chi, tên là U Thủy toàn quy. Chương 364, Huyền Vũ giọt máu hiện chương 364, Huyền Vũ giọt máu hiện lúc này bốn tòa tàn phá U Thủy toàn quy điêu tượng, trên người tỏa ra viễn cổ mà cường đại u linh khí tức, có u quang từ trên thân chúng thả ra ngoài, hóa thành màn nước vờn quanh bao phủ đảo nhỏ, phía trên sóng nước lấp loáng, hiện ra bốn đầu to lớn U Thủy toàn quy bóng mờ. Vâng. Có hơn 20 vị kim đan hậu kỳ tu sĩ đang thả ra pháp bảo, không ngừng oanh kích vờn quanh hòn đảo u quang màn nước, nỗ lực tiến vào đảo, tìm kiếm lớn cơ duyên. Chỉ là cái kia từng kiện hoa quang chói mắt, xem ra uy lực to lớn pháp bảo, đại đa số đều bị U Thủy toàn quy lớn trưởng hoặc là đuôi dồn dập đánh bay. Số ít rơi tại màn nước bên trên, lại cũng chỉ là như đá đầu đập tại bình tĩnh trên mặt nước, bắn lên một ít bọt nước, tạo nên từng trận sóng gợn, nhưng là không thể nổ ra thông đạo. Cái kia hơn 20 vị kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng không biết đã oanh kích phòng ngự cấm chế bao lâu, xem ra mỗi cái vẻ mặt mệt mỏi, pháp lực tiêu hao to lớn, thỉnh thoảng lại hướng hòn đảo bên trong nhìn tới, trong mắt toát ra một tia sốt ruột vẻ lo âu. Hòn đảo bên trong, lúc này đồng dạng có chiến tranh chém giết phát sinh. Từng đạo chói mắt hoa quang cùng từng đầu thượng cổ thần thú bóng mờ chém giết cùng nhau, xem ra so với này ngoại vi còn muốn kịch liệt. Hiển nhiên đã có chút tu sĩ phá vỡ hòn đảo phòng ngự cấm chế, giết vào hòn đảo nội bộ tìm kiếm cơ duyên. Chỉ là hòn đảo nội bộ cũng trải rộng cấm chế, đặc biệt là vùng cung điện kia phế tích cấm chế lại nhiều lại lợi hại, nghĩ muốn thu lấy cơ duyên đều muốn trải qua một phen hung hiểm chém giết, thậm chí không ít người cơ duyên đoạt không lấy được, ngược lại là làm mất đi tính mạng. Nhưng dù cho như vậy, hòn đảo phía ngoài kim đan hậu kỳ tu sĩ còn là một cái lo lắng muốn xông vào hòn đảo bên trong, chỉ lo chậm một bước, cơ duyên bị người khác cướp đoạt hết sạch. Hạ Đạo Minh không gấp chém giết vào, mà là bước qua mặt hồ, lăng không đứng tại u quang màn nước mười mấy trượng ở ngoài, dừng chân quan sát. Hắn có thiên nhãn thần thông, xuyên thấu qua u quang màn nước, có thể nhìn thấy xa so với người khác càng nhiều rõ ràng hơn cảnh tượng. Đảo bên trong, nơi nào đó sơn cốc nhỏ, một vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đang mang theo ba vị kim đan hậu kỳ tu sĩ cùng hai cái đằng xà chém giết. Cái kia hai cái đằng xà hưng mây mù, phun đũ hỏa, đầu đuôi liên kết, hình thành một vòng dây, đem bốn người nhốt lại. Bốn người tại bên trong tả hữu xung phong, dĩ nhiên xung phong không đi ra. Hạ Đạo Minh nhìn chăm chú một nhìn, phát hiện vị kia nguyên anh tu sĩ chính là Huyền Âm Đạo Thái Thượng trưởng lão Tiêu Hàn. Rất nhanh, Hạ Đạo Minh chuyển mở tầm mắt, quan sát những nơi khác. Xì, này một chuyển mở ánh mắt, Hạ Đạo Minh rất nhanh hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy hòn đảo vùng đất trung tâm, vùng cung điện kia phế tích trước, dĩ nhiên ngang dọc nằm cỗ thi thể, trong đó có một cỗ rõ ràng là một vị nguyên anh tu sĩ. Liên nguyên anh tu sĩ đều biến mất, này huyền vũ bí cảnh nơi sâu xa nhất quả nhiên hung hiểm à? Hạ Đạo Minh trong lòng lấp liệt, nhưng ánh mắt nhưng không có một chút nào ý lùi bước, mà là tiếp tục quan sát. Người bên ngoài rõ ràng, lúc này chính là quan sát hòn đảo bên trong các loại hung hiểm tình huống thời cơ tốt nhất. Một khi vào hòn đảo, thành người trong cuộc, khi đó coi như có thiên nhãn thông, cũng rất khó sạch tích phán đoán thế cuộc. Gần phân nửa canh giờ phía sau, Hạ Đạo Minh trên căn bản quan sát rõ ràng, 17 vị nguyên anh tu sĩ đều đã vào đảo, có 3 vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đã phơi thây đảo bên trong, cũng không biết là phát động cấm chế bị giết, vẫn còn bị người khác giết chết. Nhưng Hạ Đạo Minh suy đoán cái trước độ khả thi càng lớn, còn có một vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ, Hạ Đạo Minh tận mắt nhìn, hắn đang đối kháng cấm chế trận pháp thời gian, không cẩn thận cuốn vào một đạo trong cái khe không gian, biến mất không còn tăm hơi. Tình cảnh này, nhìn được Hạ Đạo Minh tóc gáy đều căn căn dựng đứng lên, càng ngày càng cảm giác được này chuyến hung hiểm. Tại Hạ Đạo Minh dừng chân u quang màn nước vẻ ngoài nhìn đến thế, cái kia hơn 20 vị kim đan hậu kỳ tu sĩ bên trong, có 2 người trước sau thành công xông phá phòng ngự, giết vào đảo bên trong. Trong thời gian này, lục tục có kim đan tu sĩ chạy tới. Có chút kim đan tu sĩ nhìn thấy trước mắt một màn kinh người, tâm sinh kiếp ý, xa xa đứng tại bên bờ quan sát, vẻ mặt tâm tình biến ảo chập chờn, do dự không quyết định. Còn có một chút kim đan tu sĩ, làm sơ quan sát phía sau liền dứt khoát kiên quyết gia nhập vây công phòng ngự cấm chế trong đội ngũ. Trong lúc Hạ Đạo Minh làm một phen quan sát, trong lòng đối với đảo bên trong cục diện có đại thể hiểu rõ phía sau, suy nghĩ có hay không muốn tiếp tục quan sát một quãng thời gian, vẫn là xông phá phòng ngự, xông vào đảo bên trong thời khắc, đột nhiên vùng cung điện kia phế tích một xó xỉnh cấm chế bị xúc động, có một đạo huyết quang phóng lên trời, trong huyết quang hiện ra một quy xà quay quanh hợp thể bóng mờ, chính là thượng cổ tứ phương thần thú một trong Huyền Vũ. Huyền Vũ giọt máu. Hạ Đạo Minh trong lòng chấn động mạnh một cái, con ngươi nơi sâu xà kim quang đại thịnh. Thời khắc này, hắn lại cũng không có nửa phần do dự. "Tiểu Kim, chúng ta giết đi vào." Hạ Đạo Minh dứt khoát kiên quyết nói. "Là, chủ nhân." Tiểu Kim một tiếng chấp nhận, trên người cánh chim kim quang tỏa sáng, có khủng bố khí tức thả ra ngoài. Thời khắc này, Tiểu Kim phảng phất biến thành một vòng chói mắt màu vàng thái dương. Dâm dạp chằng chịt kim quang từ trên thân Tiểu Kim bắn nhanh ra, hội tụ thành một đạo, biến hóa thành một thanh to lớn kim vũ kiếm. Chen. Hạ Đạo Minh siết đao mà ra. Một đạo kim quang, một vệt đen, nhanh chóng giống như thiểm điện bạch về phía u quang màn nước. Không trung, trong đó một đầu gần tới u thủy toàn quy bóng mở tựa hồ cảm ứng được chiêu kiếm này một đao liên thủ uy lực, dĩ nhiên đột nhiên xoay đầu, to lớn quy trưởng giơ lên, hướng về kim vũ kiếm cùng hắc hổ đao đập tiếp tục đánh. Vành, vành. Hai tiếng nổ mạnh. Bốn phía không gian sao động, cuồng phong gào thét. Kim vũ kiếm hướng phía sau bay ngược, kiếm quang chớp loạn, thiếu chút nữa thì cũng bị này một trường đập tan. Tiểu Kim treo ở không trung thân thể cũng không tự chủ được run lên mấy lần, lui về phía sau lùi. Hạ Đạo Minh cả người lẫn đao cũng lui về phía sau một ít. Nhưng gần như cùng lúc đó, hai cái to lớn quy trưởng bóng mờ không chỉ có thu về, hơn nữa quang ảnh một trận vặn mèo, phản phất cũng muốn tản đi đi một loại. Đặc biệt là đối mặt Hạ Đạo Minh một đao kia quy trưởng, vặn mèo được càng thêm lợi hại. Tiểu Kim yêu lực nhận này bí cảnh nơi sâu xa đặc thù cấm chế pháp tắc áp chế, dù cho có yêu tộc trời sinh cường đại thể phách gia trì, không đến nỗi giống kim đan hậu kỳ tu sĩ giống như vậy, một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra 4/5, nhưng nhiều nhất cũng là chỉ có thể phát huy ra 7/10 thực lực. Nhưng Hạ Đạo Minh bất động, này chuyến hắn thi triển chủ yếu là võ đạo kinh lực, co hồ không bị đặc thù cấm chế pháp tắc áp chế, lại phụ ra trên một ít chân nguyên pháp lực, một đao này bí lực, dù cho không thể cùng nguyên anh trung kỳ tu sĩ so với, nhưng hầu như đã không kém hơn nguyên anh sơ kỳ tu sĩ ở tại đây có thể phát huy ra được bí lực. Người này, này cầm làm sao sẽ lợi hại như vậy? Bốn phía kim đan tu sĩ thấy thế mỗi cái mắt lộ ra kinh hãi, vẻ không dám tin tưởng. Giết! Tại đám người khiếp sợ thời khắc, kim vũ kiếm cùng hắc hổ đao hào quang tăng gọn, lại lần nữa như điện xẹt qua hư không, tấn công về phía u quang màn nước. Hai cái rùa khổng lồ trưởng lại lần nữa đập đánh xuống. Nhưng hữu tại hai cái rùa khổng lồ trưởng phân biệt quay về một đao một kiếm đánh mà hạ thời gian, có một đen một trắng hai đạo kiếm quang từ Hạ Đạo Minh não đỉnh lao ra, chính là Âm Dương Lưỡng Nghi kiếm. Này Âm Dương Lưỡng Nghi kiếm tại Hạ Đạo Minh tìm hiểu một tia Âm Dương Lưỡng Nghi hàm nghĩa, lại tại đó cấm chế bên trong thu nạp Âm Dương Lưỡng Nghi kiếm quang phía sau, một thả ra, dĩ nhiên kiếm ý kinh người, lại tràn đầy linh động. Một đen một bạch kiếm quang đan xen vào nhau, hình thành một cái hắc bạch vòng sáng. Hắc bạch vòng sáng thừa dịp Vũ Thủy toàn quy lớn trưởng bị một đao một kiếm kiềm chế, nhảy vào u quang màn nước, từ từ bắt đầu xoay tròn, cái kia u quang màn nước dĩ nhiên dồn dập bị cuốn vào hắc bạch vòng sáng bên trong, hiện ra một trận nói tới. Nói thì chậm, khi đó sớm. Một đạo kim quang cùng một đạo huyết sắc kia điện lóe lên, gần như cùng lúc đó xuyên qua thông đạo. Chờ đám người phục hồi tinh thần lại thời gian, Hạ Đạo Minh cùng Tiểu Kim đã biến mất trên bầu trời mặt hồ. Vừa bước vào đảo, Hạ Đạo Minh tiểu cảm thấy từng trận tê cả da đầu. Hòn đảo bên trên, bởi vì nhiều chỗ cấm chế bị phát động, lại có nhiều chỗ tại bạo phát xung phong, làm cho u quang màn nước bên trong không gian sao động, âm phong gào thét như lao, không gian khe nước giống màu đen con rắn nhỏ một loại trùng quanh du động, rất nhiều nơi cấm chế phủ văn dồn dập hiện ra, tản ra u quang, một bộ chỉ cần hơi hơi không cẩn thận đụng chạm lấy giới dây sẽ bỗng nhiên bạo phát dấu hiệu. Chủ nhân, ở bên ngoài nhìn còn không cảm thấy thế nào, tiến vào này bên trong mới biết khắp nơi là hung hiểm a. Tiểu Liên luôn luôn kiêu ngạo Tiểu Kim, thời khắc này đều căn cái lông chim bắt đầu run rẩy, tiểu giống bất cứ lúc nào muốn cùng địch nhân chém giết chọi gà một loại. Không thân nơi trong đó còn thật không biết nói sẽ như vậy hung hiểm, chẳng thể trách nguyên anh tu sĩ đều muốn chết nhiều cái. Bất quá chúng ta có thiên nhãn thần thông giúp đỡ, chỉ cần khắc chế thăm dụng, chỉ thu lấy một cái huyền vũ giọt máu liền đi người, cần phải có thể toàn thân trở ra. Hạ Đạo Minh vẻ mặt bình tĩnh nói. A, chỉ thu lấy một cái huyền vũ giọt máu sao? Tiểu Kim nghe nói trợn tròn đôi mắt. Toa hòn đảo này nhưng là huyền vũ bí cảnh nơi sâu xa nhất, cũng là cơ duyên tối đa nơi. Dù cho trải qua các thời kỳ cướp đoạt, nhưng bởi vì cấm chế che lấp được quá huyền diệu hoặc là cấm chế quá khó phá mở, cho tới bây giờ đảo này trên không có bị phát hiện cùng lấy đi cơ duyên còn lại hạ không ít. Chỉ ít, Tiểu Kim tiên nhãn thần thông một quét qua, không khó phát hiện những đang kia xung kích cấm chế nguyên anh tu sĩ cùng một ít kim đan hậu kỳ tu sĩ mục tiêu đều là cơ duyên tốt. Lòng tham không đáy, này một chuyến chúng ta kỳ thực thu lấy cơ duyên đã đủ nhiều, đừng quay đầu lại bởi vì quá tham lam mà đem mệnh đều bỏ ở nơi này. Huống hồ, chỉ cần có huyền vũ giọt máu, một khi ta thành công rèn đúc trung nguyên giáng cung, còn buồn sau đó đoạt không lấy được cơ duyên tốt sao? Hạ Đạo Minh một mặt bình tĩnh nói, chủ ngươi giáo dục phải là. Tiểu Kim có chút không cam lòng cúi đầu. Đi thôi. Hạ Đạo Minh nhìn Tiểu Kim nhìn một chút, sau đó dương mắt hướng hiện ra huyền vũ giọt máu dị tượng phương hướng nhìn tới. Huyền vũ giọt máu dị tượng xuất hiện, lúc này đã kinh động đảo bên trong không ít người. Bây giờ đã có một ít người chính hướng về bên kia chạy đi. Huyền vũ quy xả, ưu bàn cùng nhau. Lấy Minh tấn mẫu, dù sao tướng tư. Cố huyền vũ giọt máu chất chứa âm dương bí mật, trường sinh chi đạo, là tứ phương thần thú giọt máu bên trong đối với tu sĩ có tác dụng lớn nhất giọt máu. Được này châu, như vận dụng đạt được, không chỉ có thể tăng trưởng tu vi, còn có thể kéo dài thọ. Này giọt máu bây giờ hiện ra dị tượng, đừng nói kim đan tu sĩ, chính là nguyên anh tu sĩ cũng rất là động tâm, thế tại nhất định được. Một người một chim dựa vào thiên nhãn thần thông, cẩn thận từng ly từng tí một tránh ra các loại hoặc minh hoặc tối cấm chế còn có đang di động không gian khe nứt, một đường hướng huyền vũ giọt máu dị tượng xuất hiện phương hướng đi đến. Cung điện phế tích ở vào hòn đảo trung ương. Cung điện phế tích cùng nó bốn phía một vùng hoặc minh hoặc tối bố trí có nhiều nhất cấm chế. Nay một mảnh khu vực không gian lực lượng cũng không ổn định nhất, u ám bầu trời, thấp trầm trầm che kín không gian khe nứt, tựu giống toàn bộ bầu trời là do rất nhiều mảnh vỡ dính giống như. Rất lớn một nhóm người trông mà thèm cung điện trong phế tích cơ duyên, nhưng mới tới gần cung điện phế tích tựu kích phát cấm chế, hoặc bị cấm chế giết chết, hoặc bị cấm chế khốn. Chỉ có số ít lợi hại cùng may mắn người, mới có thể hữu kinh vô hiểm cùng từng cái cấm chế gặp thoáng qua hoặc là phá tan cấm chế, đến cung điện phế tích. Vì lẽ đó, tuy rằng rất nhiều người trước một bước phát hiện huyền vũ giọt máu dị tượng, nhưng tuyệt phần lớn mọi người đều không thể tránh khỏi kích phát cấm chế, hoặc bị giết hoặc bị ràng buộc ở không thoát thân được. Đúng là Hạ Đạo Minh cùng Tiểu Kim, dựa vào tiên nhãn thần thông giúp đỡ, đi sau mà đến trước, so với người khác trước một bước đến huyền vũ giọt máu dị tượng hiện ra khu vực. Bất quá, Hạ Đạo Minh cùng Tiểu Kim chân trước vừa mới đến, chân sau có một người cũng theo đến. Người này một bộ bạch y liễu, vóc người cao to, tướng mạo đường đường, khí chất tao nhã nho nhã. Dù cho thân nơi loại này hiện cảnh, cũng không nhìn thấy sốt sáng chút nào vẻ, một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ, một bộ bạch y cũng là không nhiễm một hạt bụi. Mặc y, Hạ Đạo Minh nhìn rõ ràng người tới hình tượng, lập tức nhận ra người này chính là này chuyến vào bí cảnh lợi hại nhất nguyên anh trung kỳ tu sĩ, Mặc y, trong lòng không khỏi nghiêm túc. Ngươi vận khí không tệ, một vị kim đan trung kỳ tu sĩ, dĩ nhiên có thể thu phục một đầu kích phát rồi kim bằng huyết mạch cấp 4 cao giai linh cẩm, cũng khó trách ngươi có thể một đường đi tới đây. Tại Hạ Đạo Minh nhận ra Mặc Ly thời gian, người này đã đứng chắc tay, nhìn Hạ Đạo Minh, mặt mỉm cười nói: "Nguyên lai là Mặc tiền bối, vãn bối bên này lễ độ." Hạ Đạo Minh vội vã bày ra cung khiêm dáng vẻ: "Tương kiến tức là hữu duyên, còn làm phiền phiền tiểu lão đệ cùng ngươi linh cẩm, giúp lão phu đi vào thăm dò cái đường, như có thể giúp lão phu lấy được cái kia huyền vũ giọt máu, đó là tốt nhất bất quá." Mặc Ly gặp Hạ Đạo Minh một bộ cung khiêm dáng vẻ, mỉm cười trên mặt càng nhu hòa một ít. Tiểu Kim vừa nghe này nói, trên cổ kim mao đều căn căn dựng đứng lên, hai mắt kim quang điện thiểm, một luồng hung hãn khí tức tóe thể mà ra. Chương 365, thu hoạch ngoại ý muốn. Chương 365, thu hoạch ngoại ý muốn có chút ý nghĩa. Mặc Ly nhìn về phía Tiểu Kim, con ngươi có vẻ kinh ngạc, vẻ ngoại ý muốn lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng trên mặt như cũ mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Nếu như là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, e sợ còn thật có chút khó hàng phục được ngươi, nhưng ở trước mặt lão phu, ngươi còn kém xa. Đang khi nói chuyện, một luồng cường đại khí thế từ trên người hắn tản mắt ra, giống như rời núi lấp biển hướng Tiểu Kim áp bước mà đi. Tiểu Kim không tự chủ được lui về phía sau hai bước, trên người Kim Vũ run lẩy bẩy. Người này quả nhiên không hổ là đã từng bị cho rằng tất nhiên đặt chân Nguyên Anh hậu kỳ cảnh giới, thậm chí có hy vọng hóa thần cảnh giới nhân vật thiên tài, lấy Tiểu Kim huyết mạch cùng ép thẳng tới Nguyên Anh tu sĩ thực lực, tại hắn khí thế mạnh mẽ trước mặt đều chỉ có thể lui tránh. Hạ Đạo Minh thấy thế trong lòng đầu nghiêm túc, bất quá trên mặt nhưng càng thêm cung khiêm không người nói, tiền bối như vậy để mắt vãn bối cùng vãn bối linh cầm, chúng ta tự nhiên vui vì tiền bối ra sức. Vậy thì làm phiền. Mạc Ly chắp tay mỉm cười nói, phong độ phi thiên, ôn tồn lễ độ. Hạ Đạo Minh lại lần nữa hơi không người một cái, sau đó mang theo Tiểu Kim xoay người hướng cái kia hiện ra dị tượng phế tích một góc đi đến. Chủ nhân, thật muốn nghe này lão tặc mệnh lệnh. Chúng ta liên thủ không hẳn không có phần thắng. Tiểu Kim truyền niệm cho Hạ Đạo Minh, lộ ra bất ức phẫn nộ. Chúng ta là đến thu lấy huyền vũ giọt máu, cũng không phải đến cùng người khác tranh cường đấu thắng. Coi như có thể thắng rồi này lão tặc thì thế nào? Chúng ta cũng tất nhiên muốn bị thương nặng. Bây giờ này lão tặc để cho chúng ta xuất thủ trước thu lấy huyền vũ giọt máu là thích hợp bất quá, dù sao cũng hắn không nói, chúng ta cũng muốn xuất thủ thu lấy. Đương nhiên bắt vào tay chính là của chúng ta, khẳng định không thể cho hắn. Hạ Đạo Minh truyền niệm nói. Khà khà, cũng vậy. Người lao tặc này thông minh quá sẽ bị thông minh hại, cho rằng chúng ta thu lấy huyền vũ giọt máu nhất định sẽ bé ngoan dâng lên cho hắn, kết quả không nghĩ tới chúng ta liên thủ thực lực cường đại, một khi huyền vũ giọt máu đến rồi chúng ta tay, hắn tiểu không có cơ hội lại thu lấy. Tiểu Kim truyền niệm nói, nguyên bản bất tức phẫn nộ cũng chuyển thành cười trên sự đau khổ của người khác. Ngươi đừng cao hưng quá sớm, này châu cũng không phải tốt thu lấy, có thể đừng đến lúc đó một cái bất cẩn, để này lao tặc đến cái ngư ông được lợi. Hạ Đạo Minh truyền niệm nói, ánh mắt ngưng trọng nhìn hướng về phía trước. Bây giờ phế tích một góc, trong huyết quang huyền vũ bóng mờ dị tượng càng ngày càng đồ sộ, tàn mát ra khí tức cũng càng ngày càng huyền diệu. Nhưng cùng lúc, này dị tượng cùng khí tức kích phát rồi ở vào phế tích một góc, hai bên trái phải hai vị tàn tạ điêu tượng, một tôn là đằng xà, một tôn là kim ngao. Hai vị điêu tượng phía trên phủ văn lấp lóe, có hai cỗ khí tức phóng lên trời, ở không trung hiện ra một rắn một quy bóng mờ. Xà quy cưu bàn cùng nhau, nhìn như bình thường, nhưng làm cho người ta một loại bất luận từ gì góc độ con đường đi vào thu lấy huyền vũ giọt máu, đều sẽ vừa vặn rơi tại sự công kích của bọn họ điểm trên. Không chỉ có như vậy, này hai cố khí tức cảm giác lên xa không có những nơi khác cấm chế bộc phát ra khí tức kinh người, nhưng cưu bản cùng nhau thời gian, nhưng cho Hạ Đạo Minh một loại không nói ra được nguy cơ cùng chất chứa vô cùng biến hóa cảm giác. Tại Hạ Đạo Minh cùng Tiểu Kim từng bước một hướng đi phế tích một góc, ánh mắt nghiêm nghị thời khắc, đứng chắp tay Mạc Ly, mỉm cười trên mặt dần dần biến mất, một đôi thâm thúy mắt sáng như sao nhìn không trùng cái kia một xà một quy bóng mở tương tự ánh mắt nghiêm nghị. Hắn chính là đã nhận ra cái kia một xà một quy cưu bản cùng nhau, cất giấu để hắn nhìn không thấu biến hóa, này mới không để ý đến thân phận, bước được Hạ Đạo Minh cùng Tiểu Kim giúp hắn dò đường. Rất nhanh, Hạ Đạo Minh cùng Tiểu Kim bước chân vào màn ánh sáng màu đỏ ngòm bên trong, cũng tiến nhập hai vị điêu tượng quản lý chế cấm khu. Không trung một xà một quy lập tức xảy ra biến hóa. Đôi rắn nhẹ nhàng đung đưa, cổ rắn triển khai, nhìn như âm nhu lười biếng, nhưng giấu giếm sắc cơ. Hạ Đạo Minh cùng Tiểu Kim tiếp tục tiến lên. Màn ánh sáng màu đỏ ngòm bên trong phong vân đột nhiên nổi lên. Nhìn như âm nhu đôi rắn hô một chút kéo căng thẳng tắp, cứng rắn như sắt, nổi lên khắp trời côn ảnh, cuốn lên lạnh lẽo âm vòng, bay về một người một chim mạnh mẽ nhắm đánh mà hạ. Gần như cùng lúc đó, đầu rắn mở ra, có tiên dịch nhỏ xuống. Dĩ nhiên hóa thành một cái mãnh liệt dòng nước hướng về một người một chim xung phong mà đi. Này dòng nước là nhâm thủy tổ tinh anh hành. Nhâm thủy là dương thủy, có dương hung mãnh dâng trào, lại có nước âm lu. Âm dương hai lực biến hóa cùng uy lực vào đúng lúc này đột nhiên bạo phát. Người ứng đối đôi rắn. Hạ Đạo Minh quả quyết đoán truyền niệm cho Tiểu Kim, mà chính hắn thì lại rút ra Huyền Long Thương cùng Hắc Hổ Đao đón lấy dòng nước. Huyền Long Thương tại trong tay vặn mèo chuyển động, tràn ngập âm lu biến hóa, Hắc Hổ Đao vung ra như khai sơn tích, khí thế như hồng, dũng cảm tiến tới. Mấy ngày nay tìm hiểu âm dương lưỡng nghi ảo diệu, vào đúng lúc này sắp nhập vào Hạ Đạo Minh võ đạo bên trong. Cong, 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 vành, vành, vành. Tiểu Kim lợi chảo không ngừng cùng đôi rắn giao kích, nỗ lực đem đôi rắn chụp bắt lấy. Nhưng đôi rắn khi thì âm nhu như sợi tơ, khi thì kiên cường hung mãnh như thiết côn, dù cho Tiểu Kim thực lực ép thẳng tới Nguyên Anh sơ kỳ, cũng căn bản chụp không bắt được đôi rắn. Trên thực tế, như không là Tiểu Kim có thiên nhãn thần thông, có thể trước giờ bắt lấy một tia đôi rắn âm dương biến hóa, còn có lấy tốc độ tăng trưởng, e sợ đã bị đôi rắn cuốn chặt lấy hoặc là bị kích thương. Mặt khác một bên, đem âm dương hàm nghĩa dung nhập đao thương bên trong Hạ Đạo Minh, ứng phó lên nhâm thủy rồng vừa bắt đầu còn rơi xuống hạ phong, nhưng theo âm dương hàm nghĩa đang giao chiến bên trong dung hợp thông suốt, dần dần ngược lại là chiếm được thượng phong. Cơ hội khó được, đã như thế, Hạ Đạo Minh đổ không gấp lấy ra sơn thần hút. Cấm khu ở ngoài, lại không cách nào thấy rõ rõ trong cấm khu tình huống. Bởi vì tại Hạ Đạo Minh cùng Tiểu Kim chính thức phát động cấm chế bắt đầu từ giờ khắc đó, màn ánh sáng màu đỏ ngòm bên trong thiên địa khí tức tiểu bạo động hỗn loạn lên, có khắp trời màu đen hơi nước tràn ngập cấm khu, có âm dương hai lực khuấy lên năng lượng đất trời. Dù cho lấy Mặc Ly tu vi, cũng thấy không rõ lắm bên trong cụ thể cảnh tượng, chỉ biết một hồi kịch liệt chém giết đang bên trong triển khai. Bất quá này hết thảy đều tại Mặc Ly trong dự liệu. Hắn đứng chắc tay, một mặt bình tĩnh mà cùng đợi chiến đấu bên trong kết thúc. Trong thời gian này, lục tục có người đã tìm đến, nhưng nhìn thấy đứng chắc tay Mặc Ly đều rối rít đổi sắc mặt, sau đó lặng yên tối lui. Thời gian tại lặng yên trôi qua, tình huống bên trong tựa hồ biến được càng ngày càng trở nên kịch liệt. Vừa bắt đầu cũng không để ý Mặc Ly bắt đầu hơi nhíu mày đầu, trong mắt toát ra một vẻ vẻ suy tư. Chẳng lẽ là ta quá mức cẩn thận một chút, nơi này cấm chế cũng không giấu giếm lợi hại sát chiêu biến hóa. Bằng không bằng tiểu tử kia cùng cái kia linh cầm thì lại làm sao có thể chống đỡ cấm chế này lâu như vậy. Mạc Ly suy tư thời khắc, cũng không biết lúc này liên tục không động kim ngao bắt đầu một trường tiếp một trường đánh mà xuống, cực kỳ cương mãnh đại lực, như núi thạch đổ nát, mà Hạ Đạo Minh cũng đã bị bức được sử dụng sơn thần hút, thôi thúc sáu chôi búa, một bên chống lại, một bên tại mượn tiên nhãn thần thông dòm ngó cấm chế kẽ hở lỗ thủng. Sơn thần hút đã ra, huyết khí đại lượng tiêu hao, đương nhiên phải tốc chiến tốc thắng, không thể lại kéo dài thời gian, mượn chiến đấu tìm hiểu âm dương lưỡng nghi hàm nghĩa. Hơn nữa cấm chế không trọn vẹn, uy lực toàn bộ mở, kẽ hở nhất định hiện ra dấu vết. Chính là tìm kiếm dòm ngó cấm chế sơ hở thời cơ tốt. Phần lớn mọi người không cách nào bắt lấy một màn kia dấu vết. Nhưng Hạ Đạo Minh bây giờ vừa thấy âm dương hai lực hàm nghĩa, lại có thiên nhãn thần thông, có thể dình cơ hội bắt lấy cái kia sơ hở manh mối. Quả nhiên, Hạ Đạo Minh rất nhanh bắt lấy một chỗ kẽ hở dấu vết. Liên tục không nhúc nhích dùng hắc bạch hai đạo kiếm quang sông đỉnh mà lên, đón lấy hắc bạch hai đạo kiếm quang dường như cái kia quy xà một loại cơ bản cùng nhau, hóa thành một cái hắc bạch hòa vào nhau kiếm quang luân bàn quay về chỗ kia kẽ hở rơi đi. Kiếm quang luân bàn rơi xuống, đột nhiên bắt đầu xoay tròn, dĩ nhiên cứng rắn sinh sinh cắn nát phai mở một điểm cấm chế, làm cho nguyên bản gió thổi không lọt cấm chế xuất hiện một đạo khe nứt phá động. Nói thì chậm, khi đó sớm. Hạ Đạo Minh thể nội khí huyết kinh lực nháy mắt phát động, một che lấp vảy long chảo lấy tốc độ như tia chớp xuyên qua cái kia nói khe nứt phá động, vô cùng tinh chuẩn rơi tại huyết quang phóng lên trời mặt đất. Vành! Một tiếng vang thật lớn, bụi băng bay dương, đá vụn bay loạn, mặt đất hiện ra một cái hố to. Trong hố lớn, không chỉ có một viên bổ câu trứng giống như lớn màu đỏ sẫm giọt máu, hơn nữa còn có một khối quạt hương bổ giống như lớn nhỏ, phía trên có nhằng nhịt khắp nơi, lộ ra không mạnh mẽ hơn cổ xưa khí tức, chất chứa huyền diệu hàm nghĩa mai rùa. Nay vỏ rùa khí tức cùng cái kia huyền vũ giọt máu khí tức cùng ra một nguồn, rõ ràng là một khối huyền vũ thần thú mai rùa mảnh vỡ. Hạ Đạo Minh không nghĩ tới còn có thể bất ngờ tìm được một khối huyền vũ mai rùa, không khỏi đại hỉ, long chảo hợp lại, liền muốn đem huyền vũ giọt máu cùng cái kia mai rùa bắt đi. Đúng lúc này, huyền vũ đầu rắn cùng quy đầu cũng mở miệng, có âm dương hai cố lực lượng vươn ra. Âm dương hội, lôi đỉnh ra. Ầm ầm. Một đạo chói mắt lôi đỉnh tại âm dương hai cố lực lượng tụ hợp chỗ thai nghén mà sinh, hướng về long chảo nhắm đánh mà hạ. Hạ Đạo Minh thấy thế vẻ mặt bình tĩnh, lật bàn tay một cái, trưởng tâm lôi đỉnh đánh mà ra. Lấy lôi đỉnh đối với lôi đỉnh. Phích lịch. Hai đạo lôi đỉnh ở giữa không trung giao kích, kích thích ra từng đạo phảng phất long xà múa tung giống như thiểm điện, che kín cấm khu. Dĩ nhiên có lôi đỉnh biến hóa, tiểu tử kia cùng cái kia linh cầm chắc chắn phải chết. Cấm khu ở ngoài, Mạc Ly nhìn thấy màu đen trong hơi nước thấu chiếu ra tới như long xà loạn vũ thiểm điện, hơi thay đổi sắc mặt, trong lòng một trận vui mừng. Lôi đỉnh chí cương chí dương, tốc độ cực nhanh. Cấm chế này lại nấp trong cung điện phế tích nơi, bộc phát ra lôi đỉnh uy lực tất nhiên lớn vô cùng, dù cho Mạc Ly thực lực cường đại, nhưng không có trước giờ biết được, sợ rằng cũng phải bị đánh ứng phó không kịp, phải bị chút tổn thương. Bây giờ nếu đã có người hỗ trợ dò ra này cấm chế nhất biến hóa lớn sát chiêu, Mạc Ly tự nhiên sẽ trước giờ làm tốt kế sách tương đối. Mạc Ly vui mừng thời khắc, long chảo đã bổ một cái trở về huyền vũ giọt máu cùng mai rùa mảnh vỡ. Long chảo thu hồi, Hạ Đạo Minh hầu như liền nhìn đều không nhìn huyền vũ giọt máu nhìn một chút, tiểu lập tức thu vào nhận chứa đồ. Ngược lại là mai rùa mảnh vỡ, Hạ Đạo Minh tựa hồ càng thêm coi trọng. Không chỉ có không gấp thu vào nhận chứa đồ, mà là lập tức không tiếp tiêu hao tinh huyết, há mồm chính là một ngụm tinh huyết phun ra, điểm điểm rơi xuống tại huyền vũ mai rùa mảnh vỡ bên trên. Tinh huyết xâm nhập mai rùa mảnh vỡ. Phía trên hoa văn dĩ nhiên phản phất sống lại giống như vậy, tản ra điểm điểm hào quang, không ngừng vặn vẹo biến hóa, đan dệt thành từng cái huyền diệu phù văn cổ xưa. Tốt đồ vật, tốt đồ vật. Hạ Đạo Minh hai mắt sáng, trong lòng mừng như điên, đồng thời mười ngón tay không ngừng bắt kết thành từng cái kỳ quái kết ấn, trong miệng phun ra từng cái cổ xưa trúc chắc cấm tiết. Ở đây khi khẩu, Hạ Đạo Minh dĩ nhiên quả quyết đoán triển khai thượng cổ luyện thể giả tế luyện tu lấy thần bình thông bảo bí pháp. Chương 366, Huyền Vũ Triều. Chương 366, Huyền Vũ Triều. Tại Hạ Đạo Minh triển khai này bí pháp thời gian, cùng chủ nhân tâm thần tương thông tiểu kim triệt để bạo phát, to lớn thân thể toàn thân dường như hoàng kim đúc ra giống như vậy, tỏa ra chói mắt hào quang, không ngừng xung phong, tận khả năng tối đa chống đối cấm chế công kích, giúp chủ nhân tranh thủ thời gian. Hạ Đạo Minh thể nội chân nguyên pháp lực cũng triệt để bạo phát, lại có năm đạo kiếm quang sông đỉnh mà ra, chính là huyền canh ngũ hành kiếm. Huyền canh ngũ hành kiếm cùng âm dương lưỡng nghi kiếm tạo thành âm dương ngũ hành kiếm trận, biến hóa ra gió thổi không lọt kiếm quang, đem Hạ Đạo Minh hoàn toàn vây quanh, ngăn cản cấm chế công kích. Ồ, ở ngoài vùng cấm, Mạc Ly gặp lôi đỉnh biến mất. Huyền vũ giọt máu thả ra dị tượng cũng theo sát biến mất, mà bên trong chém giết vẫn còn tiếp tục, đành phải mặt lộ vẻ vẻ ngoài ý muốn vẻ kinh ngạc. Xem ra có chút coi khinh tiểu tử kia cùng linh cẩm, dĩ nhiên thật giúp Lao Phu thu lấy viên kia huyền vũ giọt máu. Bất quá như vậy cũng tốt, cũng tiết kiệm được Lao Phu một phen giàn vặt. Mạc Ly kinh ngạc phía sau, khoe miệng nổi lên một nụ cười, tiếp theo sau đó chắp tay quan sát, cũng không gấp ra tay giúp đỡ. Thời gian ngắn ngủi phía sau, cấm khu bên trong, Hạ Đạo Minh bước đầu tế luyện thu lấy huyền vũ mai rùa. Chỉ là trước mặt hoàn cảnh đặc thù, tình thế gấp gáp, Hạ Đạo Minh bước đầu tế luyện thu lấy huyền vũ mai rùa phía sau liền đình chỉ tiến thêm một bước tế luyện cùng ôn dưỡng đánh bóng. Bất quá, dù cho chỉ là bước đầu tế luyện, Hạ Đạo Minh cũng đã rõ ràng phát hiện đến, này huyền vũ mai rùa mảnh vỡ uy lực so với hắn ôn dưỡng đánh bóng nhiều năm xích hỏa toàn quy sắc mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí Hạ Đạo Minh có 10 phần tin tưởng, như hơn một năm trước, hắn có này bước đầu tế luyện huyền vũ mai rùa là phòng ngự thần binh, ma lăng sư dù cho như cũ có thể thương tổn được hắn, cũng tuyệt không khả năng đến loại kia trọng thương hoàn cảnh. Thực sự là bất ngờ thu hoạch lớn a. Hạ Đạo Minh cảm thụ được huyền vũ mai rùa mảnh vỡ truyền tới từng trận cường đại khí tức, khó nén trong lòng vui mừng khôn xiết, thiếu chút nữa thì muốn không nhịn được lấy ra đến thử một chút uy lực. Bất quá Hạ Đạo Minh trung quy vẫn là nhịn được. Thần binh uy lực càng lớn, tiêu hao tinh lực cũng càng khả quan. Cương địch ở bên ngoài, người đang ở hiểm cảnh, lúc này có thể không thể vô cớ phung phí khí huyết kinh lực. Tiểu Kim, chúng ta có thể rút lui. Ép xuống trong lòng vui mừng khôn xiết cùng kích động, Hạ Đạo Minh truyền niệm cho Tiểu Kim. Là, chủ nhân. Tiểu Kim đáp lại một chút, thật lớn thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, chủ tớ hợp lực, đột nhiên bạo phát, bước lui đằng xà cùng Kim Nao, một hồi tránh thoát cấm chế ràng buộc, sau đó hóa thành một đạo kim quang cùng huyết sắc điện mang, chạy ra khỏi cấm khu. Ồ, ở ngoài vùng cấm, Mạc Ly lại lần nữa mặt lộ vẻ ngoài ý muốn vẻ kinh ngạc, nhưng theo sát hắn liền mặt mỉm cười cách không tìm tòi tay, không trung hiện ra một gần mẫu lớn hỏa vân trưởng. Đem đồ vật cho lão phu lưu lại lại đi. Hỏa vân trưởng bao lại từ trong cấm khu đi ra kim quang cùng huyết sắc điện mang. Nhưng vào lúc này, một màu vàng điêu chảo cùng một thanh màu đen cự đao, giống như một màu vàng, một đen sắc tiềm điện, đột nhiên xuất hiện giữa trời, hướng về hỏa vân trưởng mà tới. Đâm này, thiêu đốt liệt liệt hỏa diễm, rất là nồng đậm hỏa vân trưởng dĩ nhiên tại màu vàng kia điêu chảo cùng màu đen cự đao hợp lực bên dưới, bị đột nhiên phá vỡ. Kim quang cùng huyết sắc điện mang nhân cơ hội chạy trốn. Đi đâu? Mạc Ly mỉm cười trên mặt đột nhiên thu lại, quát lạnh một tiếng, một thanh liệt diễm phi kiếm phóng lên trời, hóa thành một cái màu đen rồng lửa, hướng về một người một chim dương nhanh múa vút bộ rết mà đi. Huyết sắc điện mang bên trong, Hạ Đạo Minh hơi thay đổi sắc mặt, mắt lộ ra vẻ nghiêm túc, quả quyết đoán thu hồi huyết sắc điện mang, dừng lại hiện thân, đồng thời sơn thần hốt sông đỉnh mà ra, phù văn cổ xưa lấp lóe, có bảy chôi búa hầu như trong nháy mắt hiện ra ở không trung, hội tụ thành một thanh, bay về rồng lửa phủ đầu chém đánh mà xuống. Oeng! Tinh hỏa đột nhiên nổ tung ra, một đoàn hỏa diễm cầu đập xuống đại địa. Rồng lửa ngừng ở giữa không trung. Búa lớn hướng phía sau bay ngược, phủ quang lấp lóe, quay về bảy chôi, trôi nổi tại Hạ Đạo Minh cùng Tiểu Kim một phía. Lưỡi búa hàn quang rạng rỡ, xa đối với Mạc Ly. Mạc Ly nhìn Hạ Đạo Minh đỉnh đầu bảy chôi búa, lại cũng không có lúc trước trên mặt mang theo ôn hòa mỉm cười, phong độ nhanh nhẹn dáng vẻ. Hắn một mặt tâm trầm, nhìn Hạ Đạo Minh hai mắt sát cơ lấp lóe, nhưng cũng không có lại lần nữa động thủ. Không nghĩ tới, lão phu sống hơn 800 năm, cũng sẽ có nhìn nhầm một ngày. Mạc Ly nói, âm thanh lạnh lẽo. Chí giả nghìn lo khó tránh khỏi có một mất, cái này rất bình thường, tiền bối không cần canh cánh trong lòng. Hạ Đạo Minh một mặt chân thành nói, đem Huyền Vũ giọt máu lưu lại, lão phu có thể làm chưa từng xảy ra chuyện gì. Mạc Ly nói, tiền bối, giống ngài như vậy sống gần ngàn năm chí giả, hiện tại hẳn rất rõ ràng, ngài tuy rằng khả năng có năng lực lưu lại ta cùng ta linh cầm, nhưng đánh đổi nhất định sẽ rất lớn, một cái không tốt đừng nói bị thương, thậm chí đều có khả năng sẽ bởi vì kịch liệt chém giết mà không cẩn thận cuốn vào không gian khe nứt. Mọi người vào Huyền Vũ bí cảnh đều là cầu cơ duyên, cần gì phải vì là chỉ là Huyền Vũ giọt máu mà giết được lưỡng bại câu thương đâu. Lại nói, vì là thu lấy này Huyền Vũ giọt máu, vạn bối nhưng là phí đi chín châu hai hổ lực lượng, thậm chí đều thiếu chút nữa thì muốn bản giao tại bên trong, mà tiền bối nhưng không hề làm gì cả, ngài này mở miệng liền muốn ta đem Huyền Vũ giọt máu giao cho ngài, khó tránh có mất trưởng giả phong độ a. Hạ Đạo Minh tiếp tục một mặt nghiêm túc nghiêm nghị nói, ngươi lời nói này cũng có chút ít đạo lý, chỉ là thế giới này là giảng thực lực mà không phải đạo lý. Hiện tại lão phu cho ngươi hai cái lựa chọn, một cái là lưu lại Huyền Vũ giọt máu, cái kia tiểu xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, một cái khác, ngươi có thể mang đi Huyền Vũ giọt máu, nhưng chờ ngươi ra Huyền Vũ bí cảnh, vậy thì chờ lão phu đối với ngươi bất tử bất diệt truy sát. Mạc Ly nói thu hồi Mạc Long Hỏa kiếm, trên mặt lại lộ ra chiêu bài thức ôn hòa mỉm cười. Tiền bối quả nhiên là trí giả, vậy thì đa tạ tiền bối, chúng ta đi ra ngoài sau đó mới gặp. Hạ Đạo Minh nghe nói trên mặt cũng lộ ra ấm áp mỉm cười. Mạc Ly gặp Hạ Đạo Minh không chỉ có không có bị làm cho khiếp sợ, ngược lại là một mặt ý cười, trên mặt tiếu dung không khỏi hơi cứng đờ, nhưng theo sát lại khôi phục nguyên lai dáng vẻ. Ngươi là lão phu đã gặp nhất có can đảm kim đan tu sĩ. Mạc Ly ý tứ sâu xa nói. Tiền bối quá khen, từ biệt tại đây. Hạ Đạo Minh hơi chắp tay, mang theo Tiểu Kim xoay người rời đi. Chỉ là sơn thần hốt cũng không có thu hồi, như cũ trôi nổi tại đỉnh đầu của hắn ba thước chỗ, có bảy trôi lóe hàn quang búa vờn quanh một người một chim. Nhìn một người một chim tại bảy trôi sơn thần phủ vờn quanh bên dưới, càng đi càng xa, Mạc Ly sắc mặt trở nên âm trầm, trong mắt hàn mang lấp lóe không yên, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, Mạc Ly tựa hồ cảm ứng được cái gì, hoàn toàn biến sắc, đột nhiên xoay đầu hướng mặt hồ nhìn tới. Chỉ thấy vốn là trầm tĩnh được giống như một khối to lớn hắc ngọc mặt hồ đột nhiên nhấc lên sóng lớn. Sóng lớn xông thẳng lên trời, phản phất muốn cùng mở mịt bầu trời nối liền cùng một chỗ. Sóng lớn hướng về hòn đảo đánh mà xuống, bốn phía một hồi tối lại. Không chỉ có như vậy, hòn đảo vào đúng lúc này cũng chấn động, cũng cấp tốc hướng về chìm xuống. Màu đen hồ nước một hồi tràn qua hòn đảo. Huyền Vũ Triều, Huyền Vũ Triều. Có hoảng sợ tiếng kêu vào đúng lúc này, cắt ra hòn đảo. Rõ ràng là Huyền Âm đảo thái thượng trưởng lão Tiêu Hàn âm thanh. Huyền Vũ Triều. Mạc Ly tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nguyên bản mặt đỏ thắm, một hồi biến được trắng bệch như tuyết. Gần như cùng lúc đó, một con rồng lửa từ trên người hắn lao ra, đem hắn quay quanh lên, bay lên trời, hướng về đảo ở ngoài phóng đi. Rồng lửa quay quanh Mạc Ly, tốc độ cực nhanh, phản phất lưu tinh xẹt qua hắc ám bầu trời. Nhưng coi như vậy, Mạc Ly tựa hồ còn cảm giác được xa xa không đủ, há mồm chính là một ngụm tinh huyết như máu mũi tên phun ra, hóa thành huyết phủ đi vào rồng lửa. Rồng lửa ánh lửa càng thịnh. Trong ánh lửa, hắc long sinh động như thật, mỗi một mảnh long lân đều phản phất hắc ngọc đúc ra, tản ra cực kỳ cường đại khí tức. Nhưng coi như vậy, rồng lửa còn chưa mang theo Mạc Ly ly khai chìm xuống hòn đảo, màu đen sóng lớn đã như từng tòa màu đen bình phong bốn phương tám hướng hướng về hắn đổ sụp xuống. Vành, vành, vành. Màu đen sóng lớn đánh tại rồng lửa bên trên, phát ra dĩ nhiên không là ảo 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 tiếng nước, mà là tinh thạch va chạm, nổ nứt ra tiếng vang. Ánh lửa chỉ trong nháy mắt tựu bị diệt rất nhiều. trong ánh lửa rồng lửa thân thể không ngừng thu nhỏ. Giết! Mạc Ly thấy thế gào thét, trên người phù lục, ngọc phù dường như hoa tuyết mảnh giống như vậy đi ra ngoài, dồn dập muốn nổ tung lên, nhưng những phù lục kia cùng ngọc phù muốn nổ tung lên uy lực, tại sóng lớn như bài sơn đảo hải nghiền ép xuống, tựu giống như ngọn lửa nhỏ, còn chưa kịp hoàn toàn thiêu đốt ra, tựu nháy mắt dồn dập bị cứng rắn sinh sinh ép diệt. Đáng chết! Mạc Ly sắc mặt lại biến, Nguyên Anh không chút do dự từ trán đỉnh bốc lên mà ra. Nguyên Anh hai tay liên tục bắt, miệng nhỏ mở miệng, quay về quay quanh quanh thân rồng lửa phun tới tinh khiết Nguyên Anh lửa. Rồng lửa nuốt hết Nguyên Anh lửa, vốn là không ngừng bị hồ thủy áp diệt ngọn lửa màu đen rốt cục lại sáng lên một ít, không ngừng thu nhỏ thân thể cũng tạm thời ổn định. Nhưng Nguyên Anh nhưng rõ ràng hề bại hạ xuống. Mạc Ly gặp rồng lửa đứng vững Huyền Vũ hồ nước ép đỉnh, trên mặt không có một chút nào thích thú vẻ buông lỏng. Hắn cùng với Huyền Âm đạo đạo chủ có thâm hậu giao tình, đã từng có một lần, Huyền Âm đạo đạo chủ trong lúc vô tình nói lộ ra miệng, nhắc lên Huyền Vũ triều. Tại hắn truy hỏi bên dưới, mới biết Huyền Vũ bí cảnh nơi sâu xa không có dấu hiệu nào đột nhiên bạo phát lớn làn sóng là dẫn đến Huyền Âm đảo lần kia đại thương vong, thậm chí ngay cả vị kia tại năm đó dung trời chuyển đất Huyền Âm đảo thái thượng trưởng lão cũng tổn hại trong Huyền Vũ bí cảnh kẻ cầm đầu. Huyền Âm đảo đem nó xưng là Huyền Vũ triều. Cái kia một lần, ngoại trừ hồ ở ngoài người, tất cả mọi người, bất kể là trên bầu trời mặt hồ vẫn là leo lên hòn đảo người, không ai sống sót. Nguyên Anh còn đang không ngừng phun nôn Nguyên Anh lực lượng. Dòng lửa mang theo Mạc Ly không ngừng xông ra phủ đầu đánh xuống sóng lớn. Nhưng một cái sóng đầu lại đánh tới, lập tức tụ lại lần nữa đem hắn đánh rơi nuốt hết. Ở đây làn sóng bên dưới, cường đại như Mạc Ly lúc này đều phảng phất thành mảnh liệt trong đại dương một chiếc thuyền đơn độc, khổ sở dãy rủa, bất cứ lúc nào đều có thuyền hủy người mất khả năng. Mà Mạc Ly bốn phía, kinh khủng chạy trốn người tại sóng lớn đánh bên dưới, hộ thân pháp bảo nháy mắt tan vỡ, thân thể tùy theo bị sóng lớn đập được chia năm xẻ bảy, trở thành thịt vụn máu loãng. Thậm chí tiểu liền Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ đều không có thể kiên trì thời gian ngắn ngủi. Bởi vì hồ này nước không là phổ thông nước, chính là ẩn chứa một ít huyền minh chân thủy hồ nước. Huyền minh chân thủy, thượng cổ lợi hại nhất chân thủy một trong. Không chỉ có lạnh lẽo tận xương, hơn nữa nặng như sắt đá. Chính bởi vì như thế, lúc trước có không ít người vây quanh hòn đảo toàn lực công kích cấm chế, cũng chỉ có thể tại hòn đảo bốn phía gây nên một ít nước gợn sóng hoa, hơi xa một chút mặt hồ vẫn là bình tĩnh như hắc ngọc. Bây giờ Huyền Vũ hồ đột nhiên lên sóng lớn, từng cái sóng lớn đánh xuống, có thể nói chính là một tòa lạnh như băng ngọn núi vô thiên cái địa, liên tiếp không ngừng đổ nát đập xuống. Uy thế cỡ này, đừng nói kim đan tu sĩ, chính là pháp lực nhận áp chế Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ cũng chỉ có thể chống đối một trận tiểu thân tử đạo tiêu. Chỉ có Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, dựa vào thực lực mạnh mẽ, còn có thể khổ sở chống đỡ, nhưng nghĩ muốn xông ra đi, hy vọng cực nhỏ. Hạ Đạo Minh đồng dạng cũng không có khả năng chạy ra bất thình lình Huyền Vũ triều. Hắn hôm nay là trừ Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ ở ngoài, trên đảo duy nhất còn có thể tại Huyền Vũ triều bao phủ bên dưới sống sót tu sĩ. Cho tới Tiểu Kim, tại Huyền Vũ triều bạo phát ngay lập tức, tiểu bị Hạ Đạo Minh quả quyết đoán thu vào linh thú đại bên trong. Chương 367, chiều lùi, khốn cục chương 367, chiều lùi, khốn cục rất nhanh, hòn đảo triệt để chìm vào mặt hồ. Trên mặt hồ lại cũng không nhìn thấy bóng người, chỉ có màu đen sóng lớn sôi trào mấy liệt, xông thẳng tới chân trời. Bầu trời tăm tối xuống, hiện ra một đầu đầy dây thiên địa huyền vũ thần thú lớn ảnh, tản ra tang thương viễn cổ khí tức. Có tu sĩ tới gần quá bờ đê, bị sóng lớn đánh trúng, trực tiếp bị cuốn vào Huyền Vũ triều, tại chỗ toi mạng. Trên bờ các tu sĩ, nhìn mới vừa rồi còn bình tĩnh được dường như hắc ngọc giống như Huyền Vũ hồ, đột nhiên đã biến thành liền Nguyên Anh tu sĩ đều nuốt mất tử vong hồ, mỗi cái dọa được sợ vỡ mật, dồn dập xoay người trốn đi. Phá! Phá! Mãnh liệt sóng lớn bên dưới, Hạ Đạo Minh hai tay cầm đao, hai cánh tay bắp thịt như cầu lòng giống như bàn kết cùng nhau, không ngừng chém đánh hướng trước, nỗ lực chém vỡ đã hoàn toàn nuốt hết hắn nước đen. Không chỉ có như vậy, Hạ Đạo Minh đỉnh đầu còn có sơn thần hốt hiện rõ, chín cái phù văn đồng thời lấp lóe, hội tụ thành một cây búa to, cùng hắc hổ đao đồng thời chém đánh nước đen. Nhưng hắn vừa mới chém vỡ nuốt hết hắn nước đen, một cái sóng lớn hạ xuống, lại lập tức đem hắn đánh rơi nuốt hết. Két, két, két. Bảo vệ hắn thân thể xích hỏa toàn quy thuẫn phát sinh không chống đỡ nổi nước toát cầm thành. Có huyết từ Hạ Đạo Minh thất khiếu chậm rãi chảy ra, da rẻ rạn nước, có máu loãng chảy ra. Đáng chết. Hạ Đạo Minh sắc mặt biến được cực kỳ khó nhìn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, vừa nãy xem ra còn rất bình tĩnh Huyền Vũ hồ, một khi phát tác, dĩ nhiên có kinh khủng như thế uy lực. Hắn tế phóng ra tất cả pháp bảo, bao quát đoạt từ Ma Lăng sư tay Ly Long Châu, ở đây sóng lớn bên dưới đều không đỡ nổi một đòn. Sau đến hắn không tiếp tiêu hao khí huyết kinh lực, toàn lực bạo phát xích hỏa toàn quy thuẫn uy lực, mới miễn cưỡng ổn định một tia cục diện. Nhưng dù cho như vậy, cái kia áp lực kinh khủng còn là xuyên thấu qua xích hỏa toàn quy thuẫn rơi tại cơ thể hắn bên trên, để hắn cảm giác được chính mình cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể cường hãn đều phảng phất cũng bị ép thành thịt nát xương tan. Đương nhiên như không là hắn có cường hãn thân thể, coi như có xích hỏa toàn quy thuẫn làm tầng thứ nhất phòng hộ, hắn cũng đã giống những kim đan kia tu sĩ cùng Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ giống như thành thịt nát xương tan. Nhưng hiện tại xích hỏa toàn quy thuẫn trung quy cũng đỡ không được Huyền Vũ triều đánh, lập tức liền muốn sụp đổ. Không còn xích hỏa toàn quy thuẫn làm như đệ nhất đạo phòng hộ, dù cho hắn thân thể cường hãn, cũng tất nhiên rất nhanh trở thành thịt nát xương tan. Hiện tại tiểu chỉ có thể dựa vào khối này lâm thời tế luyện Huyền Vũ mai rùa. Nếu nó cũng không chống đỡ được, vậy này về mệnh tiểu thật muốn bàn giao ở đó. Hạ Đạo Minh mắt lộ ra kiên quyết vẻ, hơi suy nghĩ, tạm thời ôn dưỡng trong huyết hải Huyền Vũ mai rùa mảnh vỡ phía trên quy văn sáng lên. Sinh hỏa toàn quy thuẫn rốt cục sụp đổ, hóa thành mảnh vỡ. Vừa lúc đó, Huyền Vũ mai rùa mảnh vỡ từ Hạ Đạo Minh trước ngực hiện ra. Mai rùa phía trên hoa văn phảng phất sống lại giống như vậy, không ngừng bật mèo, từ mai rùa trên trôi nổi mà lên, quanh quần Hạ Đạo Minh tung hoành đang dệt. Rất nhanh, Hạ Đạo Minh bốn phía xuất hiện một tấm kỳ quái hoa văn đan dệt mà thành màn ánh sáng. Màn ánh sáng trên có Huyền Vũ thần thú bóng mờ như ẩn như hiện. Hô. Nguyên bản xuyên thấu qua xích hỏa toàn quy thuần áp bức trên người thì khủng bố lực lượng dĩ nhiên biến được nhỏ không ít, này để Hạ Đạo Minh không tự chủ được thở một hơi dài nhẹ nhõm, mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Huyền Vũ mai rùa mảnh vỡ tại chống đối Huyền Vũ hồ hồ nước phương diện dĩ nhiên có hiệu quả. Bất quá Hạ Đạo Minh trên mặt kinh hỉ chỉ duy trì rất trong thời gian ngắn tiểu biến mất không còn tăm hơi. Mai rùa trên cái kia nguyên bản nhàn nhạt hoa văn, tựa hồ một hồi đã biến thành từng cái không đáy chiến hào, huyết khí quần quần bị hút cuốn vào. Hạ Đạo Minh sắc mặt đều một hồi biến nhìn một ít, một loại cũng bị móc sạch cảm giác suy yếu không ngừng xuống tới. Đáng chết, đồ chơi này quá hao tổn khí huyết tinh lực, ta nhất định phải mau chóng xông giết ra ngoài mới được. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt, để Hạ Đạo Minh càng điên cuồng lên vung lên hắc hổ đao, thôi thúc sơn thần hốt, phục hổ thủ ấn cũng cái này tiếp theo cái kia đánh ra. Khí huyết tinh lực như vỡ đê đập lớn, lao nhanh mà ra. Vô biên huyết hải biển mặt bằng lấy kinh khủng tốc độ đang hạ thấp. Nhưng mặc Hạ Đạo Minh làm sao xung phong, ngập trời sóng lớn một cái đánh tới, tiểu đem hắn đánh lại. Đáng chết, đáng chết. Hạ Đạo Minh một trái tim theo vô biên huyết hải biển mặt bằng không ngừng chìm xuống. Ta thật phải chết ở chỗ này sao? Tại ngập trời Huyền Vũ chiều trước mặt, Hạ Đạo Minh cảm giác mình tiểu giống châu chấu đá xe bên trong con kia bọ ngựa, nhất định phải bị nghiền ép mà qua, không có nửa điểm xoay ngược lại cơ hội. Tuyệt vọng tiểu giống bốn phương tám hướng vọt tới Huyền Vũ hồ hồ nước không ngừng đem hắn nuốt hết. Tại rơi vào triệt để đang lúc tuyệt vọng, đi tới thế giới này phía sau phát sinh điểm điểm dọn dọn, cùng ái thê đồng thời sinh hoạt ấm áp hình tượng giống như lướt qua từ trong đầu của hắn sẽ qua, để trong lòng hắn đầu tràn đầy tiếc nuối cùng không cam lòng. Hắn còn nghĩ cùng với các nàng đồng thời lao tới trong truyền thuyết tiên giới, đồng thời trường sinh bất diệt, được chân chính tiêu giao tự tại. Không, ta không thể chết ở tại đây. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp sống sót đi ra ngoài, dù cho chỉ có một tia hy vọng, cũng quyết không thể từ bỏ. Hạ Đạo Minh bỗng nhiên thoát khỏi tuyệt vọng gông xiềng, một trái tim trước nay chưa có tỉnh táo lại. Nay một tỉnh táo lại, Hạ Đạo Minh đầu óc cấp tốc chuyển động, rất nhanh có một đạo quang như chớp điện vẽ lượng hắn đầu óc. Nếu yêu hàn xưng hô này sóng là Huyền Vũ chiều, như vậy có chiều lên tiểu có chiều rơi. Chiều lên thời gian, sóng lớn thao thiên, ta không cách nào chống lại sóng lớn lực lượng. Vì sao không chờ chiều rơi, gió êm sóng lặng phía sau lại nghĩ cách từ trong hồ Huyền Vũ lao ra. Này ý nghĩ đồng thời, Hạ Đạo Minh trong lòng nháy mắt giấy lên hy vọng. Hắn quả quyết quyết đoán thu hồi sơn thần hút, thu hồi hắc hổ đao, đã trên bầu trời huyết hải ngưng tụ phục hổ pháp ấn cũng bị tản đi, hóa thành huyết khí, bay về huyết hải. Không chỉ có như vậy, Hạ Đan điền bên trong kim đan lại một lần cấp tốc chuyển động. Một đạo tỏa ra ánh sáng lung linh xe kéo cùng một viên sáng long lanh hạt châu từ Hạ Đạo Minh đỉnh đầu bay lên. Chính là hai cái nguyên vốn thuộc về nguyên anh tu sĩ phòng ngự pháp bảo. Lúc trước, tại loại này mãnh liệt sóng lớn bên dưới, Hạ Đạo Minh đã từng lấy ra qua này hai cái hắn trong tay cao cấp nhất phòng ngự pháp bảo, nhưng hầu như không đỡ nổi một đòn, một cái sóng đầu tiểu nháy mắt đem chúng nó đánh rơi về nguyên hình. Hạ Đạo Minh thẳng thắn cũng là không lại gửi hy vọng tại luyện khí một đạo pháp bảo bên trên, ngược lại toàn tâm toàn ý toàn lực triển khai luyện thể võ đạo, nỗ lực lấy chính mình mạnh nhất phòng ngự cùng thế tiến công, lấy tốc độ nhanh nhất xông giết ra ngoài. Nhưng trước khác nay khác, thời khắc này, Hạ Đạo Minh muốn áp dụng toàn diện phòng thủ sức lực, muốn làm lâu dài kiên trì, như vậy thể nội khá là khả quan chân nguyên pháp lực, trên người pháp bảo lợi hại, khẳng định muốn toàn bộ lợi dụng. Tận lực giúp luyện thể một đạo chia sẻ áp lực, giảm thiểu khí huyết tình lực tiêu hao. Kim bằng lưu quang xe kéo một thả ra, tiểu đem Hạ Đạo Minh bọc lại, lại có ly long quay quanh xe kéo, tại ly long ở ngoài là nhằng nhị khắp nơi quy văn hình thành màn ánh sáng. Ba tầng phòng hộ bên dưới, Hạ Đạo Minh bắt đầu nắm chặt đối với Huyền Vũ vỏ rùa huyết khí kình lực phát ra, đem một bộ phận áp lực phân cho hai kiện pháp bảo. Kỳ thực Huyền Vũ mai rùa khí huyết tốn lực mặc dù lớn, nhưng trên thực tế cùng chín nói sơn thần hốt phù văn đồng thời kích phát so ra, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Người sau có thể nói mỗi một lần đều là thấu chi, nhiều dùng mấy lần, tiểu sẽ làm bị thương đến căn cơ. Bây giờ Hạ Đạo Minh không chỉ có đem bao quát sơn thần hốt ở bên trong tất cả công kích thủ đoạn toàn bộ ngừng lại đến, thậm chí còn đem một bộ phận áp lực phân cho luyện khí một đạo, trong nháy mắt, vô biên huyết hải chìm xuống biến được chậm chậm rất nhiều. Hô. Hạ Đạo Minh cảm nhận được khí huyết kinh lực trôi qua biến được chậm chậm khả năng khống chế lên, không lại giống vỡ đê hồng thủy, ngựa hoang mất cương, đành phải thật lớn thở phào nhẹ nhõm. Người tại ba tầng phòng ngự bên dưới, ở đây như ngày tận thế Huyền Vũ triều bên trong, nước chảy bèo trôi, chìm chìm nổi nổi, lại có như vậy một loại hắn mạnh mặc cho hắn mạnh, thanh phong phát sơn cương ý cảnh. Bất quá trung quy thu hồi phản kháng, yên lặng chịu đựng sóng lớn, Hạ Đạo Minh thân thể tại ba đám ánh sáng vờn quanh bao phủ bên dưới, vẫn là khó tránh khỏi chìm xuống. Nhưng nói cũng kỳ quái, có Huyền Vũ mai rùa phóng thích ra hoa văn màn ánh sáng bao phủ, chìm xuống trong quá trình, áp lực tuy rằng tại không ngừng tăng lớn, nhưng không như trong tưởng tượng như vậy rõ ràng tăng lớn, này để Hạ Đạo Minh trong lòng giấy lên thật lớn hy vọng, thẳng thắn bỏ mặc thân thể chìm xuống. Dù sao mặt hồ sóng lớn thao thiên, một cái sóng lớn tiếp một cái sóng lớn đánh xuống, cái kia đánh uy lực đối với hắn thân thể tạo thành lực phá hoại so với áp lực tăng cường muốn lớn rất nhiều. Chìm xuống bên trong, Hạ Đạo Minh hai con mắt lóe kỳ quang, thời khắc cảnh giác hoàn cảnh chung quanh biến hóa. Ồ, đó là. Hạ Đạo Minh hai con mắt hơi híp lại, thấy được phía trên hắn cách đó không xa, có một người đỉnh đầu một tôn nguyên anh, quanh thân quay quanh dòng lửa, tay cầm một thanh cự kiếm, liên tiếp chém vỡ phủ đầu đánh tới sóng lớn, trong mơ hồ dĩ nhiên có như vậy một đường thoát khỏi sóng lớn nuốt hết, chạy ra sinh thiên dấu hiệu. Không là này chuyến vào Huyền Vũ bí cảnh người mạnh nhất, Mạc Ly còn có thể là ai? Tại Hạ Đạo Minh tiên nhãn thần thông tập trung trên người Mạc Ly thời gian, Mạc Ly trong lúc vô tình khẽ mắt dư quang hướng về Hạ Thoáng nhìn, thấy được cách đó không xa Hạ Đạo Minh. Hắn lại vẫn sống sót. Mạc Ly trong lòng đầu hơi run run. Bất quá, lúc này tình thế nguy cấp, Mạc Ly cũng là hơi run run, liền lập tức ném ra sau đầu, nỗ lực dựa vào một ma môn bí pháp cùng nguyên anh lực lượng bạo phát, thừa thế xông lên xông giết ra ngoài. Bằng không, một khi nguyên anh lực lượng bước đường qua, cái kia hắn tiểu liền một điểm hy vọng chạy trốn cũng không có. Mạc Ly hai tay bành trướng, bắp thịt căn căn như cây già bản căn, thân thể cùng hắn đỉnh đầu nguyên anh lấy quỷ dị tốc độ khô quắt thu nhỏ, làm cho hắn toàn bộ thân thể biến được cực không phối hợp, phản phất thành một cái quái vật. Đây là Mạc Ly không tiếc tổn hại một giáp tuổi thọ sinh cơ cùng nguyên anh bản nguyên lực lượng, bạo phát lực lượng. Trong tay hắn cầm rồng lửa kiếm ánh lửa tăng gọn, kiếm thể cũng một hồi phồng lớn lên gấp 4-5 lần.
Vâng.
Rồng lửa kiếm liên tiếp chém phá mấy đạo đánh mà đến sóng lớn, làm cho hắn trên đầu phía trước sóng lớn tạm thời bị càn quét hết sạch.
Tốt.
Mạc Ly trong lòng vui mừng khôn xiết, rồng lửa cuốn lên hắn liền muốn ngút trời mà đi. Chỉ cần này bọn một cái thành công, hắn chí ít có một thành chạy thoát thân hy vọng. Nhưng là tại Mạc Ly muốn ngút trời thời khắc, không biết khi nào hắn dưới thân nhiều một cái đen tối mình âm lôi. Mạc Ly bỗng nhiên trong lòng sinh ra cảnh giác, đột nhiên túi đầu. Này một túi đầu, hắn thấy được dưới thân nhiều một viên minh âm lôi, này minh âm lôi hẳn mang đột nhiên tỏa sáng. Tại càng xa một chút, là cái kia đạo quen thuộc tuổi trẻ thân ảnh. Hắc ám hồ trong nước, Mạc Ly thấy không rõ lắm thân ảnh kia khuôn mặt, nhưng hắn nguyên anh trùng kỳ tu sĩ trực giác bén nhạy, nhưng để hắn tựa hồ thấy được, cái kia người đang đối với hắn mặt lộ vẻ đắc ý nham hiểm, nhìn có chút hả hê cười gằn.
Không.
Mạc Ly sắc mặt chợt biến, âm thanh kêu to. Đáng tiếc đã muộn, một luồng minh âm lực lượng thả ra ngoài, dường như trong nồi chảo giọt một giọt nước giống như, trong nháy mắt Mạc Ly dưới người hồ nước một hồi nhấc lên sóng lớn, đem hắn một lần nữa đánh rơi nuốt hết. Giá rét thấu xương, nặng nề như núi áp lực, bốn phương tám hướng áp bức mà tới. Vườn quanh thân rồng lửa nháy mắt bị dập tắt hơn nửa, nguyên bản lơ lửng ở đỉnh đầu nguyên anh cũng một hồi biến được cảm đạm không ánh sáng, thân thể hơn một nửa cái đi vào Mạc Ly đỉnh đầu, mặc cho hắn làm sao thôi thúc, cũng vô lực lại đem nó tế phóng ra đến. Có máu tươi từ Mạc Ly thất khiếu ồ ồ tuôn ra. Hắn ra trên người không ngừng nứt toát ra, xương thủy phát sinh kèn kẹt kết bị đè ép gãy lìa âm thanh.
Lao phu hận a.
Mạc Ly ngửa đầu gào thét, chảy máu hai mắt trợn tròn, tất cả đều là hối hận cùng không cam lòng. Thiếu một chút, hắn liền có hy vọng chạy ra sinh thiên. Nhưng bởi vì khi trước ngông cuồng tự đại, mắt không hết thảy, bị cái kia tiểu bối tại thời khắc mấu chốt xếp đặt một đạo, ra chàng xe cát. Nhìn lợi hại như Mạc Ly đều tại Huyền Vũ triều hạ trở thành thịt nát xương tan, Hạ Đạo Minh không có gì cười trên sự đau khổ của người khác, mà là một trận không nói ra được nghĩ mà sợ cùng vui mừng. Như không là thu lấy Huyền Vũ giọt máu thời gian, bất ngờ chiếm được một khối Huyền Vũ mai rùa mảnh vỡ, mà hắn vì là nhiều một phần tự vệ, quả quyết đoán lấy luyện thể thu bảo bí pháp trước tiên bước đầu tế luyện thu vào huyết hải ôn dưỡng, hắn đã trước một bước rơi được Mạc Ly kết cục. Dù sao Mạc Ly cách nguyên anh hậu kỳ chỉ có cách xa một bước, dù cho nhận bí cảnh chỗ sâu pháp tắc áp chế, thực lực so với hắn vẫn là muốn vượt qua không ít. Huyền Vũ hồ còn tại sóng chiều, sóng lớn còn đang tàn phá. Chim bao mặt hồ Hạ Đạo Minh theo thủy triều mà phát động. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, vô biên huyết hải biển mặt bằng kéo dài chìm xuống. Kinh mạch trong đan điển chân nguyên pháp lực cũng đang không ngừng giảm thiểu. Dù cho Hạ Đạo Minh không ngừng dùng bổ sung khí huyết cùng chân nguyên pháp lực linh đan linh dược, cũng không cách nào duy trì hai loại không đồng lực lượng ở trong người giảm thiểu. May ở nơi này quá trình là kéo dài có độ, có linh đan linh dược bồi bổ, vẫn là giảm mạnh chúng nó giảm bớt tốc độ. Không giống lần trước cùng Ma Lăng sư sinh tử chém giết, cái loại năng lượng này kịch liệt bạo phát cùng hao tổn cực kỳ mãnh liệt, linh đan linh dược dược lực căn bản đến không kịp bổ sung, đối với huyết hải cùng kim đan phá hoại cũng cực lớn. Nhưng Huyền Vũ triều không chút nào không có dấu hiệu dừng lại, loại này giao cùn cắt thịt dày vò, để Hạ Đạo Minh trong lòng bị mù mịt bao phủ, tâm tình càng ngày càng trầm trọng. Thậm chí có như vậy mấy lần, hắn cảm giác mình là trong nước cá biết, đang chậm chậm chờ đợi tử vong. Bởi vì khi khí huyết kinh lực cùng chân nguyên pháp lực hao tổn đến cực hạn, hắn muốn lại xung phong đều hết hơi, này để hắn một lần này sinh không để ý hết thảy, được ăn cả ngã về không kích động. Nhưng cuối cùng lý trí vẫn là chiến thắng kích động. 7 ngày trước, hắn hữu từng không để ý hết thảy xung phong. Kết quả chứng minh, đó chỉ là gia tốc tử vong con đường. Tuyệt không khả năng có một đường chạy thoát thân hy vọng. Mà giống như bây giờ, chậm rãi chịu đựng dao cùn cắt thịt, chí ít còn có một đường may mắn còn sống sót hy vọng. Thời gian tại chờ đợi không biết có thể hay không đến nơi ánh sáng lúc dạng đông trong đau khổ chậm rãi trôi qua. Hạ Đạo Minh thân thể càng ngày càng suy yếu, như không là một luồng mãnh liệt dục vọng cầu sinh đang khổ cực chống đỡ lấy, lúc này chỉ cần hắn căng thẳng thần kinh hơi hơi thả lỏng mở, ba tầng phòng hộ tiểu sẽ lập tức tan vỡ, hắn cũng đem bị hồ nước nuốt hết nghiền thành thịt nát xương tan. Mí mắt càng ngày càng nặng, ý thức tựa hồ cũng đang biến được mơ hồ. Dựa vào bản năng, Hạ Đạo Minh còn đang không ngừng lấy ra thể nội gần như khô khốc khí huyết kinh lực cùng chân nguyên pháp lực, đưa chúng nó xuyên vào Huyền Vũ mai rùa, kim bằng lưu quang liễn, ly long châu bên trong, duy trì chúng nó vận chuyển. Đột nhiên, mặt hồ hạ mãnh liệt sóng ngầm thật lớn hòa hoãn lại. Ý thức hầu như muốn rơi vào hôn mê Hạ Đạo Minh, chấn động trong lòng, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, hai mắt đống nhiên trở lớn, con ngươi bên trong kim quang tăng gọn. Hồ nước tại hướng phía sau hướng về xuống tối lui, chìm vào mặt hồ hòn đảo đang chậm rãi bốc lên. Muốn chịu rút. Ha ha, ta rốt cục vẫn là chịu được đến. Hạ Đạo Minh mừng đến phát khóc. Một ngày đi qua, Huyền Vũ hồ lại trở về bình tĩnh, trầm tĩnh được dường như một khối to lớn hắc ngọc, có một hòn đảo lặng lặng tọa lạc trong hồ, u ám bầu trời bên dưới, cổ xưa ngói vỡ tường đổ dĩ nhiên không nhìn thấy có bị dìm ngập qua vệt nước dấu vết. Hết thảy phản phất chưa từng xảy ra gì cả, nhưng nằm út sấp tại bên bờ, từng hấp lớn thở hổn hển Hạ Đạo Minh, nhìn này hết thảy tuế nguyệt qua tốt cảnh tượng, nhưng có một loại không nói ra được sống sót sau tai nạn nỗi kiếp sợ vẫn còn. Còn kém như vậy một chút ta, như này Huyền Vũ triều lại nhiều kéo dài nửa ngày một ngày, hắn chắc chắn phải chết. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, ha ha. Rất nhanh, nhớ tới chính mình trung quy vẫn là chạy ra sinh thiên, đồng thời còn thu vào tay Huyền Vũ giọt máu còn có cái khác rất nhiều cơ duyên, Hạ Đạo Minh lại không nhịn được cất tiếng cười to. Nhưng cười Hạ Đạo Minh tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tiếng cười im bặt đi. Đáng chết, hiện tại cần phải đã vượt qua 7749 ngày. Hạ Đạo Minh giãy giụa đứng lên, vừa một tay cầm một khối cực phẩm linh thạch rút lấy tinh khiết linh khí, vừa lung tung hướng về trong miệng nhét linh đan linh dược, đồng thời lại ngay lập tức đem tiểu kim từ linh thú đại bên trong chuyển rời khỏi đến. Tiểu kim trong linh thú đại đúng là tính dưỡng rất khá, tinh thần chấn hưng. Nó vừa bị rời ra đến tiểu tiếp thu được Hạ Đạo Minh mệnh lệnh, lập tức mang chủ nhân, hai cánh mở ra, dán vào mặt hướng bí cảnh ngoại vi khu vực tầng trời thấp bay lượn mà đi, đồng thời hai mắt kim quang điện tiệm, cẩn thận cảnh giác quan sát bốn phía. Đi qua bí cảnh nơi sâu xa khu vực khắp nơi mọc như rừng ngói vỡ tường đổ, bay qua mảnh liệt huyền minh sông. Một người một chim rốt cục chạy tới bí cảnh ngoại vi khu vực. Đại địa đóng băng, gió lạnh tàn phá. Ngoại trừ nước sơn hắc sơn xuyên dòng sông, không nhìn thấy một bóng người, đừng nói gì lối ra môn hộ. Tiểu Kim, chúng ta bị khốn trong huyền vũ bí cảnh. Hạ Đạo Minh ngước nhìn u ám bầu trời, muốn khóc không lệ. Lúc trước bị khốn huyền vũ triều, một lòng chỉ nghĩ chịu đựng đến chiều rơi thời khắc, chạy ra sinh thiên, căn bản không đi nghĩ xuất khẩu môn hộ việc. Chờ rốt cục chạy ra sinh thiên phía sau, mới phát hiện còn có một cái khốn cục tại chờ hắn. Hắn đã bỏ lỡ ly khai bí cảnh thời gian. Này xây dịch qua chính là 200 năm. Hạ Đạo Minh còn có hơn 400 năm tuổi thọ, đúng là hao tổn nổi này 200 năm. Hơn nữa hắn có mạnh đại đục thân dựa vào, chỉ cần không lại xuất hiện tương tự huyền vũ triều loại kia đại tai nạn, ở đây ác liệt trong hoàn cảnh, vượt qua 200 năm cũng không thành vấn đề. Không giống luyện khí các tu sĩ, ở đây ác liệt trong hoàn cảnh, dù cho nguyên anh tu sĩ mỗi thời mỗi khắc đều muốn đang tiêu hao chân nguyên pháp lực, loại này giao cùng cắt thịt, dù cho nguyên anh tu sĩ có hùng hậu chân nguyên pháp lực cũng tuyệt đối kháng bất quá 200 năm. Càng đừng nói, 200 năm thời gian trong, ai cũng không biết bí cảnh có thể hay không có cái gì lớn thiên tai xuất hiện. Dù sao cũng, tự từ huyền vũ bí cảnh mở ra tới nay, đã từng khẳng định có người bỏ qua đi ra ngoài thời gian, nhưng từ trước đến nay không có nghe người ta nói qua, 200 năm sau mở ra, còn có người có thể từ bên trong sống sót đi ra ngoài. Hạ Đạo Minh lúc này còn không tâm tư đi thâm nhập cân nhắc cái gì lớn thiên tai, mình là không có thể vượt qua 200 năm, hiện tại hắn đầy đầu nghĩ tới là, 200 năm thời gian không có trở lại, Liêu Sảo Liên, Cơ Văn Nguyệt, sư phụ còn có sư nương chờ chút người sẽ có lo lắng nhiều, vạn nhất xảy ra chuyện gì, chỉ sợ cũng muốn tiếc nuối chúng thân, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp ly khai, không thể thật bị khốn ở chỗ này 200 năm. Đúng rồi, Tiêu Hàn nói qua, 7749 phía sau, tại Huyền Vũ Bí cảnh ngoại vi khu vực bất đồng địa phương sẽ hiện rõ nhiều cái ly khai môn hộ thông đạo, nhưng Huyền Vũ Bí cảnh nơi sâu xa cho tới bây giờ, còn không có ly khai môn hộ thông đạo xuất hiện tại ghi chép bên trong. Không có ghi chép, cũng không có nghĩa là tiểu không có, nói không chắc bí cảnh nơi sâu xa môn hộ thông đạo xuất hiện thời gian không giống nhau. Hay hoặc là bí cảnh nơi sâu xa thái quá hung hiểm, người tiến vào ít, mà bí cảnh chỗ sâu môn hộ thông đạo lại giấu được rất bí ẩn, vì lẽ đó cho tới bây giờ còn không có bị người phát hiện. Nghĩ tới đây, Hạ Đạo Minh trong lòng đầu dấy lên hy vọng. Bất quá, hắn không có lập tức mệnh lệnh Tiểu Kim mang hắn trở về bí cảnh nơi sâu xa, mà là tìm một hoàn cảnh tương đối bình tĩnh địa phương, bố trí xuống trận pháp, lại mệnh Tiểu Kim tại bên cạnh cho hắn hộ pháp, này mới ngồi xếp bằng, bắt đầu vận công nghỉ ngơi. Việc đã đến nước này, đã không gấp nhất thời. Việc cấp bách là mau chóng khôi phục trạng thái, như vậy mới có thể ung dung ứng đối tiếp theo khốn cảnh. Như vậy qua 7 ngày 7 đêm, Hạ Đạo Minh rốt cục đem trạng thái đến tốt nhất. Về bí cảnh nơi sâu xa, Hạ Đạo Minh một tiếng lệnh hạ, một người một chim ly khai ngoại vi khu vực, quay lại bí cảnh nơi sâu xa. 5 tháng sau, Hạ Đạo Minh có chút thất vọng đặt mông ngồi dưới đất. Nay 5 tháng, hắn cùng Tiểu Kim triển khai Thiên Nhãn thần thông, hầu như đem bí cảnh chỗ sâu mỗi một góc đều quét cái lần, đúng là phát hiện không ít bị cấm chế bảo vệ cơ duyên, thậm chí có chút vẫn là lớn cơ duyên, nhưng chính là không có phát hiện môn hộ thông đạo hình bóng. Bí cảnh nơi sâu xa bên trong cũng không có bất kỳ môn hộ thông đạo muốn hiện ra dấu hiệu. Đối với những cơ duyên kia, Hạ Đạo Minh không gấp đi thu lấy. Đối với hắn mà nói, việc cấp bách là tìm được môn hộ thông đạo, không thích hợp ngày càng rắc rối, rơi vào cấm chế, bỏ mất đi ra ngoài thời cơ. Xem ra thật muốn ở chỗ này 200 năm, đã như vậy, tiểu an tâm rèn đúc trung nguyên giáng cùng, chờ thực lực càng cường đại rồi, lại từng cái thu lấy cơ duyên. Hạ Đạo Minh nhìn bình tĩnh mặt hồ, một mặt bất đắc dĩ. "Chủ nhân, ngươi nói môn hộ thông đạo có thể hay không có khả năng ở đây hồ phía dưới đâu?" Tiểu Kim nhìn bình tĩnh mặt hồ, đột phát kỳ nghĩ nói. "Phía dưới hồ?" Hạ Đạo Minh nghe nói trong lòng chấn động mạnh một cái, cả người đều đứng lên. Chương 368, Đúc Giáng Cung chương 368, Đúc Giáng Cung đúng rồi, ta sao lại không nghĩ đến đáy hồ đâu? Nếu như là tại đáy hồ, dĩ nhiên là không ai phát hiện bí cảnh chỗ sâu môn hộ lối đi. Ha ha, Tiểu Kim không thấy được, ngươi đầu này dưa vẫn là rất thông minh mà. Trong lòng đầu lại dấy lên hy vọng Hạ Đạo Minh, không nhịn được vui vẻ sờ soạng sờ Tiểu Kim đầu. Tiểu Kim gặp chủ nhân khen mình, đành phải cúi xuống đầu, trên người cánh chim kim quang gợn sóng, đặc biệt lóa mắt. Rất nhanh, Hạ Đạo Minh sử dụng Huyền Vũ Mai rùa mảnh vỡ, một thân một mình vào Huyền Vũ Hồ. Huyền Vũ Mai rùa mảnh vỡ trải qua này mấy tháng ôn dưỡng, Hạ Đạo Minh vận dụng thuận tay rất nhiều. Tương đạo cổ xưa quy văn nhằng nhị khắp nơi, hình thành một cái màn ánh sáng đem Hạ Đạo Minh bao cuốn lại. Hạ Đạo Minh thân thể dần dần chìm vào Huyền Vũ Hồ. Không có thủy triều Huyền Vũ Hồ gió êm sóng lặng, Hạ Đạo Minh ứng phó thành thạo điêu luyện. Nhưng theo không ngừng chìm xuống, dù cho Huyền Vũ Mai rùa mảnh vỡ ở mảnh này thủy vực có đặc thù phòng ngự công hiệu, Hạ Đạo Minh vẫn cảm nhận được chìm xuống độ khó đang không ngừng tăng thêm. Lần trước Huyền Vũ triều phát động thời khắc, Hạ Đạo Minh sẽ không để chính mình liên tục chìm xuống, đều sẽ tại thích hợp thời khắc, không tiếp tiêu hao khí huyết kinh lực cùng chân nguyên pháp lực, để chính mình nổi lên một ít. Nhưng này một lần không giống nhau, hắn muốn chìm vào đáy hồ tìm kiếm đi ra ngoài môn hộ thông đạo. 100 trượng, 200 trượng, 300 trượng. Lấy Hạ Đạo Minh tầng cảnh giới thứ 2 Thiên Nhãn thần thông, lại vẫn không có cách nào nhìn thấy đáy hồ. Mà lúc này, Hạ Đạo Minh cảm nhận được ngũ tạng lục phủ cùng xương cốt cũng bị đè ép thành một đoàn cảm giác đau đớn. Hạ đan điền, kim đan chuyển động. Kim bằng lưu quang liễn cùng ly long châu bị trước sau lấy ra. Hạ Đạo Minh lại lặn xuống 50 trượng. Rất nhanh, huyết hải cuồn cuộn, có huyết khí cuồn cuộn bốc lên. Sơn thần hốt bị Hạ Đạo Minh tế đi ra. Từng chuôi sơn thần hốt bố trí xuống tầng tầng phủ ảnh, hỗ trợ ngăn trở một bộ phận thủy áp. 400 trượng, 500 trượng, 600 trượng. Hạ Đạo Minh thất khiếu bắt đầu mơ hồ có máu chảy ra, da rẻ bắt đầu có dạng nứt dấu hiệu. 600 trượng, hầu như đã đến Hạ Đạo Minh có thể lặn xuống cực hạn. Trong lúc Hạ Đạo Minh bất đắc dĩ ở Huyền Vũ hồ nước hồ khủng bố áp lực cùng chiều sâu thời gian, khóe mắt dư quang quét bên trái trăm hơn trượng ở ngoài có một đoàn bóng mờ. Đó là cái gì? Hạ Đạo Minh mí mắt bỗng nhiên nhảy lên một chút, đội ba hướng bên trái bơi đi. Theo càng ngày càng gần, Hạ Đạo Minh mắt trợn được càng ngày càng lớn. Chỉ thấy phía dưới thình lình bình tĩnh một tòa cùng trồi lên mặt hồ cái kia hòn đảo rất tương tự chính là hòn đảo. Tòa hòn đảo này phía trên đồng dạng trải rộng ngói vỡ tương đủ, nhưng so với trồi lên mặt hồ tòa kia càng thêm tàn tạ. Đáng tiếc, hòn đảo chỗ cao nhất cách Hạ Đạo Minh cũng có chừng trăm trượng khoảng cách, Hạ Đạo Minh không có cách nào lại lặn xuống. Nhưng cái này phát hiện, để Hạ Đạo Minh trong lòng nổi lên nồng nặc hy vọng, đồng thời trong lòng hắn không tên sản sinh một loại trực giác, đáy hồ cần phải còn có cái khác hòn đảo. Quả nhiên, theo Hạ Đạo Minh tại 600 trượng độ sâu hồ hạ tiếp tục tới lui tuần tra tìm kiếm, hắn lục tục lại phát hiện 5 hòn đảo. Đáy hồ 6 tòa, tính cả trồi lên mặt hồ tòa kia, cùng sở hữu 7 tòa. 7 hòn đảo thu về đến, Hạ Đạo Minh đầu góc bên trong hiện ra một tấm huyền vũ tranh ảnh. Ở giữa một tòa lớn nhất hòn đảo chính là Quy Thân. Mà tại Quy Thân trung ương, Hạ Đạo Minh mơ hồ thấy được một phiến tương tự môn hộ bóng mờ. Chỉ tiếc khoảng cách quá xa, Hạ Đạo Minh nhìn không rõ ràng, càng không có cách nào đến. Nhưng cái này phát hiện, để Hạ Đạo Minh nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc mãnh liệt. Rất nhanh, Hạ Đạo Minh trở về hòn đảo, làm sơ nghỉ ngơi phía sau liền mang theo Tiểu Kim rời đi hòn đảo, quay lại bí cảnh ngoại vi khu vực. Tương đối với bí cảnh nơi sâu xa, ngoại vi khu vực khẳng định muốn an toàn rất nhiều, dù cho sẽ có đột nhiên phát động thiên tai, từ lẽ thường trên suy đoán, chắc cũng là ngoại vi bi lực nhỏ hơn một chút. Quay lại bí cảnh ngoại vi khu vực phía sau, Hạ Đạo Minh tốn không ít tâm tư, tìm được một cái để hắn khá là hài lòng ngũ tính nơi. Lại sau đó Hạ Đạo Minh bố trí xuống mấy tòa trận pháp, tại tầng tầng trận pháp phòng hộ bên dưới, trải qua chừng 10 ngày dưỡng tinh xúc duệ, Hạ Đạo Minh tự cao trạng thái đạt đến tới được đỉnh phong, thế là hắn từng cái dặn dò thông báo Tiểu Kim tương quan công việc phía sau, mới một mặt trịnh trọng đem 4 viên tứ phương thần thú giọt máu lấy ra ngoài. 4 viên giọt máu một lấy ra, trong nháy mắt 4 cỗ huyết quang phóng lên trời, ở trên trời đông nam tây bắc hiện ra 4 tôn tứ phương thần thú to lớn bóng mờ. Viễn cổ cường đại khí tức vào đúng lúc này bao phủ bên trong đất trời, đã địa vị ngang nhau, lẫn nhau không tương nhượng yếu thế, lại tương hỗ là góc cạnh, lẫn nhau gấp rút tiếp viện, hình thành một loại rất huyền diệu lực lượng dây dưa, khuấy được thiên địa phong vân biến hóa. Vừa lúc đó, có huyết quang từ Hạ Đạo Minh nơi ngực phóng lên trời, tại vị trí trung ương hiện ra một tôn to lớn bóng mờ. Này tôn bóng mờ rõ ràng là Hạ Đạo Minh dáng vẻ. Chỉ là giờ khắc này Hạ Đạo Minh, tản ra một luồng không nói ra được uy nghiêm, hậu đức, bá khí quân vương khí tức. Hắn vị ở trung ương, nghiêm nhiên tạo áp lực tứ phương thần thú bóng mờ, quản lý chúng nó tướng. Chỉ là tứ phương thần thú bóng mờ tại Hạ Đạo Minh khí tức áp bức bên dưới, nhưng dường như bị khiêu khích giống như. Có càng dày đặc chói mắt huyết quang từ giọt máu trên phóng lên trời, trong huyết quang thần thú bóng mờ càng ngày càng to lớn, ngưng tụ, tản mát ra khí tức cũng càng ngày càng cường đại. Không chỉ có như vậy, tứ phương thần thú liền kết nhất khí, khí thế kinh khủng từ 4 phương 8 hướng đồng thời hướng về trung ương Hạ Đạo Minh bóng mờ áp bức mà đi. Nhất thời, Hạ Đạo Minh tâm thần cảm nhận được 4 cỗ kinh khủng uy áp. Này uy áp cực kỳ bá đạo, cao cao tại thượng, khống chế quyền sinh quyền sát trong tay, sẽ không chút lưu tình nghiền ép hết thảy phản kháng khiêu khích. Hạ Đạo Minh mồ hôi lạnh trên trán điểm điểm bốc lên, tâm thần run rẩy chập chờn, ở đây 4 cỗ uy áp trước mặt liên tục bại lui. Mới vừa rồi còn nhìn quanh rực rỡ, hung thị tứ phương to lớn bóng mờ không ngừng thu nhỏ, huyết quang lay động. Không, một luồng bất khuất tiếng giống giận dữ tại vô biên huyết hải trên bầu trời vang lên, thật lâu vang vọng. Huyết quang lại lần nữa từ Hạ Đạo Minh lồng ngực lao ra, to lớn bóng mờ lại lần nữa hiên ngang mà đứng, muốn chấn nhiếp tứ phương thần thú uy thế. Nhưng theo Hạ Đạo Minh hư ảnh hiên ngang đứng ngạo nghễ, tứ phương thần thú bóng mờ cũng theo triển khai uy phong. Vũ vương tránh bá, huyết quang sao động, trong thiên địa phong vân biến hóa càng thêm kịch liệt. Tình cảnh thế này dĩ nhiên rằng có 2 tháng, mới tại trung ương Hạ Đạo Minh to lớn bóng mờ ngửa lên trời một tiếng quát tức giận bên trong, cái kia tứ phương thần thú bóng mờ mới bị đè xuống khí tức, ở đây khí khẩu, Hạ Đạo Minh lồng ngực xông ra huyết quang đem 4 viên giọt máu cuốn một cái, đi vào buồng tim của hắn. Sau một khắc, 4 viên giọt máu xuất hiện tại vô biên huyết hải. 4 viên giọt máu vừa xuất hiện tại huyết hải, tứ phương thần thú bóng mờ lại lần nữa hiện rõ, cắt cứ một phương. Mà vô biên huyết hải nhấc lên thao thiên sóng máu, hóa thành trọc trời cự nhân, muốn đem này 4 viên giọt máu hiện hóa tứ phương thần thú trấn áp vào biển, đưa chúng nó triệt để hàng phục dung hợp. Trong lúc nhất thời, Huyền Vũ bí cảnh bên ngoài cảnh tượng tại vô biên huyết hải thế giới bên trong trình diễn. Nhưng thời khắc này, so với bên ngoài cái kia cảnh tượng còn muốn kịch liệt rất nhiều. Vô biên huyết hải sôi trào mãnh liệt, điên cuồng gió gào thét, ánh lửa diệu thiên, điện tiệm tiếng sấm. Mà này cũng đã định trước, quá trình này sắp sửa so với ngoại giới tình cảnh đó muốn gian nan cùng dài lâu rất nhiều. Thời gian một năm qua đi, vô biên huyết hải bao táp không chỉ có không có dấu hiệu dừng lại, trái lại càng ngày càng hung mãnh. Mãi cho đến thứ 10 năm, tứ phương thần thú mới hóa thành từng cái cổ xưa thần bí huyết phù đi vào huyết hải. Chọc trời cự nhân cũng một lần nữa hóa thành khí huyết trở về huyết hải. Vô biên huyết hải khôi phục yên tĩnh. Lại hơn một năm, huyết hải trung ương đột nhiên có nước biển không ngừng đi lên nô ra. Ào ào ào. Nước biển từ trung gian nô ra bộ vị như máu thác bay để lộ mà xuống, thình lình lộ ra một mảng nhỏ thổ địa. Cái kia tuy rằng chỉ lộ ra một chút, cũng đã thả ra đồng bộ sinh cơ. Rất nhanh lại có cổ xưa tràn ngập phù văn huyền ảo từ huyết hải bên trong từ từ bay ra, rơi xuống đất liền dồn dập hoặc hóa thành một căn xà nhà mục, hoặc hóa thành một khối lớn gạch hay là cửa sổ. Đảo mắt lại qua 3 năm, vô biên huyết hải hiện ra một hòn đảo. Hòn đảo trung ương đang xây dựng rầm rộ. Minh Diệt Hải, đại nguyên vực một cái nội lục biển, đã từng là linh khí dạt dào, sinh cơ bừng bừng, đáy biển cùng hòn đảo trên cất giấu rất nhiều cơ duyên nơi. Sau bởi vì đáy biển xuất hiện một cái u hoang khư, có ma tộc mượn nói u hoang khư xâm lấn, dẫn đến này biển sinh linh đồ thán, biển rộng bị ma khí ô nhiễm, không thích hợp nữa tu hành, hoàn cảnh cũng biến được u ám âm u, nên tên là Minh Diệt Hải. Nay một ngày, có một ứng mãng lôi kéo một chiếc xe liễn từ Minh Diệt Hải đáy biển bay ra, sau đó một đường hướng về Đại Lương quốc phương hướng mà đi. Có hai vị kim đan tu sĩ đứng tại xe kéo ban xuống trước, trên mặt mang theo vẻ lo âu. Ban xuống phía sau, xe kéo trên giường hẹp, ngồi xếp bằng nhắm mắt ngồi một vị đầu bạc ông lão. Ông lão khí tức cường đại, nhưng sinh cơ nhưng hiện ra được đen tối. Ông lão đột nhiên dương đôi mắt, hai con mắt nơi sâu xa có ngọn lửa nhấp nháy. Gần như cùng lúc đó, ông lão tại bên hông vỗ một cái. Một cái dấu giống như pháp bảo lao ra xe kéo, ở không trung hóa thành một đầu thiêu đốt hỏa diễm, uy phong lẫm lẫm kỳ lân. Kỳ lân vừa hiện hóa ra ngoài, có mười nhiều một chút bạch quang từ đằng xa phá không mà tới. Cái kia bạch quang rõ ràng là từng căn xương cốt. Bạch quang bay gần, dĩ nhiên hội tụ đồng thời, hóa thành một tôn xương trắng ơn ẩn, mọc ra ba cái đầu vượng, ba con móng to, trong đó một chảo ở vào bộ ngực khô lâu. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Dạ Bạch Minh a. Ngươi không tại vô gian vực ở lại, chạy đến chúng ta đại huyền vực tới làm cái gì? Xe kéo bên trong ông lão hơi thay đổi sắc mặt, nhưng âm thanh nhưng vang dội mạnh mẽ, tràn đầy tự tin. Đang khi nói chuyện, Hỏa Kỳ Lân đã cử chảo bay về cái kia khô lâu đánh mà đi. Đến các ngươi đại huyền vực tự nhiên là tìm hoàng phụ huynh ngươi bị lão bằng hữu này ôn chuyện một chút a. Một đạo âm chắc chắc âm thanh tại ba đầu khô lâu mấy dặm ở ngoài vang lên. Âm thanh vừa băng lên, khô lâu dài ở trước ngực con kia móng to đã giơ lên, đón lấy Kỳ Lân chảo. Vành, vành, vành. Hai chảo giao kích, bùng nổ ra như sấm rền nổ vang. Đoàn đoàn âm sát chi khí cùng quả cầu lửa chung quanh nổ tung, dẫn đến tĩnh mịch Minh Diệt Hải lên sóng gió lớn. Đứng tại xe kéo ban xuống bên ngoài hai vị kim đan tu sĩ thấy thế quát lạnh một tiếng, riêng phần mình muốn lấy ra pháp bảo trợ chiến. Các ngươi không phải xuất thủ, miễn cho bị này ba đầu khô lâu cho làm bẩn pháp bảo. Ông lão quát ngăn trở. Khắc khắc, chính mình cũng người bị thương nặng, hoàng phủ mình còn như vậy bảo vệ môn hạ đệ tử a. Âm chắc chắc âm thanh lại lần nữa vang lên. Dạ Bạch Minh sẽ không cho rằng ta bị thương nhẹ, ngươi tiểu có thể báo năm đó mối thù chứ? Ha ha. Vang dội âm thanh lại lần nữa vang lên, đồng thời còn cất tiếng cười to. Tiểu tại ông lão cất tiếng cười to thời khắc, xe kéo không gian bốn phía lên một tia vặn bèo gợn sóng. Đón lấy một vệ hàn mang dĩ nhiên tiểu tại xe kéo ngoài mấy trượng sáng lên, chợt lóe lên. Không. Ông lão chỉ còn kịp phát sinh một cái kinh nộ thanh âm, đón lấy toàn bộ xe kéo tiểu nổ ra, một đạo nguyên anh bật ra, liền muốn tuấn di bỏ chạy. Nhưng lúc này một bạch cốt trảo không biết khi nào đã xuất hiện tại nguyên anh bầu trời. Một chảo rơi xuống, muốn đưa nó bắt lấy. Nguyên Anh mắt lộ ra bi phẫn vẻ, đột nhiên kịch liệt bành trướng ra, đón lấy nổ một tiếng nổ ra, Đại Huyền Quốc, Kỳ Nguyên Sơn, Kỳ gia. Một gian linh phủ chớp động đại điện, một vị màu trắng râu mép kết thành tóc thắt bím đuôi ngựa người lùn nam tử cao cao ghế trên. Tại dưới tay của hắn hai bên, các thả hai cái bồ đoàn. Trong đó một cái bồ đoàn không, còn có ba cái bên trên bồ đoàn phân biệt ngồi hai nam một nữ. Bốn người này, người lùn nam tử tu vi cao nhất, rõ ràng là Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới. Còn lại ba người đều là Nguyên Anh sơ kỳ. Chương 369, sóng gió muốn lên. Chương 369, sóng gió muốn lên. Nghĩ đến Nhạc U tộc huynh cần phải đã đắc thủ. Một vị vóc người cao gầy nam tử vỗ về râu dê, trên mặt mang theo vẻ mỉm cười nói: "Bất quá lần này đánh giết, chúng ta tuy rằng để Dạ Bạch làm nhiệm hộ, nhưng giết Nguyên Anh tu sĩ là tối kỵ, Huyền Thiên Các thật muốn tra một cái đến cùng, e sợ vẫn là có thể tra được chúng ta Kỳ gia trên đầu đến." Duy nhất nữ tu sĩ trên mặt mang theo một tia bất an nói: "Việc này ta đã riêng tư thông báo cô, là nàng gật đầu đồng ý coi như Huyền Thiên Các tra được chút dấu vết, thậm chí tra ra chân tướng, nhưng vật đổi sao rời, chỉ cần chúng ta không thừa nhận, Huyền Thiên Các chấp pháp đường lại có thể bắt chúng ta Kỳ gia thế nào. Bất quá coi như lấy cô tại Huyền Thiên Các bên trong thân phận, cũng không thể ở bề ngoài không cố kỵ chút nào phá hoại Huyền Thiên Các quý củ, vì lẽ đó dù cho chúng ta trừ đi làm chủ Thanh Nguyên Sơn nhất đại chứng ngại, cũng không thể nóng nổi, vẫn là muốn nhiều chế tạo một ít tranh chấp cùng mực cớ, mới có thể thuận lý thành trường, quang minh chính đại tấn công Thanh Nguyên môn, làm chủ Thanh Nguyên Sơn. Trường Hà Tông cùng Tinh Nguyệt Tông bên kia cũng phải cho điểm chỗ tốt cùng ngon ngọt, bằng không bọn họ như từ bên trong làm khó dễ, chuyện này tiểu sẽ náo được quá lớn. Huyền Thiên Các bên kia tất nhiên muốn nhúng tay, Nguyên Hòa Chân Nhân động phủ việc chỉ sợ cũng rất khó ẩn giấu được. Người lùn nam tử nói: "Thanh Nguyên Sơn chẳng lẽ thật giấu có Nguyên Hòa Chân Nhân động phủ? Tại sao Thanh Nguyên môn tại Thanh Nguyên Sơn lập giáo gần 3000 năm cũng đều không có phát hiện? Đừng quay đầu lại phí hết tâm tư, nhưng chỉ là giả dối hư ảo sự tình." Còn có một vị mặt tướng bình thường không có gì lạ nam tu sĩ trên mặt mang theo vẻ nghi ngờ nói: "Coi như tàn đồ là giả, Nguyên Hòa Chân Nhân động phủ chỉ là giả dối hư ảo, vậy thì như thế nào? Thanh Nguyên môn lớn như vậy sự nghiệp, nếu chúng ta Kỳ gia có thể ăn hạ xuống, đối với ta Kỳ gia phát triển nhưng là có tác dụng lớn nơi." Cao gầy nam tu sĩ nói: "Không sai, ta Kỳ gia năm đó phát hiện cái kia tàn đồ, đã từng cân nhắc qua vấn đề này. Nếu là thật vậy ta Kỳ gia rất có khả năng tiểu sẽ một bay ngút trời, coi như là giả, nuốt xuống Thanh Nguyên môn, đối với chúng ta Kỳ gia cũng có không nhỏ chỗ tốt, cho nên mới phải nhiều năm lưu tính, bây giờ cuối cùng cũng coi như chờ được tuyệt thời cơ tốt." Người lùn nam tử nói. Đại Lương quốc, Thanh Nguyên Sơn chủ phòng, có nặng nề tiếng chuông vang lên, một tiếng đón lấy một tiếng, thật lâu vang vọng. Tiểu tại hôm nay, có một đạo tin tức, dường như sấm sét giữa trời quang cắt ra toàn bộ Thanh Nguyên môn, thậm chí toàn bộ Đại Lương quốc. Hoàng phủ lão tổ trấn thủ Lũ Hoang Khư xuất hiện ma hầu tung tích. Hoàng phủ lão tổ cùng ma hầu trong chém giết bất hạnh trọng thương, có thể trước giờ xuất ngũ, Thanh Nguyên môn. Nhưng tại Hoàng phủ lão tổ đường về trên đường, bị ngày trước kẻ thù Dạ Bạch ma đầu nửa đường đánh giết. Chờ đóng quân tại Minh Diệt Hải Lũ Hoang Khư Huyền Thiên các đệ tử chấp pháp lúc chạy đến, Hoàng phủ lão tổ cùng hắn cùng nhau kim đan tu sĩ, còn có linh thú đều đã thân tử đạo tiêu, mà hung thủ dĩ nhiên chạy mất dép. Này tin tức truyền về, toàn bộ Thanh Nguyên môn đều lâm vào to lớn bi thống, còn có theo tới trầm trọng bất an bên trong. Tự Thanh Nguyên môn bước lên Đại Lương quốc ba đại tông môn lên, Thanh Nguyên môn vẫn luôn có Nguyên Anh lão tổ tọa trấn. Thời kỳ tột cùng, đã từng xuất hiện ba vị Nguyên Anh lão tổ đồng thời tọa trấn. Chưa bao giờ giống như hôm nay, lớn như vậy môn phái không có một vị Nguyên Anh lão tổ tọa trấn. Đã không có Nguyên Anh lão tổ tọa trấn, Thanh Nguyên môn liền giống bị rút đi xương sống giống như vậy, tất cả mọi người trong lòng đều dường như đè ép một khối đá tảng, cực kỳ trầm trọng. Anh Tả Dương đỏ quạt như máu. Thiên Kiếm Phong, hậu điện. Tả Đông các Thiên Kiếm Phong nhất mạch đệ tử, ngoại trừ Hạ Đạm Minh, nhân vật trọng yếu đều ở đây. Thương Nhuế ngồi cao thượng vị, bên trái phân biệt ngồi Liêu Sảo Liên, Cơ Văn Nguyệt, Lam Tuyết, Lỗ Tử Anh bốn người, bên phải ngồi Thiệu Thế Du, Mạc Vĩnh Chi cùng Vạn Diễm ba người. Trong đó Thương Nhuế, Liêu Sảo Liên cùng Lỗ Tử Anh thỉnh lình cũng đã là kim đan trung kỳ tu sĩ. Thương Nhuế tuy rằng vừa bắt đầu tiên tư không tính xuất sắc, nhưng được trọng sinh miết bản quả tái tạo kim đan, lại được cơ hội luyện chế tứ tượng đan, lấy đan dòm ngó đạo, có đại tài nên trưởng thành muộn, lại không thiếu tăng cao tu vi linh đan linh dược, vì lẽ đó phá đan trọng kết phía sau, ngăn ngắn hơn 10 năm liền thế như trẻ che đột phá đến kim đan trung kỳ. Sau lần đó lại trải qua mấy năm lắng động tích lũy, tu vi càng ngày càng tinh tiến. Liêu Sảo Liên cùng Lỗ Tử Anh so với Thương Nhuế kết đan chậm, nhưng hai người vốn là thiên phú dị bẩm hạng người, lại trước tiên được tứ tượng đan kết đan, hơn một năm trước lại được thổ linh châu luyện chế mà thành thổ linh đan. Đan này không chỉ có thể tăng lên tu hành thổ hệ công pháp kim đan tu sĩ công lực, hơn nữa còn có nhất định phá cảnh hiệu quả. Hai người dùng thổ linh đan phía sau, dĩ nhiên một bay ngút trời, trực tiếp tiểu bước vào kim đan trung kỳ tu sĩ. Nói đến hai người kết đan mới bất quá 7 năm, như vậy thăng cấp tốc độ cực kỳ kinh người. Đặc biệt là Liêu Sảo Liên đột phá phía sau, lại tận dụng mọi thời cơ, thừa thế xông lên thành công đem lục hợp địa sát châu luyện chế thành một bộ bản mệnh pháp bảo. Đã như thế, không chỉ có tại trận pháp trình độ trên càng cao thâm hơn, tu vi lại cùng tinh tiến không ít. Bây giờ Liêu Sảo Liên cả người khí tức đặc biệt huyền diệu, ngồi ở chỗ đó, dường như muốn cùng thiên địa hòa hợp một thể, để người rất dễ dàng coi thường nàng khí tức. Không chỉ có như vậy, nàng một đôi nước long lanh đôi mắt đẹp nơi sâu xa mơ hồ mang có một vệt màu vàng, để nàng nhiều một tia dị vực quyến rũ phong tình. Dựa vào đại lượng vạn năm trung nhũ dịch cùng nghìn năm cựu khúc sâm, nàng tại trước đây không lâu, rốt cục luyện thành kim bằng thiên nhãn thuật. Thuật này một thành, để nàng tại trận pháp tìm hiểu cùng vận dụng tới như hổ thêm cánh, nghiễm nhiên có một đời trận pháp tông sư tiềm chất. Cơ Văn Nguyệt cùng Lam Tuyết hai người tuy rằng còn không có thăng cấp, nhưng hai người chân nguyên pháp lực tinh khiết, sinh cơ đặc biệt phồn thịnh, chỉ cần có một cái thích hợp thời cơ, đột phá là tất nhiên tư thế. Thiệu Thế Du ba người thiên phú chênh lệch không ít, nhưng không chịu nổi cơ duyên tốt, bây giờ cũng đã là trúc cơ viên mãn cảnh giới, hơn nữa kết đan độ vận, Hạ Đạo Minh ly khai xích diễm phong trước tiểu đã cho ba người chuẩn bị tốt rồi. Ba người biết lấy thiên phú của các nàng như không là gặp được Hạ Đạo Minh, tuyệt đối không có kết đan cơ hội, càng đừng nói Hạ Đạo Minh lưu cho các nàng kết đan độ vật phẩm chất rất tốt, vì lẽ đó ba người đều đặc biệt quý trọng loại này cơ duyên. Không có người nào qua loa thử kết đan. Hai năm qua đều đang cố gắng dưỡng tinh xúc duệ bên trong, nỗ lực đi đến tốt nhất trạng thái hoàn mỹ nhất phía sau, lại chính thức dùng linh đan xung kích cảnh giới kim đan. Tám người yên lặng ngồi trong đại điện, bầu không khí nghiêm nghị. Hồi lâu, Thương Nhuế mới thở dài một hơi, mở miệng nói, "Hoàng phủ lão tổ tin tức, các ngươi đều đã biết. Tu tiên giới xưa nay cá lớn nuốt cá bé, Thanh Nguyên môn gia đại nghiệp đại, tựu giống một khối to lớn thịt mỡ, trước đây có hoàng phủ lão tổ tọa trấn, khắp nơi coi như có tâm mơ ước, cũng không dám manh động. Bây giờ hoàng phủ lão tổ vừa đi, khắp nơi tất nhiên dục giả dục dịch, muốn nhào lên cắn tới một khẩu, sóng gió muốn lên nữa à? Mà không còn hoàng phủ lão tổ tọa trấn Thanh Nguyên môn tiểu giống thuyền lớn không còn người trưởng đà, rất khó trải qua nổi sóng gió lớn. Lại cứ vào lúc này, các ngươi sư phụ, sư tổ còn đang bế quan, mà đạo minh lại đi xa hải ngoại, chẳng biết lúc nào mới có thể. Này Thiên Kiếm Phong, Xích Diễm Phong không có bọn họ chủ sự, lại gặp đại sự như thế, hết thảy đều cho chúng ta chính mình quyết định, các ngươi đều nói một chút nhìn, tiếp theo chúng ta làm như thế nào đi? Có nên hay không bại lộ thực lực, ở đây đương khẩu vì là tông môn tận một phần lực lượng, còn tiếp tục giấu tài, chờ thời khắc mấu chốt lại ra tay. Thương Nhuế âm thanh vang vọng tại đại điện lại rơi vào trầm mặc. Hồi lâu, Thiệu Thế Du trước tiên mở miệng nói, theo như đệ tử góc nhìn, vào lúc này, chúng ta càng cần giấu tài, không thích hợp mạo đầu, hấp dẫn người khác chú ý. Nói tới chỗ này, Thiệu Thế Du dừng lại. Người nói tiếp. Thương Nhuế hướng nàng gật đầu ra hiệu một chút. Là, sư đương. Thiệu Thế Du hơi cong người, tiếp tục nói, trước đây, có hoàng phủ lão tổ tại. Tự coi như chúng ta Xích Diễm Phong cùng Thiên Kiếm Phong phách lối một ít, thậm chí đem sư tôn đang lúc bế quan xung kích cảnh giới cao hơn tin tức truyền đi, những thế lực khác sợ ở hoàng phủ lão tổ uy hiếp, cũng không dám manh động. Nhưng bây giờ tình thế hoàn toàn không giống nhau, đừng nói xa tại Đại Huyền Quốc kỳ gia đã sớm muốn trừ chúng ta mà yên tâm, coi như nhìn như đồng minh Tinh Nguyện Tông cùng Trường Hà Tông, lúc này e sợ đều là mắt nhìn chằm chằm, muốn nhân cơ hội phân quát ta Thanh Nguyên môn. Vào lúc này, như để người biết sư tôn không chỉ có thương thế giết hết, hơn nữa còn đang bế quan xung kích cảnh giới cao hơn. Hay hoặc là để cho bọn họ biết sư nương cùng ba vị sư tỷ còn có tử anh mỗi cái đều là nguyên anh mầm, ít hoàng phủ lão tổ tầng này kiêng kỵ, bọn họ tất nhiên sẽ không kiêng kỵ mà phải trừ hết các ngươi. vì lẽ đó, theo như đệ tử ý kiến, hiện tại ván cờ này thế, chúng ta càng muốn giấu tài, quyết không có thể để người chú ý tới chúng ta, lại càng không có thể đem người ánh mắt hấp dẫn đến Thiên Kiếm Phong đến, để người phát hiện sư tôn đang xung kích Nguyên Anh cảnh giới. Chỉ cần chịu đựng đến sư tôn đột phá trở thành Nguyên Anh tu vi, khi đó chúng ta tiểu không có gì tốt cố kỵ. Nhưng thân là Thanh Nguyên môn đệ tử, tại tông môn cần chúng ta xuất lực thời điểm, chúng ta nhưng mỗi cái ngủ đông lên, trong lòng trùng quy băn khoăn a. Thương Nhuế thở dài nói, sư nương tâm tình đệ tử có thể lý giải, nhưng nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn a. Huống hồ thật muốn có song do lớn đến, tiêu chúng ta những người này cũng khó ngăn cơn sóng dữ, trừ phi sư tôn xuất quan hay hoặc là đại sư minh trở về. Mặt Vĩnh Chi do dự xuống, đứng dậy nói. Mặt Vĩnh Chi tiếng nói rơi xuống, đại điện lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Tại đám người trầm mặc thời khắc, Vạn Diễm, Mặt Vĩnh Chi cùng Thiệu Thế Du ba người liếc nhau một cái, cùng quay về Thương Nhuế không người nói, khởi bẩm sư nương, đệ tử ba người chuẩn bị gần đây tiểu bế quan xung kích cảnh giới kim đan. Thương Nhuế nhìn ba người, thần sắc phức tạp. Ba người liên tục nhẫn nhịn xung kích cảnh giới kim đan kích động, nhưng hôm nay nhưng chủ động đề xuất ra muốn bế quan xung kích cảnh giới kim đan, Thương Nhuế lại há có thể không minh bạch ba người các nàng khổ tâm. Các nàng là hy vọng có thể tại đặc thù thời kỳ, thay Thiên Kiếm Phong cùng Xích Diễm Phong gánh lên trọng trách, miễn được Liêu Xảo Liên đám người quăng đầu lộ mặt. Ba nữ các ngươi. Hồi lâu Thương Nhuế tâm tình trầm trọng nói, sư nương nói quá lời, như không có sư phụ sư nương cùng đại sư minh vun bón, căn bản là không có đệ tử hôm nay. Ba người vội va nói. Chương 370, cây muốn lặng gió chẳng ngừng. Chương 370, cây muốn lặng gió chẳng ngừng đêm khuya. Thanh Nguyên chủ phong, Thanh Nguyên đại điện, bầu không khí bi thống mà trầm trọng. Thanh Nguyên môn hơn phân nửa kim đan tu sĩ đều hội tụ một đường. Lần này kim đan trưởng lão nghị sự từ giữa trưa thời gian tiểu bắt đầu, nhưng thảo luận đến đêm khuya vẫn như cũ không thể kết thúc. Thanh Nguyên môn gia đại nghiệp đại, rất nhiều sản nghiệp, rất nhiều thế lực, nhân sự bố cục ngàn vạn kia, đan sen chẳng chịt, rút dây động rừng, muốn nghị tại đặc thù thời kỳ một lần nữa làm ra an bài, lại còn nói gì tới dễ dàng. Trường môn, Đại Huyền Hải người thật muốn toàn bộ rút về, tất cả địa bàn cùng sản nghiệp thật muốn toàn bộ qua tay, thậm chí từ bỏ sao? Nơi đó sản nghiệp mặc dù không nhiều, nhưng cũng không phải số lượng nhỏ, hơn nữa không ít đều khá là quý hiếm, là đại huyền vực khó tìm, liền như vậy qua tay thậm chí trực tiếp từ bỏ, thật là đáng tiếc a. Luyện đan điện điện chủ Trung Ly Thục Vân mặt lộ vẻ vẻ đau lòng. Trung Ly Thục Vân phụ trách luyện đan công việc, không ít hiếm thấy linh dược liền là thông qua đại huyền hải đệ tử tìm kiếm mà đến, vì là tông môn mất đi không ít chọn mua phí dụ. Bây giờ Nhạc Hoàng quyết ý muốn từ bỏ đại huyền hải địa bàn, nhất không bỏ được chính là nàng. Đại huyền vực còn có huyền thiên các cao cao tại thượng giám thị, có mấy người còn không dám thái quá tùy ý làm liều. Đại Lương quốc càng là ta Thanh Nguyên môn bản thổ phạm vi thế lực, lạc đà gầy so với ngựa lớn, thế lực khắp nơi nhiều ít cũng sẽ kiêng kỵ khắc chế một ít. Nhưng Đại Huyền Hải trời cao hoàng đế xa, trước đây thế lực khắp nơi còn chấn nhiếp ở Hoàng phủ sư thúc ai, không dám đối với ta Thanh Nguyên môn chú ngoại đệ tử cùng sản nghiệp độc thủ, bây giờ bọn họ có thể sẽ không có điều kiêng kỵ gì. Chờ bọn hắn diệt chúng ta Thanh Nguyên môn đệ tử, đoạt chúng ta Thanh Nguyên môn sản nghiệp, chẳng lẽ chúng ta còn dám phái người ra biển đi cùng bọn họ tranh đấu sao? Nếu thật sự muốn như vậy, đúng là chính chúng bọn họ tâm. Nhạc Hoàng trầm giọng nói, khi bỏ thì lại bỏ, khi đoạn thì lại đoạn. Đại Huyền Hải tất cả địa bàn cùng sản nghiệp đều muốn qua tay, thậm chí trực tiếp từ bỏ. Đại Lương quốc bên ngoài địa bàn cùng sản nghiệp cũng muốn mau chóng thu nạp cùng qua tay. Chỉ cần đem chúng ta Thanh Nguyên môn căn cơ gia sản bảo vệ, sớm muộn có một ngày chúng ta Thanh Nguyên môn sẽ quật khởi lần nữa. Tiêu Hồng Nghi vẻ mặt kiên quyết nói. Nói là dễ dàng, như không có phía ngoài đại lượng sản nghiệp chống đỡ, chúng ta lấy cái gì vun bón đệ tử? Vun bón không ra lợi hại đệ tử, chúng ta Thanh Nguyên môn thì lại làm sao quật khởi? Một vị kim đan trưởng lão lắc đầu thở dài, tâm tình trầm trọng, lo lắng. Thời kỳ không bình thường, thủ đoạn phi thường. Bây giờ chỉ có thể trước tiên bảo vệ cơ bản bản, môn phái nhiều năm tích chữ lên, chuẩn bị bất cứ tình huống nào tài nguyên bây giờ cũng nên khởi động, dùng đến đại lực vun bón có thể tạo nên đệ tử, hiện tại đã không phải là tiết kiệm tích góp thời kỳ. Chúng ta nhiều người như vậy bên trong, có hy vọng nhất tại gần đây xung kích Nguyên Anh đại đạo cũng là Tiêu Hồng Nghi một người, mà nhân tài mới xuất hiện, tương lai có hy vọng nhất bước vào Nguyên Anh đại đạo, nhưng là Tiêu Huyễn, Hạ Đạo Minh, Thương Dương cùng Đồng Ly bốn người. Vì lẽ đó, ta quyết định tập trung tông môn tất cả tài nguyên, ưu tiên toàn lực trợ Tiêu Hồng Nghi xung kích Nguyên Anh đại đạo, thứ hai nhưng là vận dụng tài nguyên vun bón Tiêu Huyễn bốn người. Đồng thời không quản tương lai xảy ra chuyện gì, cần phải trước tiên bảo đảm Tiêu Huyễn bốn người an nguy. Bốn người bọn họ là chúng ta Thanh Nguyên môn tương lai hy vọng. Nhạc Hoàng mở miệng, âm thanh len ken mạnh mẽ, không cho người nghi vấn. Truyền công điện điện chủ Cựu Đông Yến môi giật giật, cuối cùng vừa âm thầm thở dài một hơi, lời ra đến khỏe miệng lại nuốt nuốt trở vào. Đệ tử của nàng Lý Đình Cối nói đến cũng là nhân tài mới xuất hiện bên trong người tài ba, luận thiên phú cũng không kém với Thương Dương cùng Đồng Ly, nếu như là đổi thành Dĩ Vãng, khẳng định cũng yếu vị liệt trọng điểm vun bón đối tượng. Nhưng hắn tu chính là cùng trưởng môn giống như khó có thể thăng cấp vạn nhạc quyết, bây giờ này đặc thù thời kỳ, tông môn khẳng định ưu tiên lựa chọn những người khác. Những người còn lại nghe nói cũng đều biểu hiện ra muốn nói lại thôi biểu tình. Người đều là có tư tâm. Tại chỗ kim đan tu sĩ, tự nhiên hy vọng tông môn tài nguyên có thể nghiêng đến nhà mình môn hạ đệ tử. Nhưng che xào bên dưới an có chứng lành. Đổi thành Di Vãng, bọn họ khẳng định muốn đại lực tranh thủ, nhưng hôm nay lại cũng chỉ có thể ép xuống phần này tư tâm. Hôm nay nghị sự tiểu chấm dứt ở đây đi, các vị trưởng lão mau chóng đem hôm nay nghị định hạng mục công việc an bài xong xuôi, không nên kéo dài, miễn được thật muốn lên phòng bà, lại đến an bài tiểu đã quá muộn. Nhạc Hoàng ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người, cuối cùng đột nhiên vỗ hạ tay vịt, trầm giọng nói. Nhạc Hoàng tiếng nói còn tại đại điện bên trong vang vọng, ngoài điện truyền đến một vị đệ tử khẩn cấp cầu kiến âm thanh. Đại điện cánh cửa ầm ầm mà mở, đón lấy một vị nội môn đệ tử một mặt sốt ruột đau buồn bước vào, cũng chiếu cố không được cùng trong điện chúng trưởng lao chào hỏi, trực tiếp quay về ngồi cao chức trưởng môn Nhạc Hoàng quỳ một chân trên đất, khởi bẩm trưởng môn, vừa Long Lĩnh Bình bên kia truyền đến tin tức, Hắc Sát Điện người đột nhiên tập kích của chúng ta chú quân, hầu hộ pháp cùng nhiều vị đệ tử bị giết. Long Lĩnh Bình ở vào Đại Lương quốc cùng Quảng quốc một chỗ giao giới, không chỉ có một cái giá trị khả quan mỏ gặm, còn có một mảnh linh dược viên, Thanh Nguyên môn đặc ý phái một vị giả đan hộ pháp tọa trấn. Đáng ghét, ta này tiểu phái người đi Long Lĩnh Bình, diệt Hắc Sát Điện người. Hình Chiến nghe nói không có chờ Nhạc Hoàng đáp lại, đã rộng mở đứng dậy, một mặt sát khí nói: "Hắn là hộ pháp điện điện chủ, chủ yếu phụ trách đối ngoại trinh phạt việc. Ngươi ngồi xuống." Nhạc Hoàng trầm mặt quát trách nói: "Trưởng môn sư minh, ta nói ngồi xuống." Nhạc Hoàng lại lần nữa quát nói. Hình Chiến bất đắc dĩ ngồi xuống lần nữa: "Việc này ta đã biết, ngươi lui ra đi." Nhạc Hoàng gặp Hình Chiến ngồi xuống, hướng vị kia đi vào bẩm báo đệ tử phất tay một cái: "Đệ tử xin cáo lui." Cái kia bị đệ tử đứng dậy lùi lại. Người đến lùi lại phía sau, đại điện rơi vào trầm mặc, không khí ngột ngạt. "Sư minh, việc này chẳng lẽ cứ như vậy tính sao?" Hồi lâu, Hình Chiến lại lần nữa mở miệng: "Hắc Sát Điện cùng chúng ta Thanh Nguyên môn bản có mối oán xưa, bọn họ sẽ xuống tay với Long Bình Lĩnh, vốn là tại trong dự liệu của chúng ta vốn cũng có kế hoạch từ Long Bình Lĩnh rút lui người, chỉ là không nghĩ tới bọn họ động tác nhanh như vậy, Hoàng phủ sư thúc mất mạng tin tức mới truyền đến một ngày mà thôi, bọn họ tiểu bắt đầu độc thủ. Nhìn điệu bộ này, bọn họ sớm có chủ mưu, bây giờ chúng ta như phái người đi Long Bình Lĩnh, e sợ chúng bọn họ cái bẫy. Nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn, việc này tạm thời nhịn xuống, chờ sau đó lại tìm cơ hội báo thù." Nhạc Hoàng trầm giọng nói. Đám người trầm mặc. Nhưng vào lúc này, lại có đệ tử khẩn cấp cầu kiến: "Khởi bẩm trưởng môn, Đại Yến quốc Thất Sát môn người đột nhiên tập kích của chúng ta Kim Bích Linh trụ sở, chú đóng đệ tử chỉ chạy trốn lác đác mấy người." Kim Bích Linh ở vào Đại Lương quốc cùng Đại Yến quốc tiếp giáp một chỗ địa phương, cũng là năm đó Liêu Xảo Liên bốn người làm môn phái nhiệm vụ đóng giữ nơi. "Biết rồi, ngươi lùi lại." Nhạc Hoàng sắc mặt tái xanh mắng phất tay một cái. Đại điện bầu không khí càng ngày càng trầm trọng ngột ngạt. Sau lần đó, lại có mấy đạo tình báo khẩn cấp truyền đến. Truyền lại tin tức đều là cùng Thanh Nguyên môn ở vào biên giới sản nghiệp trụ sở có liên quan, mà xuất thủ thì lại đều là cùng Thanh Nguyên môn có mối đoán xưa Hắc Sát Điện cùng Thất Sát môn người. "Trưởng môn sư minh, chúng ta như không làm ra phản kích, không chỉ có đem trọng đả kích nặng vốn là thấp rơi sĩ khí, hơn nữa những thế lực khác gặp chúng ta mềm yếu có thể bắt nạt, cũng tất nhiên mạnh dạn cướp đoạt ta Thanh Nguyên môn sản nghiệp, này gió không thể bỏ mặc không quan tâm a." Truyền công điện điện chủ Cửu Đông Yến trên mặt mang theo vẻ lo âu nói. Cửu Đông Yến lời vừa nói ra, không ít kim đan trưởng lão dồn dập phụ họa. Nhạc Hoàng nhìn chung quanh đám người, trầm mặc chốc lát, mới vẻ mặt nghiêm túc nói: "Hắc Sát Điện cùng Thất Sát môn tại thời gian ngắn như vậy bên trong, đồng thời làm loạn, việc này tuyệt không tầm thường. Hơn nữa coi như đối phương bị vướng bởi Huyền Thiên các quy định, không điều động nguyên anh tu sĩ, lấy chúng ta thực lực hôm nay cũng căn bản không thể cùng thời gian đối kháng Hắc Sát Điện cùng Thất Sát môn. Hơn nữa có chuyện nơi đều ở vào vùng biên giới, rời xa ta sơn môn, nếu như là phái người trước đi chính phạt, đó chính là viễn trình, một khi đối phương trước giờ mai phục tính toán, chúng ta bên này lại roi dài không kịp, cái kia chắc chắn là đại tai nạn. Nhỏ không nhịn sẽ loạn như lớn, vì là nay kế, vẫn là chỉ có thể tạm thời để xuống, ấn trước kiêng nghị, thu nạp địa bàn cùng sản nghiệp, bảo vệ ta Thanh Nguyên môn tại Đại Lương quốc then chốt gia sản. Hắc Sát Điện cùng Thất Sát môn lá gan lại lớn, cũng tất nhiên không dám dễ dàng thâm nhập ta Đại Lương quốc phúc địa đoạt ta sản nghiệp. Cho tới những thế lực khác, coi như ta Thanh Nguyên môn lại sa sút, toàn bộ Đại Lương quốc ngoại trừ Trường Hà Tông cùng Tinh Nguyệt Tông, thì có ai dám đánh ta Thanh Nguyên môn chủ ý? Cho tới Trường Hà Tông cùng Tinh Nguyệt Tông, ta biết bọn họ đều có nhân cơ hội đem chúng ta Thanh Nguyên môn đè xuống thậm chí phân mà ăn dạ tâm, nhưng bọn họ nhiều ít vẫn là được chú ý đến danh tiếng, trong lòng cũng có thể rất rõ ràng, một khi ép chúng ta Thanh Nguyên môn không tiếp cùng bọn họ bạo phát huyết chiến, bọn họ cũng muốn tổn thương nguyên khí nặng nề, khi đó một khi ngoại địch bức kích, e sợ toàn bộ Đại Lương quốc đều được chắp tay nhường ra đi. Nhưng chúng ta như nhịn không được nhất thời thủ, một khi xuất binh trả thù Hắc Sát Điện cùng Thất Sát môn, lại gây binh tổn hại đem, nguyên khí lại lần nữa đại thương, khi đó đối với Trường Hà Tông cùng Tinh Nguyệt Tông không tạo thành được đại uy hiếp, e sợ Trường Hà Tông cùng Tinh Nguyệt Tông sẽ không có kiên kỵ, sẽ nhân cơ hội đem Thanh Nguyên môn quất phân. Vì lẽ đó, chúng ta cần phải muốn bảo tồn thực lực, không nên vọng động liều lĩnh, muốn chịu nhục, như vậy trăm năm bên trong, chúng ta tại Đại Lương quốc địa vị cùng căn cơ vẫn là không ai có thể giao động được." Đám người nghe nói lại lần nữa trầm mặc. Lại sau một chốc, đại điện cánh cửa mở lớn, chư vị kim đan trưởng lão nuôi cái vẻ mặt trầm trọng rời đi Thanh Nguyên điện. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Thanh Nguyên môn lùi lại, nghĩ muốn nhân nhượng cho yên chuyện, nhưng sóng gió nhưng càng ngày càng lớn. Thanh Nguyên môn rút về tất cả người ở bên ngoài ngựa, chỉ muốn bảo vệ Đại Lương quốc sản nghiệp, nhưng hữu liền Đại Lương quốc sản nghiệp cũng đều dồn dập nhận được không rõ thân phận tu sĩ công kích. Nhạc Hoàng bất đắc dĩ phái người đi điều tra cùng chi viện, nhưng phái đi ra ngoài người, thường thường nửa đường bị chặn giết. Còn có Thanh Nguyên môn ở bên ngoài du lịch đệ tử, rất nhiều cũng đều không tên mất tích. Một hồi vây chặt Thanh Nguyên môn lớn âm mưu lớn chính đang từng bước đẩy mạnh. Nay một ngày, Thanh Nguyên Sơn chủ phòng, Thanh Nguyên đại điện, rất nhiều kim đan trưởng lão lại lần nữa hội tụ một đường, nhưng so với lần trước nhưng ít hơn ba vị. Bầu không khí nghiêm nghị. Huyền Tiên các không trả lời, hiển nhiên là Kỳ gia lão thái bà đè lên việc này, này cũng nằm trong dự liệu, đáng hận nhất là Tinh Nguyệt Tông cùng Trường Hà Tông dĩ nhiên giả câm vờ điếc, khoanh tay đứng nhìn. Hình Chiến vỗ một cái đại án, một mặt tức giận nói: "Nếu chỉ là khoanh tay đứng nhìn khá tốt, liền sợ này trong bóng tối cũng có bọn họ hạ tay." Nhạc Hoàng một mặt trầm trọng. Đám người nghe nói đều đổi sắc mặt. "Sư minh lại tiếp tục như vậy không được, ta nhìn ta được trong bóng tối xuống núi, xem kết quả một chút là phương nào nhân mã đang làm ác, không thiếu được muốn đại khai sát giới, giết một ít người, để cho bọn họ biết lợi hại." Tiêu Hồng Nghi chậm rãi đứng dậy, một mặt bình tĩnh mà nói, nhưng toàn bộ đại điện nhưng theo hắn đứng dậy, nhiệt độ chợt hạ, hàn ý ung tùm. Chương 371, Binh Lâm Thành Hạ. Chương 371, Binh Lâm Thành Hạ. Ngươi không được, ngươi bây giờ là ta Thanh Nguyên môn hy vọng lớn nhất, ngươi nếu như xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ ngắn hạn bên trong còn có thể gửi hy vọng Tiêu Miễn bọn họ bước vào Nguyên Anh cảnh giới sao? Nhạc Hoàng nghe nói kiên quyết phủ định. Không sai, Tiêu sư huynh ngươi không thể đi, phải xuống núi cũng là ta cái này hộ pháp điện điện chủ xuống núi. Hình Chiến nói, cảnh giới kim đan cái này tầng thứ, nghĩ đến đại huyền vực còn không có mấy người có thể lưu được xuống ta, coi như Nguyên Anh tu sĩ không để ý đến thân phận ra tay, nghĩ muốn lưu lại ta cũng phải đánh đổi một số thứ, thậm chí sơ ý một chút còn sẽ để ta chạy thoát. Một khi ta chạy thoát, chứng thực có Nguyên Anh tu sĩ vô duyên vô cớ trong bóng tối đối với ta Thanh Nguyên môn kim đan trưởng lão ra tay, vậy Huyền Thiên các cựu lại cũng không có lý do gì không quản không hỏi, bằng không tại sao thống lĩnh đại huyền vực? Nhưng ngươi xuống núi, không là vi huynh coi khinh ngươi, Nguyên Anh tu sĩ như ra tay, ngươi tuyệt không chạy thoát thân hy vọng. Tiêu Hồng Nghi nói, kỳ thực nhất cần phải xuống núi chính là ta. Ta này thân xương giả vốn là không có bao nhiêu năm sống khỏe, thật muốn có chuyện cũng chẳng phải ít sống mấy năm. Làm sao ta không chỉ có là trưởng môn, này Thanh Nguyên Sơn hộ sơn trận pháp còn phải ta chủ trì mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Nhưng Tiêu sư đệ bây giờ thân hệ ta Thanh Nguyên môn lại lần nữa quật khởi hy vọng, đoạn không thể sai sót, việc này ta nhìn tiểu để Hình sư đệ nhiều mấy vị kim đan trưởng lao xuống núi một chuyến đi. Chỉ cần không phải Nguyên Anh tu sĩ tự mình ra tay, lấy Hình sư đệ sức chiến đấu, lại có vài vị kim đan trưởng lao giúp đỡ, hẳn là sẽ không có việc. Nhạc Hoàng nói. Sư Minh. Tiêu Hồng Nghi cau mày. Việc này cứ định như vậy, Nhạc Hoàng không cần suy nghĩ cắt ngang. Rất nhanh, hộ pháp điện điện chủ Hình Chiến tự mình dẫn theo 4 vị kim đan trưởng lão cùng 8 vị giả đan hộ pháp xuống núi, trong bóng tối thủ hộ cùng tuần tra Thanh Nguyên môn tại Đại Lương quốc sản nghiệp. Hình Chiến này vừa xuống núi, phát hiện Thanh Nguyên môn tại Đại Lương quốc tình huống so với hắn tưởng tượng bên trong còn bi thảm hơn hỏng bét rất nhiều. Đã từng cùng Thanh Nguyên môn chân vạc mà đứng Tinh Nguyệt tông cùng Trường Hà tông đệ tử dĩ nhiên không kiêng kỵ mà chèn ép Thanh Nguyên môn đệ tử, mà Thanh Nguyên môn đệ tử tại bọn họ hai tông trước mặt cũng chỉ có thể im hơi lặng tiếng nhặt khí, dường như thành Đại Lương quốc cái khác phụ thuộc về bọn họ thế lực con cháu một loại. Thậm chí, những phụ thuộc vào kia Tinh Nguyệt tông cùng Trường Hà tông đệ tử thế lực, ỷ vào chỗ dựa, đều có thể tại Thanh Nguyên môn đệ tử trước mặt đuổi nghịch lên uy phong. Một ít bản thổ thế lực thì lại trong bóng tối đối với Thanh Nguyên môn một ít sản nghiệp tiến hành thừa dịp cháy nhà hôi của. Ngoài ra, tại Thanh Nguyên môn sản nghiệp phụ cận hoạt động hắc sát điện cùng thất sát môn người rõ ràng rất nhiều. Kỳ ra con cháu càng là dồn dập tại Đại Lương quốc phách lối ló mặt. Hình Chiến tại Thanh Nguyên môn bên trong chủ chính phạt, sát khí vốn nặng. Nay chuyến xuống núi vốn là phụ pháp chỉ, muốn giết một giết những người đó kêu căng phách lối, bây giờ gặp dưới núi Thanh Nguyên môn đệ tử tình huống dĩ nhiên so với tưởng tượng muốn mất ức bi thảm rất nhiều, trong nháy mắt sát tâm nổi lên, bắt đầu rồi trắng trợn trinh phạt giết chóc. Rất nhanh, một hồi gió tanh mưa máu tại Đại Lương quốc nhấc lên. Không ít bản thổ thế lực bị diệt, hắc sát điện cùng thất sát môn tại Đại Lương quốc hoạt động một ít người cũng có bị giết. Nay một giết, hiệu quả quả nhiên lập tức rõ ràng. Nguyên bản dục giả dục dịch, nghĩ thừa dịp cháy nhà hôi của bản thổ thế lực, một hồi câm như hến, bấm lòng tham ý nghĩ. Trường Hà tông cùng Tinh Nguyệt tông đệ tử cũng thu liễm không ít. Thanh Nguyên môn phái Hình Chiến xuống núi, lại là một bộ đằng đằng sát khí, trừ phi Trường Hà tông cùng Tinh Nguyệt tông Nguyên Anh thái thượng trưởng lao ra mặt, bằng không rất khó có người chấn được chẳng diện. Cái này lập tức rõ ràng hiệu quả, để Thanh Nguyên môn trên dưới làm phân chấn. Hình Chiến nhận định thế lực khắp nơi đều là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, Thanh Nguyên môn cái này đặc thù thời kỳ tuyệt không có thể nhượng bộ yếu thế, chỉ có càng cứng rắn hơn, mới có thể để thế lực khắp nơi kiêng kỵ, không dám lại xâm phạm Thanh Nguyên môn. Cái này nhận định, để Hình Chiến thái độ đối với ở ngoài càng ngày càng cứng rắn. Kỳ gia, Kỳ Nguyên Sơn, vẫn là cái kia linh phủ chấp động đại điện. Lần này đại điện bên trong lại nhiều thêm một vị người lùn giống như Nguyên Anh tu sĩ. Bất quá vị này Nguyên Anh tu sĩ một bộ hắc y liễu, ngồi tại đại điện bên trong, dường như cùng bốn phía thiên địa hòa hợp một thể, khí tức như có như không, dĩ nhiên để người rất khó cảm nhận được hắn tồn tại. Đại Lương quốc bên kia có tin tức truyền đến, Thanh Nguyên môn chúng quy vẫn là không giữ được bình tĩnh, phái Hình Chiến xuống núi, trung quanh chinh phạt. Cao gầy tu sĩ vỗ về râu dê, một mặt tự lắc nói: "Lùi, thế lực khắp nơi gặp có thể thừa dịp, tất nhiên tham dục tăng nhiều, được đằng chân lân đằng đầu, đem Thanh Nguyên môn tại Đại Lương quốc sản nghiệp từng bước xâm chiếm hết sạch, khi đó Thanh Nguyên môn cũng chỉ có thể cô độc cố thủ một mình Thanh Nguyên Sơn, không thể tùy theo Thanh Nguyên môn không giữ được bình tĩnh." "Ha ha, Thanh Nguyên môn này một không bình tĩnh, phái Hình Chiến xuống núi lập uy, cũng là chúng ta Kỳ gia khơi mào sự việc, đem trước kia thù hận lại thêm sâu một ít, sau đó tiểu có thể thuận lý thành chương, danh chính ngôn thuận thảo phạt Thanh Nguyên Sơn." Ngồi cao ghế trên râu dài người lùn trên mặt mang theo một tia nham hiểm tiếu dung nói. Thời gian thấm thoát, đảo mắt Hạ Đạo Minh vào Huyền Vũ bí cảnh đã 20 năm. Một năm này, Đại Lương quốc phát sinh một cái kinh thiên đại sự. Kỳ gia liên hợp Hắc Sát điện cùng Thất Sát môn, từ Kỳ gia thái thượng trưởng lão Kỳ Nhạc Dương thống lĩnh 3 phe thế lực 55 tên kim đan tu sĩ, hơn 100 tên giả đàn tu sĩ, đến ngàn tính trúc cơ cùng luyện khí kỳ tu sĩ, đột nhiên xuất hiện tại trưởng Thanh Thành ở ngoài, yêu cầu Thanh Nguyên Sơn giao ra giết chóc bọn họ nhiều vị môn nhân con em Hình Chiến, còn có vài vị kim đan trưởng lão cùng giả đàn hộ pháp. Kỳ Nhạc Dương càng là phao tin muốn Nhạc Hoàng đích thân lên Kỳ gia Kỳ Nguyên Sơn, tại hắn bị giết thương yêu nhất cháu ruột Kỳ Thế Bôn trước linh đài dâng hương xin lỗi. Đồng thời Kỳ Nhạc Dương phao tin, như Thanh Nguyên môn không giao ra Hình Chiến đám người, Nhạc Hoàng như không đích thân lên Kỳ gia dâng hương tình tội, hắn nhất định mang người tấn công Thanh Nguyên Sơn, vì là chết đi tộc nhân cháu ruột báo thù rửa hận. Thanh Nguyên điện, không khí ngột ngạt bên trong mang theo một tia sợ hãi. Thực sự là có thể hận, có thể hận. Kỳ gia dĩ nhiên liên hợp Hắc Sát điện, Thất Sát môn, không chỉ có mang người binh lâm thành hạ, hơn nữa còn đã sớm mò thấy chúng ta trong bóng tối tại ngoại vi bày ra trạm canh gác, phong ta Thanh Nguyên môn tất cả đường ra. Xem ra từ vừa mới bắt đầu, Kỳ gia tiểu tại tính toán chúng ta. Cái gì Hắc Sát Điện, Thất Sát Môn, ai không biết xưa nay cùng Kỳ gia giao hảo, chỉ nghe lệnh Kỳ gia. Bọn họ đơn giản chờ chính là một cái có thể bày được trên thai diện mà cớ. Kỳ Thế Buôn. Ha ha, cái tên này lúc nào thành hắn Kỳ Nhạc Dương thương yêu nhất cháu ruột. Cửu Đông Yến xanh mặt nói, đại quân binh lâm thành hạ, theo lý mà nói, Thanh Nguyên Môn hẳn rất đã sớm phát hiện. Bởi vì Thanh Nguyên Môn tại bên ngoài sơn môn vẫn luôn bố trí có thám báo đệ tử, tình huống một khi có biến, nhất định sẽ ngay lập tức đăng báo. Kết quả, lần này chờ đại quân sắp áp sát trưởng Thanh Thành, Thanh Nguyên Môn mới phát hiện việc này, bọn họ bố trí tại ngoại vi thám báo đệ tử dĩ nhiên tất cả đều mất đi tin tức. Không chỉ có như vậy, bọn họ lại phái đi ra ngoài thám báo cũng là đi mà không có về. Đến giờ phút này, Thanh Nguyên Môn cao tầng nơi nào còn không biết, Kỳ gia liên thủ Hắc Sát Điện cùng Thất Sát Môn rất sớm đã tại tính toán Thanh Nguyên Môn, bây giờ rốt cục thời cơ chín muồi, đột nhiên phát động. Thanh Nguyên Môn thế yếu, năm đó coi như biết rõ Kỳ gia đào hố, chúng ta e sợ cũng sẽ nhảy xuống. Ghê tởm nhất vẫn là Trường Hà Tông cùng Tinh Nguyệt Tông, không chỉ có không có hỗ trợ, lại vẫn bỏ đá xuống giếng, trước đó một chút cũng không thông khí, bọn họ sẽ không sợ dẫn sói vào nhà, quay đầu lại cũng rơi được theo chúng ta Thanh Nguyên Môn kết quả giống nhau sao? Luyện Khí Điện điện chủ Khổng Thúc Định căm phẫn sục sôi nói, từ Kỳ gia lão thái bà kia trở thành Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ phía sau, tại Huyền Thiên Các chấp trưởng đại quyền bắt đầu, Trường Hà Tông tiểu đã có ý định giao hảo Kỳ gia, nghĩ mượn Kỳ gia lực lượng, vượt lên chúng ta cùng Tinh Nguyệt Tông bên trên. Mà Tinh Nguyệt Tông hơn 20 năm trước bởi vì Vũ Văn Phượng sự tình, hại được Phương trưởng lão hao tổn một vị Nguyên Anh đệ tử, Phương trưởng lão thậm chí có người nói còn bởi vậy thành Huyền Thiên Các trưởng lão bên trong cười nhạo, vì là này Phương trưởng lão đối với Tinh Nguyệt Tông cực kỳ bất mãn, mượn dùng trong tay quyền lực, cho Tinh Nguyệt Tông an bài không ít gian nan nhiệm vụ. Không khó tưởng tượng, như Kỳ gia lúc này hướng Tinh Nguyệt Tông lấy lòng, lại cho phép lấy chỗ tốt, Tinh Nguyệt Tông đương nhiên phải dựa vào đi qua, lại há chịu vì chúng ta Thanh Nguyên Môn lại theo Kỳ gia trở mặt. Tàng Kinh các chủ thân bá giận trầm giọng nói, Kỳ Nhạc Dương cái này lão xuất sinh đều đã mang người đi tới cửa sân môn, lúc này lại nói này chút thì có ích lợi gì? Chuyện đến nước này, chỉ có hai con đường, một cái là đem chúng ta giao ra, lắng lại Kỳ gia cơn giận của bọn họ, để cho bọn họ lại không mượn cớ thảo phạt ta Thanh Nguyên Môn, điều thứ hai chính là chúng ta không tiếp diệt môn một chiến. Nói đến câu nói sau cùng, Hình Chiến chút nào không có liều đánh một trận tử chiến kiên quyết, ngược lại nhưng là một mặt bi thương xa xút. Kỳ gia bọn họ rõ ràng muốn nuốt chửng chúng ta Thanh Nguyên Môn, không phải chúng ta cúi đầu quỳ gối tiểu có thể tránh được này một kiếp. Đã như vậy, cần gì phải tự rước lấy nhục, tự đoạn cánh chim đâu? Tiêu Hồng Nghi lạnh giọng nói. Đám người nghe nói đều trong lòng run lên, sắc mặt thay đổi mấy lần. Không sai, chuyện đến nước này cũng chỉ có một chiến. Ta Thanh Nguyên Môn mấy ngàn năm cơ nghiệp, không là bọn họ nghĩ muốn cầm đi tiểu có thể cầm đi. Muốn cầm cũng được, để mạng lại điền. Nhạc Hoàng đột nhiên vỗ một cái tay vịt, đột nhiên đứng dậy, râu tóc cùng dựng ra, có vô cùng uy mãnh nặng nề khí thế từ trên người hắn bắn ra. Thời khắc này, Nhạc Hoàng dường như thành một tôn không cách nào dung chuyển núi cao nguy nga. Nói xong, Nhạc Hoàng bàn tay một than, lòng bàn tay một trận tia sáng và mẹo, trong tay nhiều hơn một tòa đen tủi lùi, hình dạng như núi ấn. Này ấn chính là Thanh Nguyên Sơn lịch đời trưởng môn chấp trưởng Từ Huyền Sơn ấn. Pháp bảo này không chỉ có uy lực to lớn, hơn nữa còn là điều động Thanh Nguyên Sơn trận pháp lực lượng phát ấn. Có này ấn tại tay, lấy Nhạc Hoàng tu vi, chỉ cần thân tại Thanh Nguyên Sơn, có thể cùng Nguyên Anh tu sĩ một chiến. Tiêu sư đệ, Hình sư đệ, hai người các ngươi theo ta đi gặp gỡ một lần Kỳ lão nhi, ta cũng muốn nhìn nhìn hắn có hay không có can đảm thật sự cử binh tấn công ta Thanh Nguyên Sơn. Nhạc Hoàng tay cầm Từ Huyền Sơn ấn, đi xuống trưởng môn bảo tọa. Là trưởng môn. Tiêu Hồng Nghi cùng Hình Chiến con người đi theo Nhạc Hoàng tả hữu đi ra đại điện. Khi Nhạc Hoàng bước ra đại điện thời gian, có Trường Thanh Thành thành chủ đạt được pháp chỉ ra thành gặp Kỳ Nhạc Dương. Rất nhanh Kỳ Nhạc Dương mang theo Hắc Sát Điện cùng Thất Sát Môn hai vị hộ pháp đường đường chủ bay qua Trường Thanh Thành bầu trời, đi tới Thanh Nguyên Sơn cửa sân môn. Ba người vừa mới đến cửa sân môn, Nhạc Hoàng nâng Từ Huyền Sơn, tại Tiêu Hồng Nghi cùng Hình Chiến tả hữu chen trúc bên dưới, từ Thanh Nguyên Sơn chủ phong chậm rãi bay lên không. Có từng đạo hoa quang từ Thanh Nguyên Sơn rất nhiều ngọn núi phóng lên trời, hóa thành một hào quang bảo tọa, nâng Nhạc Hoàng. Hào quang bảo tọa nâng Nhạc Hoàng, dĩ nhiên tại bầu trời hiện ra hắn nâng Từ Huyền Sơn to lớn bảo tường đến. Khí tượng uy nghiêm, không cho chống lại. Chương 372, Thất Nữ Hạ Thiên Kiếm Phong. Chương 372, Thất Nữ Hạ Thiên Kiếm Phong. Tại Nhạc Hoàng mượn Thanh Nguyên Sơn đại trận lực lượng hiển hóa bảo tướng uy áp bên dưới, Hắc Sát Điện cùng Thất Sát Môn hai vị hộ pháp đường đường chủ đều hơi thay đổi sắc mặt, lặng yên vận chuyển chân nguyên pháp lực chống lại này cực lớn uy áp. Kỳ Nhạc Dương thì lại sắc mặt âm trầm, lạnh giọng chất vấn nói, "Nhạc Hoàng, ngươi đây là ý gì? Kỳ đạo hữu các ngươi mang theo như vậy nhiều người binh lâm thành hạ, lại ra sao ý?" Nhạc Hoàng mở miệng, phía sau đỉnh đầu bảo tướng cũng theo mở miệng, âm thanh uy nghiêm như lôi, vang vọng thiên địa quần sơn trong đó. Giao ra tùy ý giết chóc ta Kỳ gia, Hắc Sát Điện, Thất Sát Môn chúng môn nhân con em Hình Chiến bảy người, sau đó ngươi đích thân lên ta Kỳ gia, tại ta chào yêu trước linh đài dâng hương tình tội, bằng không chúng ta Kỳ gia, Hắc Sát Điện cùng Thất Sát Môn nhất định san bằng Thanh Nguyên Sơn. Kỳ Nhạc Dương sát khí lẫm liệt, khí thế bức người nói, đã như vậy, vậy thì không có gì đáng nói, các ngươi có bản lĩnh liền đến san bằng Thanh Nguyên Sơn đi. Cút. Nhạc Hoàng nghe nói sắc mặt âm trầm, tay lên pháp ấn cách không hướng về Kỳ Nhạc Dương nhẹ nhàng nhấn một cái, nhất thời phía sau hắn bảo tướng giơ lên một bàn tay lớn màu vàng nóng, hướng về ba người trấn áp mà đi. Lớn mật. Kỳ Nhạc Dương giận quát một tiếng, cũng không dám xem thường này một đại thủ ấn, tay hướng chán vô một cái, há mồm phun ra một thanh liệt diễm phi kiếm, hướng về đại thủ ấn chém đánh mà đi. Đứng sau lưng hắn tả hữu hai bên Hắc Sát Điện cùng Thất Sát Môn tu sĩ chỉ là kim đan hậu kỳ cảnh giới, càng không dám thất lễ, cũng liền vội phân biệt lấy ra pháp bảo, đón lấy đại thủ ấn. Vành, vành, vành. To lớn giao kích tiếng như lôi ở trong thiên địa vang lên, gây nên từng trận khí song phá. Đại thủ ấn là Nhạc Hoàng vị này trưởng môn tự mình mượn trưởng trận pháp ấn xúc động đại trận lực lượng, uy lực to lớn, đến tiếp sau lực lượng quần quần không ngừng. Mấy lần giao thủ phía sau, Kỳ Nhạc Dương tiểu biết bằng ba người bọn họ còn không phá được này đại thủ ấn, bất đắc dĩ mặt âm trầm, quát lạnh một tiếng, liệt diễm phi kiếm đột nhiên hỏa diễm tăng gọn, một hồi khua đi đại thủ ấn, sau đó mang theo hai vị kim đan tu sĩ cuốn lên một đạo hồng quang phá không mà đi. Nhạc Hoàng nhìn theo ba người rời đi, không có truy kích, mà là vẻ mặt nghiêm túc, im lặng không lên tiếng hạ xuống thanh nguyên điện. Nhạc Hoàng một thanh nguyên điện, từng đạo rất sớm đã thương nghị tốt khẩn cấp mệnh lệnh, đều đâu vào đấy từng cái truyền đạt đi xuống. Trường Hà Tông cùng Tinh Nguyệt Tông tông chủ rất nhanh nhận được thanh nguyên môn phi kiếm truyền tin. Hai vị tông chủ nhìn thư tín phía sau, tâm tình phức tạp, trầm mặc hồi lâu, rất nhanh có mệnh lệnh từ hai vị tông chủ phát sinh. Có từng chiếc to lớn phi thuyền từ Trường Hà Tông cùng Tinh Nguyệt Tông sơn môn bay ra, thẳng đến Trường Thanh Thành. Trường Thanh Thành ở đây rất lớn một phần là người phàm tục, còn có các nơi tới nơi này mở hiệu buôn tu sĩ, chân chính xem như là thanh nguyên môn đệ tử cũng không nhiều. Tu tiên thế lực lớn trong đó chiến tranh một khi bạo phát, lực phá hoại cực lớn, những người vô tội kiếp như không sớm rời khỏi, một khi chiến tranh bạo phát, vậy thì chỉ có thể trở thành lá chốt cùng. Tuyệt đại bộ phận người tu tiên ở thế tục đều có huyết thống người thân hậu duệ, hơn nữa thế tục người phàm là tu tiên giới căn cơ, vì lẽ đó dưới tình huống bình thường, thật có tu tiên thế lực lớn bạo phát chiến tranh, đều là cho phép người không liên quan trước giờ rời khỏi. Trường Hà Tông cùng Tinh Nguyệt Tông nói đến tóm lại là đại lương quốc tu tiên thế lực, vì lẽ đó Thanh Nguyên môn một phát phi kiếm truyền tin, bọn họ vẫn là rất mau phái người đến đây rút lui người. Đương nhiên, Thanh Nguyên môn đệ tử, đặc biệt là trọng yếu nhân vật, muốn thông qua phương thức này lén lút kiếm ra đi, đó là rất khó. Coi như Trường Hà Tông cùng Tinh Nguyệt Tông chịu giúp việc này, bây giờ Thanh Nguyên môn cũng khẳng định không tin được này hai lớn ngày trước đồng minh. Thanh Nguyên điện, mọi người sắc mặt khó nhìn. Nhạc Hoàng tỏ rõ thái độ phía sau, lại lập tức phái mấy đám người lặng yên rời núi dò đường, thậm chí trong đó có một người vẫn là Kim Đan trưởng lão, nhưng toàn bộ đều gãy tin tức. Dẫn đến Kim Đan trưởng lão hồn bài rất nhanh tiêu tan nữa. Nay chuyến tới ngoại trừ Kỳ Nhạc Dương cái này lao xuất sinh, tất nhiên còn có cái khác nguyên anh tu sĩ nấp trong bóng tối, giám thị ta Thanh Nguyên môn, như vậy mới có thể phong tỏa được dày đặc gió không loạn. Bọn họ còn thật sự là ngon độc, dĩ nhiên không tha cho chúng ta chạy thoát một vị đệ tử hạt giống. Hình Chiến sắc mặt tái xanh nói, may mắn trong bất hạnh, Đạo Minh 22 năm trước đi xa tha phương mài rũa, tìm kiếm cơ duyên, nhiều ít là cho chúng ta Thanh Nguyên môn lưu hỏa chủng cùng hy vọng. Tiêu Hồng Nghi nói, một cây khó vương a, chỉ có Đạo Minh một người khó làm chức trách lớn. Nhạc Hoàng lắc lắc đầu, đón lấy rất nhanh lại sắc mặt đột nhiên âm trầm, nói: "Tiêu sư đệ, hôm nay bắt đầu, ngươi muốn dồn vào tử địa sau đó sinh, được ăn cả ngã về không bế quan xung kích nguyên anh cảnh giới. Những chuyện khác ngươi cũng không cần quản, Thanh Nguyên môn nhiều năm như vậy không ngừng ra cố hoàn thiện hộ sơn trận pháp, không có thời gian mấy năm, bọn họ đừng hòng công phá." "Không sai, hiện tại chỉ có Tiêu sư mình đột phá trở thành nguyên anh tu sĩ, ta Thanh Nguyên môn mới có một tuyến sinh cơ." Hình Chiến trầm giọng nói: "Đáng tiếc phía sau núi tòa kia cổ truyền tống trận không trọn vẹn tổn hại, chúng ta không cách nào chữa trị, bằng không không quản cổ truyền tống trận kia đem chúng ta truyền tống đến nơi nào, nhiều ít cũng là một con đường sống." Luyện Khí Điện điện chủ Khổng Thúc Định thở dài nói, "Đúng đấy, như có thể đem cổ truyền tống chữa trị lên, chúng ta tiểu có thể mang đệ tử quần quần không ngừng truyền tống đi qua. Chỉ cần môn nhân đệ tử vẫn còn, tổng có một ngày có thể báo thù rửa hận." Nội vụ điện điện chủ Đồ Thủ Nghiệp nói đến phía sau, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tất cả đều là sự thù hận. Đồ Thủ Nghiệp tiếng nói còn trong đại điện vang vọng, đột nhiên Nhạc Hoàng trong tay bảy từ Huyền Sơn tựa hồ hơi sáng một chút, đón lấy Nhạc Hoàng trên mặt lộ ra một vẻ khiếp sợ vẻ, cả người cũng không nhịn được đứng lên. "Trưởng môn sư minh." Đám người thấy thế đều trong lòng giật mình. Không là Kỳ gia bọn họ. Hiện tại Trường Hà Tông cùng Tinh Nguyệt Tông còn đang rút lui người, bọn họ nhiều ít vẫn là muốn chú ý đến danh tiếng, không sẽ vào lúc này khởi xướng tiến công, mà là ta thông qua nắm trong tay từ Huyền Sơn phát ấn, phát hiện có 5 vị kim đan tu sĩ cùng 2 vị giả đan tu sĩ đang bước lên thanh nguyên chủ phòng, hướng đại điện mà tới. Trong đó có một vị kim đan tu sĩ hẳn là những năm trước đây may mắn bước vào kim đan đại đạo Thiệu Thế Du, 2 vị giả đan tu sĩ nhưng là Mạt Vĩnh Chi cùng Bạch Diễm. Nhưng theo 3 người các nàng cùng đi lại là ai? Dĩ nhiên đều là kim đan trung kỳ tu sĩ. Nhạc Hoàng gặp đám người mặt lộ vẻ kinh sắc, vừa giải thích, vừa vung tay lên, thanh nguyên đại điện cánh cửa chậm rãi mở ra. Cửa lớn một mở ra, mọi người thấy 7 vị nữ tử đang xa xa hướng đại điện đi tới. Trong đó có 3 người chính là trưởng môn nhắc tới Thiệu Thế Du 3 người, còn có 4 người tuyệt phần lớn mọi người đều cảm giác được khá là lạ mặt. 4 người kia tự nhiên chính là Liễu Sảo Liên, Cơ Văn Nguyệt, Lam Tuyết cùng Lỗ Tử Anh 4 người. Thương Nhuế không có ra mặt, Tả Đông các bế quan xung kích nguyên anh đại đạo việc liên quan trọng đại, nàng nhất định phải lưu thủ Thiên Kiếm Phong, làm hộ pháp cho hắn. Liễu Sảo Liên 4 người trên căn bản ít giao du với bên ngoài, đặc biệt là kết đan sau này hơn 20 năm, hầu như tiểu không có rời khỏi Xích Diễm Phong cùng Thiên Kiếm Phong. Nguyên bản các nàng 6 năm trước sau khi thương nghị quyết định tiếp tục biết điều ngủ đông, chỉ để bế quan thành công kết kim đan cùng giả đan Thiệu Thế Du 3 người thay thế Thiên Kiếm Phong cùng Xích Diễm Phong một mạch ra mặt vì là tông môn làm việc. Nhưng hiện tại kỳ ra, Hắc Sát Điện cùng Thất Sát Môn 3 nhà binh lâm thành hạ, đại chiến động một cái liền bùng nổ, các nàng tất nhiên là không có khả năng lại biết điều ngủ đông đi xuống. Bái kiến trưởng môn, bái kiến chư vị trưởng lão. Liêu Sảo Liên cùng Cơ Văn Nguyệt dẫn chúng nữ tử từ đi vào đại điện, quay về Nhạc Hoàng cùng chúng trưởng lão chỉnh đốn trang phục hành lễ. Ngươi là Liêu Sảo Liên, ngươi là Cơ Văn Nguyệt, ngươi là Lam Tuyết, ngươi là Lỗ Tử Anh, các ngươi dĩ nhiên cũng đã là Kim Đan trung kỳ. Tuy là Nhạc Hoàng dựa vào trong tay trưởng pháp ấn, đã trước giờ cảm giác Liêu Sảo Liên 4 người, nhưng tận mắt thấy các nàng, vẫn là không nhịn được một mặt giật mình từng cái điểm danh. Cho tới đại điện bên trong những người còn lại, thì lại sớm đã chấn kinh được con ngươi đều sắp rơi đầy đất, thậm chí đều đem đại quân binh lâm thành hạ, Thanh Nguyên môn chính diện đại kiếp nạn việc đều cho tạm thời quên ở một bên. Thiên Kiếm Phong một mạch đệ tử đến đây chờ đợi trưởng môn sai phái. Liêu Sảo Liên đám người một mặt nghiêm nghị cùng kêu lên nói: "Lão Thiên ta hận a." Đột nhiên có dâu bạc rủ xuống đất tàng kinh các chủ thân bá giận chỉ vào đỉnh điện, lão lệ tung hành, một mặt phẫn hận không cam lòng. Thân bá giận lời vừa nói ra, đại điện bên trong rất nhiều trưởng lão tựa hồ cũng đều bị cảm xúc, có cúi đầu thở dài không nói, có cùng thân bá giận giống như chỉ vào Lão Thiên gọi hận. Bọn họ làm sao có thể không hận? Đổi thành năm xưa, một hồi bước lên như thế nhiều phóng tầm mắt toàn bộ đại huyền vực đều tuyệt đối có thể xưng tụng thiên tài con cháu, Thanh Nguyên môn tất nhiên hương thịnh trong tầm mắt, thậm chí Thanh Nguyên môn đều có khả năng vượt qua đã từng ba vị nguyên anh lão tổ đồng thời tọa trấn tông môn thời kỳ tụ cùng. Nhưng hiện tại đại quân vây thành, cũng đã không cho những thiên tài này con cháu trưởng thành cơ hội. Không, đây là Lão Thiên quan tâm chúng ta Thanh Nguyên môn, để cho chúng ta Thanh Nguyên môn xuất hiện nhiều thiên tài như vậy con cháu. Ta Tiêu Hồng Nghi xin thể nhất định bước vào nguyên anh đại đạo, ta muốn dẫn ta Thanh Nguyên môn đệ tử hạt giống giết ra khỏi chúng đây, tương lai tổng có một ngày, chúng ta muốn san bằng Kỳ Nguyên Sơn. Tiêu Hồng Nghi bỗng nhiên đứng dậy, hào tình bạt trượng. Không sai, đây là Lão Thiên quan tâm ta Thanh Nguyên môn, này chiến chúng ta nhất định muốn thủ vững đến cùng, chờ Tiêu sư đệ phá quan mà ra, thành tựu nguyên anh đại đạo cái kia một ngày. Nhạc Hoàng quát nói, âm thanh vang dội uy nghiêm, vang vọng đại điện. Nhạc Hoàng âm thanh còn trong đại điện vang vọng, có một đạo kim quang bay tới, sau đó tại Thanh Nguyên đại điện bên trong hiện ra vì là một sách vàng chậm rãi triển khai, một nhóm làm mang theo uy nghiêm khí tức chữ theo sách vàng triển khai, hiện ra tại sách vàng trên. Mọi người thấy cái kia một nhóm làm hiện lên chữ vàng, rất nhanh mỗi cái trên mặt hiện ra phân chấn vẻ. Tốt. Huyền Thiên các cuối cùng cũng coi như vẫn là muốn chút mặt mũi, chủ trì chút công đạo. Như ba thế lực lớn, chỉ cho Kỳ Nhạc Dương một vị nguyên anh tu sĩ ra tay, vậy chúng ta nhất định có thể thủ vững đến Tiêu sư đệ phá quan ra cái kia một ngày. Nhạc Hoàng đại hỉ. Nguyên lai này sách vàng chính là Huyền Thiên các cấp phát pháp chỉ, đại ý là Thanh Nguyên môn cùng Kỳ gia, Hắc Sát điện còn có Thất Sát môn mối oán xưa đã lâu, thù hận thâm hậu, khó phân thị phi đúng sai, vì vậy chính là bọn họ bốn nhà trong đó thủ riêng, Huyền Thiên các không hỏi tới. Nhưng xét thấy Thanh Nguyên môn hai vị nguyên anh thái thượng trưởng lão bởi vì công chết đi, bây giờ không có nguyên anh tu sĩ tọa trấn, Kỳ gia, Hắc Sát điện cùng Thất Sát môn ba thế lực lớn, ngoại trừ Kỳ Nhạc Dương bởi vì cháu ruột bị giết, tự mình ra tay chuyện ra có nguyên nhân, có thể chấp thuận, còn lại nguyên anh tu sĩ không được tự mình tham dự tấn công Thanh Nguyên sơn môn. Tại Thanh Nguyên môn thu vào Huyền Thiên các pháp chỉ thời gian, chú binh ngoài thành Kỳ gia các ba thế lực lớn cũng thu vào Huyền Thiên các pháp chỉ. Hừ, nói tới nói lui, vẫn lo lắng ta Kỳ gia lớn mạnh, lấy phương pháp này đến tiêu hao ta Kỳ gia còn có Hắc Sát điện, Thất Sát môn mới xuất hiện con cháu. Bất quá không trải qua chiến tranh máu loang của rửa, những con cháu kia thì lại làm sao trưởng thành được? Các ngươi nghĩ mượn phương pháp này tiêu hao của chúng ta con cháu, chúng ta cũng chính nghĩ mượn này chiến đến mài giũa con cháu. Kỳ Nhạc Dương năm chỉ đem sách vàng nhẹ nhàng sờ một cái, sách vàng hóa thành điểm điểm kim quang từ đầu ngón tay trôi qua. Kỳ Nhạc Dương thu vào pháp chỉ cũng không có cảm thấy một chút ngoài ý muốn, tại đến trước, bọn họ Kỳ gia tại Huyền Thiên các tộc nhân tiểu đã trước giờ báo cho Kỳ gia này tin tức. Chương 373, vây công chương 373, vây công 10 ngày phía sau. Tất cả nhân viên rời khỏi trường Thanh Thành. Sớm dậy đất bằng, đất rung núi chuyển. Rộng rãi nguy nga trường Thanh Thành ầm ầm nổ ra, vô số đá tảng phóng lên trời, cuồn cuộn bụi sóng, kinh khủng sóng trùng kích hướng về bốn phương tám hướng xung kích mà đi. Hỏa lực tập trung dưới thành Kỳ gia, Hắc Sát điện cùng Thất Sát môn rất nhiều cảnh giới kim đan trở xuống đệ tử bị bất thình lình hủy thành nổ tung cho xung kích được sám đầu cấu mặt, vô cùng chật vật, thậm chí có mấy người đến không kịp rời khỏi, bị đá tảng đập trúng, bị xung kích sóng lật tung, xuất hiện một nhỏ sóng thương vong. Một tòa đồng bền tại tường vân bên trên nhỏ hành cung trên, Kỳ Nhạc Dương nóng nhìn ầm ầm sụp đổ trường Thanh Thành, phóng lên trời bụi mù, da trên mặt thì không nhịn được run lên, lẩm bẩm nói, cứ như vậy đem trường Thanh Thành nổ hủy, san thành bình địa, Nhạc Hoàng tiểu tử này còn thật không tiếc a. Thanh Nguyên Sơn, Nhạc Hoàng đứng chắc tay, phía sau đứng thẳng tám vị kim đan tu sĩ. Nhìn Thanh Nguyên môn đã từng không biết chút xuống bao nhiêu tâm huyết mà dựng thành đại thành cứ như vậy ầm ầm sụp đổ, Nhạc Hoàng cái này hái tài nhất hẹp hỏi trưởng môn ở bề ngoài một mặt bình tĩnh, trong lòng đã đau được trực giật giật. Này được tổn thất bao nhiêu linh thạch a? Bất quá động tác này cũng là bất đắc dĩ quyết định. Trường Thanh Thành tuy rằng phồn hoa, cũng là Thanh Nguyên môn đệ nhất đạo phòng tuyến, nhưng cái kia phòng chỉ là tiểu quy mô công kích. Giống này chuyến thế địch hung mãnh, dựa vào Trường Thanh Thành năng lực phòng ngự, là căn bản không chống đỡ được, ngược lại là muốn bởi vậy điền đi vào không ít người bệnh, đã như vậy, còn không bằng vừa bắt đầu tiểu quả quyết vườn không nhà trống, đem tất cả mọi người đều rút lui trở về sân môn, tập trung lực lượng cố thủ sân môn. Tung bay bụi bặm dần dần tản đi. Đã từng khoáng đạt đại thành đã san thành bình địa. Kỳ gia cầm đầu ba thế lực lớn nhân mã bay qua phế tích, đi tới Thanh Nguyên Sơn trước sân môn. Lúc này Thanh Nguyên quần sơn có đủ loại hoa quang phóng lên trời, ngưng tụ thành từng trôi lợi kiếm, cùng sở hữu 72 chuôi, đem Thanh Nguyên quần sơn chủ yếu khu vực đoàn đoàn vờn quanh bảo vệ. Kiếm quang tỏa sáng, lại hội tụ thành màn ánh sáng, bao phủ lại Thanh Nguyên quần sơn chủ yếu khu vực. Thất thập nhị địa sát kiếm trận. Đây là Thanh Nguyên môn các thời kỳ sửa đổi không ngừng đại trận hộ phái, lấy 72 phi kiếm pháp bảo là trận nhãn, mượn 72 tòa ngọn núi địa mạch lực lượng triển khai. Mỗi một ngọn núi bố có địa sát kiếm ngọn núi, đều có một vị kim đan hoặc là giả đàn tu sĩ tọa trấn chủ trì. Kỳ Nhạc Dương từ ta chấp trưởng từ Huyền Sơn pháp ấn đến ứng phó, những người còn lại từ các ngươi ứng phó, cái nào nơi địa sát kiếm áp lực lớn, xảy ra vấn đề, các ngươi tiểu gấp rút tiếp viện cái nào nơi, cần phải tướng địch thế đẩy lùi, không thể để địa sát kiếm trận xuất hiện chỗ hổng. Gặp kiếm trận khởi động, Nhạc Hoàng vẻ mặt trầm trọng đối với phía sau tám vị kim đan tu sĩ dặn dò nói: Nay 8 vị kim đan tu sĩ ngoại trừ hình chiến chờ đến từ hộ pháp điện kim đan trưởng lao ở ngoài, Liêu Sảo Liên, Cơ Văn Nguyệt, Lam Tuyết cùng Lỗ Tử Ảnh còn có Thiệu Thế Du 5 người cũng đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Thất thập nhị địa sát kiếm trận, cách mỗi 10 năm thanh nguyên môn tiểu sẽ triệu tập một ít kim đan trưởng lão giả đan hộ pháp khởi động diễn luyện một lần. Để tránh khỏi đại trận hộ phái lâu dài không cần, đại trận xảy ra vấn đề đều không biết, đương nhiên khống trận người cũng cần luyện tập, như vậy thật có chuyện phát sinh mới có thể phối hợp hiệu ngầm, chân chính phát huy đại trận uy lực. Hoàng phủ lão tổ chết đi phía sau, Nhạc Hoàng biết nhất định có sóng gió lớn muốn lên, vì lẽ đó những năm này hầu như hàng năm đều có triệu tập người diễn luyện. Chỉ là này thất thập nhị địa sát kiếm trận uy lực tuy rằng to lớn, lại cần 72 vị chủ trận người, hơn nữa nghĩ muốn phát huy uy lực, thấp nhất đều muốn giả đàn tu vi. Thanh Nguyên môn những năm này liên tục tại đi xuống sườn núi, những năm trước đây lại hao tổn mấy vị kim đan tu sĩ, bây giờ tập hợp cùng 72 vị chủ trận người sau, có thể điều động kim đan tu sĩ còn dư lại không có mấy. May mà Liếu Xảo Liên đám người vào lúc này xông ra, làm cho Nhạc Hoàng trong tay nhiều hơn chút có thể điều động cơ động kim đan tu sĩ. Đệ tử xin nghe trưởng môn pháp lệnh. Đám người nghiêm nghị ứng nói, sau đó liền lặng lặng đứng sau lưng Nhạc Hoàng, ánh mắt ngóng nhìn phía trước đại quân hướng đi. Nghe nói Thanh Nguyên môn thất thập nhị địa sát kiếm trận uy lực bất phàm, cũng không biết có phải hay không là có tiếng không có miếng. Ngụy Không Thiện, không như ngươi trước mang hắc sát điện chư vị tiểu hữu đi thử một chút uy lực. Không trung tường vân hành cung bên trong, Kỳ Nhạc Dương ngóng nhìn bảy kiếm vòng quanh Thanh Nguyên Sơn, hai mắt hơi híp lại, đối lập ở hắn bên trái một vị lông mày như lao phong, con ngươi thỉnh thoảng xẹt qua màu máu nam tử trẻ tuổi nói: "Được rồi, Kỳ tiền bối." Người thanh niên trẻ hơi không người, rất nhanh rời hành cung. Người thanh niên trẻ rời đi không bao lâu, có 10 nhiều tên kim đan tu sĩ dẫn hơn 100 tên trúc cơ cùng luyện khí tu sĩ, quay về Thanh Nguyên môn chủ phong mặt bên một tòa bị màn ánh sáng bao phủ ngọn núi khởi sướng tiến công. Đủ loại bảo quang dường như chói mắt lưu tinh bảy giống như hướng về cái kia tòa sơn phong màn ánh sáng đập xuống mà hạ. Lúc này không chỉ có cái kia tòa sơn phong có địa sát kiếm phá không giết ra, phụ cận 8 tòa sơn phong cũng đều có kiếm quang rồn dập lấp lóe, phá không hướng về hắc sát điện người lướt đi. Lại có Thanh Nguyên môn đóng giữ ngọn núi kia trúc cơ đệ tử, luyện khí đệ tử đem pháp khí thả ra màn ánh sáng, hỗ trợ chống đối địch nhân tiến công. Con con con. Oanh oanh oanh. Các loại bảo quang giao kích cùng nhau, phát sinh vang động trời tiếng, bùng nổ ra hào quang hoa mỹ. Thất thập nhị địa sát kiếm trận, chỉ vận dụng 9 chuôi địa sát kiếm, còn có một chút trúc cơ luyện khí cấp bậc đệ tử giúp đỡ, liền đem hắc sát điện tổ chức lên đợt thứ nhất tiến công vững vàng ngăn trở. Thất thập nhị địa sát kiếm trận quả nhiên có chút thành tựu, không chỉ có mỗi một địa sát kiếm đều uy lực phi phàm, hơn nữa còn khả tụ khả tán, chúng ta còn không có cách nào phân mà đánh tan. Kỳ Nhạc Dương đứng ở đằng xa cẩn thận quan sát, đầu lông mày hơi nhíu một chút. Tiền bối nói thật phải, trận này khả tụ khả tán, còn thật hơi bó tay. Theo như vạn bối góc nhìn, e sợ còn phải nhiều điều chút nhân mã lại đây, phân tán ra vây công, để mỗi một trôi địa sát kiếm đều tự lo không xong. Như vậy chỉ cần có một địa sát kiếm phong bị công phá, nay thất thập nhị địa sát kiếm trận thì có thiếu, vận chuyển tất nhiên không thể lại thông thuận như thường, uy lực cũng tất nhiên muốn yếu bất không ít. Một vị mọc da cằm nhọn, xem ra đặc biệt âm lãnh khắc nghiệt nữ tử khẽ không người, nói: "Ngươi nói có đạo lý, thất thập nhị địa sát kiếm trận, mỗi một ngọn núi đều cần một vị kim đan hoặc là giả đàn tu sĩ tọa trấn, lấy Thanh Nguyên môn tình huống hôm nay, tập hợp cùng này kiếm trận cần thiết nhân viên phía sau, còn có thể làm cơ động nhân viên, gấp rút tiếp viện các phe kim đan tu sĩ e sợ còn dư lại không có mấy. Chúng ta như nhiều điều một số nhân mã lại đây, phân tán ra vây công, đến lúc đó chỉ cần để cho bọn họ nhiều mấy chỗ trận tuyến ra vấn đề, bọn họ tiểu tiếp ứng không xuống, khi đó công phá trận này cũng chính là sớm một việc. Bất quá ta Kỳ gia gia đại nghiệp đại, cần trấn thủ sản nghiệp rất nhiều, có chút kim đan tu sĩ chính bế quan tu hành, có chút kim đan tu sĩ tại Huyền Thiên các bên kia có nhiệm vụ, khó có thể thoát thân, lần này điều động 35 tên kim đan tu sĩ đến đây, tạm thời còn không ảnh hưởng tới ta Kỳ gia vận chuyển bình thường, như còn phải lại tăng phái kim đan tu sĩ, chỉ sợ cũng sẽ có ảnh hưởng. Ta nhìn việc này cũng không gấp nhất thời, cứ như vậy trước tiên vây quanh mỗi ngày tấn công đi, đã có thể tạo được luyện binh hiệu quả, lại có thể chậm rãi làm hao mòn đối phương ý chí chiến đấu cùng vận chuyển đại trận linh hạch, chỉ cần thời cơ chín muồi, tìm được cái hở, lại một lần công phá cũng không chậm, dù sao cũng chúng ta hôm nay là ép đổ tư thế, Thanh Nguyên môn đã là cua trong giỏ, lựa bọn họ cũng là không được ngày. Kỳ Nhạc Dương nói đến phía sau, một mặt đắc ý chắc chắc. Tiền bối cao kiến. Nữ tử nghe nói hạ thấp người khen tặng. Đảo mắt, ba thế lực lớn vây công Thanh Nguyên Sơn đã qua một tháng. Trong thời gian này, có ba thế lực lớn luân phiên ra trận công kích, cũng có cùng lên trận công kích. Nếu như là luân phiên tiến công, thất thập nhị địa sát kiếm trận ứng phó vẫn là thành thạo điều luyện. Nếu như là đồng thời tiến công, thất thập nhị địa sát kiếm trận ứng phó tiểu cực kỳ vất vả, thậm chí vì là tăng cao kiếm trận uy lực, không thể không đem làm chiến lược dự trữ cực phẩm linh thạch vùi đầu vào trận pháp bên trong. Bất quá, ba thế lực lớn cũng biết kiếm trận lợi hại, trong thời gian ngắn khó có thể công phá Thanh Nguyên Sơn, trừ phi bọn họ đồng ý trả giá trọng đại thương vong đánh đổi. Vì lẽ đó, tất cả của bọn hắn mặt công kích cũng không phải là kéo dài không ngừng, này cũng cho Thanh Nguyên môn thở dốc cơ hội. Chỉ là tình huống này cũng không có kéo dài quá lâu. Vây công đã đến giờ cái thứ 2 tháng thời gian, có mệnh lệnh từ Kỳ Nguyên Sơn truyền đến, nói Kỳ gia tại một chỗ cơ duyên nơi hao tổn không ít kim đan tu sĩ, khiến cho gia tộc bên kia kim đan tu sĩ điều hành phương diện có chút giật gấu và bay, yêu cầu Kỳ Nhạc Dương bên này tăng nhanh tiến độ. Kỳ Nhạc Dương nhận được mệnh lệnh, cùng ngày tiểu hạ đạt khởi xướng toàn diện mãnh liệt tấn công mệnh lệnh. Kéo dài không ngừng toàn diện mãnh liệt tiến công, để thất thập nhị địa sát kiếm trận áp lực tăng gấp bội. Trận bên trong người dồn dập thả ra pháp bảo pháp khí, giết ra kiếm trận màn ánh sáng, toàn lực trợ chiến. Nhưng thất thập nhị địa sát kiếm trận vẫn là không ngăn được loại này mãnh liệt tiến công, nhiều lần xuất hiện nguy cơ. Liên tục đứng sau lưng Nhạc Hoàng, án binh bất động hộ pháp điện ba vị kim đan tu sĩ rốt cục điều động gấp rút tiếp viện. Nhạc Hoàng nhìn chung quanh toàn cục, vẻ mặt nghiêm túc. Đột nhiên, Nhạc Hoàng hơi thay đổi sắc mặt. Chỉ thấy phía Tây Hùng Kiếm Sơn phong bên kia, có một đạo kiếm quang đột nhiên bùng nổ ra rực rỡ hào quang, một kiếm hạ xuống, dĩ nhiên tiểu phách lui Hùng Kiếm. Không còn Hùng Kiếm đại lực chống đối, còn lại pháp bảo pháp khí dồn dập đập xuống tại màn ánh sáng bên trên, màn ánh sáng kịch liệt dao động, lớn có cũng bị oanh mở dấu hiệu. Ha ha, lão phu rốt cục đột phá. Lão phu là Kim Đan hậu kỳ. Cái kia kiếm quang tăng bọn chủ nhân, chính là một dâu quay nón đại hán, một kiếm chém lùi Hùng Kiếm, không nhịn được cất tiếng cười to. Tốt, tốt, tốt. Lấy chiến đột phá, ta Kỳ ra lại nhiều một vị dũng tướng, một vị nguyên anh hạt giống. Tướng Vân Hành cung bên trong, Kỳ Nhạc Dương đại hỉ vỗ tay. Liêu Sảo Liên, Cơ Văn Nguyệt, Lam Tuyết, ba người các ngươi nhanh đi gấp rút tiếp viện Hùng Phong, ngăn cản Kỳ Thế Hiệp. Nhạc Hoàng quả quyết quyết đoán hạ lệnh. Trường môn sư bá, chỉ là vừa thăng cấp Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, đệ tử cùng Thiệu sư mỗi hai người trước đến liền làm. Vừa vặn thừa này người căn cơ chưa ổn, nhưng lại Xuân Phong đắc ý, tất nhiên xem thường ta cùng Thiệu sư mỗi cơ hội, một lần đem giết chết. Liêu Sảo Liên lên trước không người nói, nguyên bản tiểu mỹ khuôn mặt, bây giờ hiện ra trước kia du lịch giang hồ lúc sát phạt dứt khoát. Ngươi cùng Thiệu Thế Du, còn muốn một lần đem giết chết. Nhạc Hoàng không khỏi một mặt kinh ngạc. Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, dù cho chỉ là mới lên cấp Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, thông thường cũng có thể chống đỡ hai vị Kim Đan trung kỳ tu sĩ. Nhạc Hoàng cân nhắc đến Liêu Sảo Liên, Cơ Văn Nguyệt cùng Lam Tuyết đều là đột phá không mấy năm Kim Đan trung kỳ tu sĩ, thực lực cùng những tại kia Kim Đan trung kỳ cảnh giới tích lũy lắng đọng mấy chục thậm chí mấy trăm năm Kim Đan trung kỳ tu sĩ khẳng định không cách nào so sánh được. Mà ba người này cũng đều là thanh nguyên môn đệ tử hạt giống, tương lai hy vọng không thể sai sót. Vì lẽ đó, hắn này mới một hơi điều động ba người xuất chiến. Trên thực tế, như không là cân nhắc tới trong tay còn phải đè lên hai vị Kim Đan tu sĩ khẩn cấp, hắn đều muốn đem Lỗ Tử Anh đồng thời cho phái đi ra ngoài. Kết quả bạn không nghĩ tới, Liêu Sảo Liên khẩu khí dĩ nhiên như vậy lớn. Trường môn sư ba yên tâm, vừa nãy đệ tử đã quan sát qua người này, thừa dịp hắn đắc ý bên báo, căn cơ bất ổn, đệ tử có 50-60% chắc chắn xuất kỳ bất ý đem hắn đánh giết. Nhưng nếu chờ hắn căn cơ ổn, nghĩ muốn tại cường địch còn rình rập dưới tình huống đánh giết hắn sẽ rất khó. Liêu Sảo Liên trầm giọng nói. Chương 374, Liêu Sảo Liên hiển uy chương 374, Liêu Sảo Liên hiển uy tốt, nếu ngươi có này nắm bắt, vậy thì cùng Thế Du cùng đi chứ, chỉ cần ngăn cản hắn tiểu coi như các ngươi một công lớn. Nhạc Hoàng Định Thần nhìn Liêu Sảo Liên, gặp nàng vẻ mặt trầm tĩnh, cuối cùng vẫn là trong lòng hung ác, vô án kiện. Đệ tử tuân lệnh. Liêu Sảo Liên cùng Thiệu Thế Du không người nhận lệnh mà đi. Liêu Sảo Liên cùng Thiệu Thế Du đến Hùng Phong thời gian, không trận người đã sắc mặt trắng bệnh, loạn choa, mà tại trận bên trong cách không tế phóng pháp khí các tu sĩ tình huống cũng đều phi thường không ổn, rất nhiều người trên vạt áo đều là máu tươi, dĩ nhiên bị thương. Nhưng bọn họ vẫn là cắn răng thả ra pháp khí, hỗ trợ ngăn trở một bộ phận công kích. Màn ánh sáng ở ngoài, Ham Hở Kỳ Thế Hiệp chính mang theo một đám tu sĩ điên cuồng công kích Hùng Phong. Một mình hắn tấn công uy lực tiểu vượt qua hắn thống lĩnh đội ngũ. Ha ha, Thanh Nguyên môn đạo hữu, các ngươi vẫn là bé ngoan từ bỏ chống lại đi, nói không chắc hiệp ra ta một cao hứng, sẽ thả các ngươi một con đường sống. Bằng không chờ hiệp ra ta phá trận giết đi bảo, các ngươi muốn chết đều không như vậy dễ dàng. Kỳ Thế Hiệp lên tiếng cười lớn, một đầu rối tung tóc theo gió mùa tung. A tặc, không được cản rỡ. Đúng lúc này, một đạo quát tiếng quát vang lên. Thiệu Thế Du một cước bước vào màn ánh sáng, đỉnh đầu một hạt châu, rủ xuống hạ từng đạo ngân quang màn nước, đưa nàng cả người che phủ tại bên trong, đồng thời tay mở dương. Một thanh lưu lãnh phi kiếm phá không hướng về Kỳ Thế Hiệp lướt đi. Giết. Liêu Sảo Liên đỉnh đầu một thanh rủ xuống hạ lưu ly hào quang bảo tán, theo sát Thiệu Thế Du bước ra màn ánh sáng, đạp xuống ra tiểu một tiếng quát lạnh, tay cũng mở dương, một thanh phi kiếm theo xuất hiện giữa trời, hóa thành một cái màu vàng dao long hướng về Kỳ Thế Hiệp lướt đi. Ha ha, chỉ là một vị Kim Đan sơ kỳ cùng Kim Đan trung kỳ tu sĩ, dĩ nhiên cũng dám ra trận mưu toàn chống đối hiệp ra. Nếu đi ra, cái kia cũng không nên trở lại. Kỳ Thế Hiệp nhìn một chút tiểu nhìn thấu Liêu Sảo Liên hai người tu vi, đành phải hai mắt phát sáng, một tiếng cười lớn, hướng về phi kiếm một chỉ. Phi kiếm tạm thời bỏ quên kiếm trận thả ra hùng kiếm, chia ra làm hai đón lấy Ú Lánh phi kiếm cùng Hoàng Long phi kiếm, đồng thời Kỳ Thế Hiệp còn đạp không lên trước, kéo vào cùng hai người khoảng cách. Liêu Sảo Liên gặp hắn không lùi mà tiến tới, khóe miệng không khỏi nổi lên vẻ mỉm cười, tay lại lần nữa mở dương, sáu viên hạt châu màu vàng đất phá không lăn ra, không chỉ có đem Kỳ Thế Hiệp vòng vây lại, kể cả cùng hắn lân cận ba vị trúc cơ tu sĩ cũng đều vòng vây lại. Ha ha, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ nhốt lại lão phu hay sao? Kỳ Thế Hiệp thấy thế xem thường nở nụ cười, tay hướng bên hông vỗ một cái, lại là một thanh phi kiếm xuất hiện giữa trời, chỉ là một thanh này phi kiếm phẩm chất so với vừa nãy cái kia một thanh phải kém không ít. Phi kiếm một bay ra tiểu nổi lên điểm điểm kiếm quang hướng về sáu viên hạt châu màu vàng đất đâm tới. Nhưng vào lúc này, thiên địa đống nhiên phong vân biến hóa. Giữa bầu trời xuất hiện chuột cùng châu, hổ cùng lợn, thỏ cùng chó, rồng cùng gà, rắn cùng khỉ, ngựa cùng dê, sáu tổ 22 cầm tinh bóng mở luân phiên xuất hiện, biến ảo ra sinh, tử, hối, minh, huyễn, diệt lục đại huyền môn. Này sáu viên hạt châu màu vàng đất chính là Liêu Sảo Liên luyện chế mà thành bộ bản mệnh trận pháp pháp bảo, lục hợp địa sát châu. Cái kia điểm kiếm quang mới một đụng chạm lấy huyền môn tiểu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hầu như tại điểm kiếm quang biến mất đồng thời, Kỳ Thế Hiệp cùng hắn phụ cận ba vị trúc cơ tu sĩ cũng biến mất không còn tăm hơi. Không trung chỉ còn lại một đoàn vàng nóng hào quang. Này đoàn hào quang khi thì bành trướng khi thì co rút lại, mơ hồ có núi non sông suối, chim bay cá nhảy, trời đất ngập tràn băng tuyết các loại dị tượng bóng mờ trong chùm sáng như ẩn như hiện, đoan được huyền diệu kỳ dị. Gặp Kỳ Thế Hiệp cùng ba vị trúc cơ tu sĩ vào trận, Liêu Sảo Liên không chút hoang mang đưa tay hướng không trùng trôi phi kiếm một chiều, mới vừa rồi còn uy lực to lớn phi kiếm, dĩ nhiên tiểu bay xuống vào tay nàng, hóa thành một thanh màu vàng nhỏ xinh phi kiếm. Xa xa, Thường Vân Hành Cung, thật là lợi hại trận pháp pháp bảo, dĩ nhiên có thể vách ngăn Thế Hiệp cùng bản mệnh pháp bảo trong đó liên hệ. Kỳ Nhạc Dương mắt thấy tình cảnh này, hơi thay đổi sắc mặt, quả quyết đoán lệnh kỳ lay động, đứng hầu tại Thường Vân Hành Cung bên trái một vị kim đan hậu kỳ tu sĩ lập tức cuốn lên một đạo hồng quang, hướng về Liêu Sảo Liên phá không mà đi. Thanh Nguyên Chủ Phong, Nhạc Hoàng gặp Liêu Sảo Liên vừa ra tay, ba hai lần tiểu nhốt lại Kỳ Thế Hiệp, đồng thời còn thu rồi hắn bản mệnh pháp bảo, đành phải vừa sợ vừa mừng được liên tục khẽ động cằm dấu mép. Thật không nghĩ tới, này Liêu Sảo Liên không chỉ có tuổi còn trẻ liền bước vào kim đan trung kỳ cảnh giới, hơn nữa trận pháp trình độ lại vẫn cao thâm như vậy, xuất thần khó lường. Đó là tự nhiên, nhà ta Liêu sư nương nhưng là trận pháp thiên tài, còn không trở thành luyện khí tu sĩ thời gian tiểu đã có thể thao túng đơn giản một chút trận pháp. Lỗ Tử Anh giọng ồm ồm nói, quả thực như vậy. Tốt, có lẽ. Nhạc Hoàng nghe nói chấn động trong lòng, liên tục tán thưởng, đón lấy tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ánh mắt có chút thất thần. Không được, Kỳ Lao Tặc phái người gấp rút tiếp viện, dĩ nhiên là Kỳ Tinh Nguyên. Nhạc Hoàng chính thất thần thời khắc, nhìn thấy một đạo hồng quang từ Tường Vân Hành Cung nơi hướng về Hùng Phong mạch tới, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Bất kể hắn là cái gì có đoan hay không, đệ tử hiện tại tiểu đi ngăn cản hắn, miễn được hắn hỏng rồi Liêu sư nương chuyện tốt. Lỗ Tử Anh đã sớm dục giả dục dịch, thấy thế lập tức ồn ào một câu, cuốn lên một đạo hồng quang cũng hướng Hùng Phong mà đi. Cái này nữ hoa, sao sinh lỗ mãng như thế? Văn Nguyệt, Lam Tuyết, các ngươi mau chóng đi chi viện nàng. Kỳ Tĩnh Nguyên nhưng là Kỳ gia thành danh đã lâu kim đan hậu kỳ tu sĩ, không là Kỳ Thế Hiệp có thể so sánh, nàng nhất định không chống đỡ được. Nhạc Hoàng thấy thế không khỏi đột nhiên kéo một cái râu mép, vội va nói: "Trưởng môn sư ba không cần nóng ruột, lấy Tử Anh thực lực, coi như đánh không nổi Kỳ Tĩnh Nguyên, ngăn trở hắn khẳng định không thành vấn đề. Ta cùng Lam Tuyết hai người vẫn là tạm thời án binh bất động, miễn được lại có tình huống, sư bá bên này không binh có thể điều." Cơ Văn Nguyệt thấy thế không chút hoang mang nói: "Ý của ngươi là Tử Anh có thể so với kim đan hậu kỳ tu sĩ sức chiến đấu?" Nhạc Hoàng nghe nói mặt lộ vẻ không dám tin tưởng. Nghe ta nhà phu có nói, Tử Anh tại kim đan sơ kỳ thời gian, đã từng đối đầu qua hai vị kim đan trung kỳ cùng hai vị kim đan sơ kỳ, tuy rằng sau cùng như không là phu quân ra tay, nàng thiếu chút nữa thì làm mất đi tính mạng, nhưng năm đó như vẹn vẹn chỉ là một vị kim đan trung kỳ tu sĩ, e sợ kém một chút ném tính mạng hẳn là vị kia kim đan trung kỳ tu sĩ mà không phải nàng. Cơ Văn Nguyệt một mặt bình tĩnh mà giải thích nói, kim đan sơ kỳ dĩ nhiên có thể đối đầu hai vị kim đan trung kỳ cùng hai vị kim đan sơ kỳ. Này, cái này Lỗ Tử Anh so với ngươi già sư phụ năm đó còn yêu nghiệt hơn a. Nhạc Hoàng nghe nói thiếu chút nữa thì muốn nhảy dựng lên, nhìn về phía Lỗ Tử Anh đi xa khôi ngô bóng lưng, dĩ nhiên không tên cảm giác được rất là ưu đẹp động người. Thực sự là hạt giống tốt, cô gái tốt ta. Cơ Văn Nguyệt nghe nói biểu tình hơi run run, sau đó cuốn quýt nói, Tử Anh tất nhiên là không dám cùng gia sư so với, nàng chỉ là cơ duyên tốt, hơn nữa lại là trời sinh thổ hệ căn cơ, tu chính là lực lớn hùng hồn bạn nhạc quyết, vì lẽ đó có thể vượt cấp mà chiến. Không giống gia sư, trước kia không thể nói được có nhiều cơ duyên tốt, chủ yếu dựa vào thiên phú hơn người, kiếm đạo cao thâm, này mới một đường hát vang tiến mạnh, vượt cấp mà chiến. Bạn nhạc quyết. Đúng rồi, Tử Anh năm nay bao nhiêu tuổi? Nhạc Hoàng đăm chiêu, đột nhiên hỏi tới Lỗ Tử Anh lứa tuổi. Hồi bẩm trưởng môn sư bá, 79 tuổi. Mới 79 tuổi. 79 tuổi kim đan trung kỳ. Nhạc Hoàng tuy rằng biết Lỗ Tử Anh tuổi không lớn, nhưng nghe đến mới 79 tuổi vẫn là sợ được râu mép run lẩy bẩy, một hồi lâu mới nắm chặt, lao lệ tung hoành nói, nếu như là vượt qua lần này đại kiếp, ta Thanh Nguyên môn có hy vọng ra một vị tu luyện bạn nhạc quyết nguyên anh tu sĩ, khi đó ai lại dám như vậy ức hiếp ta Thanh Nguyên môn. Nhạc Hoàng cùng Cơ Văn Nguyệt chính trong lúc nói chuyện, màn ánh sáng ở ngoài, Lỗ Tử Anh ngăn cản Kỳ Tĩnh Nguyên đường đi. Cút. Kỳ Tĩnh Nguyên thấy phía trước có một vị khôi ngô nữ tử ngăn cản đường đi, đầy mặt sắc khí, tay hướng Lỗ Tử Anh một chỉ, một thanh màu đen đại đao cuốn lên lạnh lẽo đao gió, hô một chút, hướng về Lỗ Tử Anh mạnh mẽ chém đánh mà đi. Người mời cút đi. Lỗ Tử Anh gầm rú nói, âm thanh như lôi cuộn cuộn. Đón lấy tay lên pháp quyết, hướng về Kỳ Tĩnh Nguyên một chỉ, một căn lang nha động phóng lên trời. Lang nha động tản ra hoàng quang, phía trên hiện đầy sắc nhọn lông nhọn, đón gió mà lớn dần, đạo mắt liền lớn như ngọn núi. Bay về chém đánh mà đến màu đen cự đao gào thét tiểu đập xuống. Cong, cong, tiếng vang chấn thiên, tinh hỏa tung tóe, cuồng phong gào thét. Cái kia Kỳ Tĩnh Nguyên bạn không nghĩ tới một vị kim đan trung kỳ nữ tu sĩ, dĩ nhiên như vậy cường mãnh đại lực, nhất thời không quan sát, lại bị đập được chân nguyên sao động, khí huyết sôi trào, màu đen cự đao đều liên tiếp lui về phía sau. Này, tuy là Nhạc Hoàng đã có điểm chuẩn bị tâm lý, lúc này cũng là nhìn được có chút mắt tròn váng. Thật là uy manh a. Hạ sư minh nữ nhân, ho ho, nữ đệ tử, quả nhiên không giống bình thường a. Tòa Trấn Uy Phong Tiêu Huyễn nhìn thấy tình cảnh này, khiếp sợ sau khi, rất là cảm khái. Ta Thanh Nguyên môn uy vũ, cũng không biết cái nào nhiệt huyết tu sĩ thấy thế, không nhịn được cao giọng gầm rú. Ta Thanh Nguyên môn uy vũ. Lúc đó, rất nhiều Thanh Nguyên môn đệ tử đều khơi dậy hào hùng huyết nóng, tinh thần đại chấn, theo dồn dập gầm lên. Gầm rú tiếng vang vọng tại Thanh Nguyên quần sơn, vang dung thiên địa, dường như vô hình bàn tay đánh vào Kỳ Tĩnh Nguyên trên mặt, để hắn cái mặt già này đau rát. Tìm chết. Kỳ Tĩnh Nguyên đầu trán gân xanh căn căn nổi lên, bên trong đan điền kim đang kịch liệt chuyển động, chân nguyên pháp lực như vỡ đê nước cuồn cuộn mà ra, xuyên vào hắc đạo. Ánh đao diệu tiên, một hắc hổ bóng mở tại ánh đao bên trong hiện rõ, hổ gầm chấn động, sông đãng người tâm thần, để người không chiến mà uy. Hắc đao bao cuốn lấy hắc hổ vai, như mưa rông gió bao hướng về lang nha động chém đánh mà đi, khí thế như hồng. Tốt. như vậy mới đủ sức. Vừa nãy như vậy mềm nhũn giống như một đàn bà thật là mất hứng. Lỗ Tử Anh thấy thế không sợ mà mừng, một bên đại lực thôi thúc Lang Nha Đồng cùng cự đao giao chiến, còn vừa không quên trêu chọc chế nhạo. Ha ha. Thanh Nguyên môn đệ tử nghe nói cất tiếng cười to. Tuy là Kỳ Tĩnh Nguyên sống cao tuổi rồi, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lớn gió lớn sóng cùng cuộc chiến sinh tử, cho tới bây giờ không có giống như hôm nay, bị một vị nữ nhân cười nhạo giống như một mềm nhũn đàn bà, lại cứ vừa nay hắn đường đường một vị lâu năm Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, nhưng lại bị trước mắt vị này mới nô ra Kim Đan trung kỳ nữ tu sĩ, liên tiếp mấy gậy đánh được liên tiếp lui về phía sau, ngồi vững ghê tởm này nữ nhân đánh giá, để hắn lồng ngực kìm nén một luồng khí, dĩ nhiên không có cách nào phản bác. Ta giết, giết, giết. Kỳ Tĩnh Nguyên tức đến tam thi thần hét ầm, giận sôi lên, hai mắt đỏ đậm, liều mạng thôi thúc cú hổ huyền đao điên cuồng chém đánh, thể phải đem Lỗ Tử Anh chém thành mảnh vỡ, phương giải mối hận trong lòng. Chương 375, Tiêu Dũng Thiện Chiến. Chương 375, Tiêu Dũng Thiện Chiến. Đây là nơi nào nô ra nữ hoa, nhìn như khôi ngô cao lớn, lộ mạng thô lỗ, kỳ thực thận trọng giả dối, mới như thế răng ba câu tiểu đem Kỳ Tĩnh Nguyên cho treo chọc được mất đúng mực, số ngưỡng cao tuổi rồi. Kỳ Nhạc Dương thấy thế khẽ nhíu mày, cờ lệnh trong tay lại lần nữa lay động. Đứng hầu tại hắn bên phải hai vị Kim Đan trung kỳ cuốn lên hai đạo hồng quang, hướng về hùng phòng, liều xảo liên phương hướng phá không bay đi. Kỳ Tĩnh Nguyên nếu bị ngăn cản, Kỳ Nhạc Dương cũng chỉ đánh khác phái người khác đi giải cứu Kỳ Thế Hiệp. Kỳ Nhạc Dương vừa mới vừa phái hai người, hùng phong bên kia, Liêu Sảo Liên dĩ nhiên tay một dương cao, không trung đoàn kia hoàng quan quay về sáu hạt châu, bị nàng thu vào trong lòng bàn tay. Màu vàng chùm sáng biến mất, hiện ra bốn cô thi thể, trong đó một cô bất ngờ chính là Kỳ Thế Hiệp. Này bốn cô thi thể vừa mới vừa hiện ra đi ra, sớm đã bị Thiệu Thế Du thả ra một sợi dây thường pháp khí cuốn một cái, tất cả đều thu đi rồi, lùi trở về hùng phong. Mà Liêu Sảo Liên thì lại cuốn lên một đạo hồng quang hướng về hơn 300 trượng có hơn Lỗ Tử Anh phá không mà đi, người chưa đến, tay đã một dương cao, sáu viên lục hợp địa sát châu đã lấy một loại rất huyền diệu phương vị tổ hợp, hướng về đang giết đỏ cả mắt rồi Kỳ Tĩnh Nguyên rơi đi. Đáng chết. Kỳ Nhạc Dương thấy thế rốt cục cũng không ngồi yên được nữa, sắc mặt chợt biến, há mồm phun ra một đạo liệt diễm, hóa thành một hỏa nha hướng về Liêu Sảo Liên cấp tốc bay đi. Kỳ lao tặc ngươi không biết xấu hổ. Nhạc Hoàng thấy thế hét lớn một tiếng, nâng lên trong tay Tử Huyền Sơn phát ấn. Phát ấn một nâng lên, có quần quận địa lực từ Thanh Nguyên quần sơn hội tụ đến, tại Thanh Nguyên trên đỉnh núi không hiện ra nhạc hoàng màu vàng kim bảo tướng. Bảo tướng bấm phát ấn, quay về con kia hỏa nha cách không nhấn một cái. Động tác này vừa ra, quan mộ ở ngoài hiện ra một bàn tay lớn ấn, quay về hỏa nha chấn áp xuống. Vâng. Đại thủ ấn cùng hỏa nha tại đụng độ trên không, đột nhiên nổ ra, hóa thành hư vô. Này một mãnh liệt giao kích, đúng là đem Kỳ Tĩnh Nguyên đánh thức, cuốn bít tay một dương cao, có lục căn đũ lánh cái đinh xuất hiện giữa trời, hướng về sáu viên lục hợp địa sát châu bắn nhanh mà đi, muốn đưa chúng nó đánh rơi. Kỳ Tĩnh Nguyên này vừa phân tâm không sao, Lỗ Tử Anh thấy thế lập tức tại bên hông vỗ một cái tối tăm dây thừng xẹo một chút tiểu từ nàng rộng lớn phần eo chui ra, hóa thành một cái linh động địa long, tựa như tia chớp xuyên qua hư không, bay về Kỳ Tĩnh Nguyên tiểu quay quanh mà đi. Này địa long không giống bình thường, dung hợp một tia thượng cổ địa long tinh khí. Này một thả ra ngoài, còn chưa chân chính bay quanh trên Kỳ Tĩnh Nguyên, đã có từng trận nặng nề như núi áp lực từ bốn phương tám hướng hướng về hắn áp bức mà đi, để hắn cảm giác cả người chân nguyên pháp lực đều vận chuyển không khoái. Không được. Kỳ Tĩnh Nguyên kinh hãi đến biến sắc. Kim đang tại hạ đan điền đột nhiên phóng ra hào quang cùng đan hỏa. Như vậy một chút, Kỳ Tĩnh Nguyên mới cảm thấy tránh thoát cái kia kinh khủng áp bức ràng buộc lực lượng. Lại sau đó Kỳ Tĩnh Nguyên một chút cũng không dám chần chừ, một ngụm tinh huyết phun ra, hóa thành huyết phù đi vào u hổ huyền đao, đột nhiên một chút chém vỡ Lang Nha Đồng, sau đó cuốn lên một đạo hồng quang hướng phía sau vội vàng tối lui. Tính ngươi trốn được nhanh. Kỳ Tĩnh Nguyên trung quy là thành danh đã lâu Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, không tiếc đánh đổi cố ý muốn chạy trốn, Lỗ Tử Anh vẫn là không ngăn được, bất đắc dĩ chao phúng, âm thanh vang dội. Phốc. Kỳ Tĩnh Nguyên tức đến nhất thời một khẩu lao huyết đoạt miệng mà ra. Tại Kỳ Tĩnh Nguyên tức đến phun máu thời khắc, Liêu Sảo Liên ngón tay ngọc đã liên tục bắt, sáu viên địa sát châu linh xảo tránh ra lục căn bay đình, ngược lại là rơi xuống tại chúng nó bốn phía, hóa thành một đoàn hoàng quang đưa chúng nó bọc lại. Chờ Kỳ Tĩnh Nguyên phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình tốn giá thật lớn mua sắm lục căn đoạt mệnh đinh lại bị Liêu Sảo Liên lục hợp địa sát trận cho nhốt lại, cùng mình liên hệ như có như không, trong nháy mắt tức đến lại là một khẩu lao huyết đoạt miệng mà ra. Tốc thúc. Hai vị Kim Đan trung kỳ tu sĩ khoan thai đến chậm, nhìn thấy Kỳ Tĩnh Nguyên biệt quất dáng vẻ, trong lòng cũng là nghẹn lửa, bất quá lại không dám tùy tiện ra tay. Vừa nãy Kỳ Thế Hiệp kết cục, đương nhiên còn có Kỳ Tĩnh Nguyên kém một chút bị bắt chẳng diện, bọn họ đều nhìn được rõ rõ ràng ràng, trong lòng sợ hãi. Gặp Kỳ Tĩnh Nguyên ba người không có tùy tiện ra tay, Liêu Sảo Liên cùng Lỗ Tử Anh cũng không có ra tay, mà là lựa chọn lặng yên lùi về màn ánh sáng bên trong. Địch mạnh ta yếu, huống hồ đối phương còn có Nguyên Anh lão tổ tọa chấn, tất nhiên là muốn thấy tốt thì thôi, không thể lòng tham. Kỳ Nhạc Dương gặp Liêu Sảo Liên cùng Lỗ Tử Anh tối lui, sắc mặt che lấp khó nhìn, một hồi lâu mới lệnh Kỳ vung lên nói, tạm thời thu binh đi. Cuộc chiến hôm nay, nguyên bản Kỳ gia đột nhiên có người lâm trận đột phá, chính là đại trấn lòng quân chuyện tốt, kết quả không nghĩ tới Thanh Nguyên Sơn đột nhiên bốc lên hai vị giống yêu nghiệt nữ tử, để Kỳ gia hao tổn một vị nguyên anh hạt giống, lại thật lớn bị thương nặng quân tâm. Bây giờ quân tâm sao động, tiếp tục đánh nhau cũng không có khả năng đột phá Thanh Nguyên Sơn trận pháp phòng ngự, hơn nữa có cái kia hai cái giống yêu nghiệt nữ tử tại, Kỳ Nhạc Dương bên này có thể điều động nhân thủ cũng biến được có chút giật gấu va vai. Công Sơn môn tiểu như thế tục trong chiến tranh công thành chiến. Tấn công vương binh lực muốn hơn mấy lần thủ thành vương. Dù cho Kỳ gia thế lực so với Thanh Nguyên môn cường đại rất nhiều, nay chiến có thể điều động Kim Đan tu sĩ cũng sắp xỉ đạt tới Kỳ gia hạn mức tối đa. Bây giờ mình giảm đối phương tăng, Kỳ Nhạc Dương cũng chỉ có thể tạm thời trước tiên thu binh đình chiến, thương nghị kế sách tương đối.
Ha ha, tốt, tốt.
Thật không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên lợi hại như vậy, vừa ra tay liền giết đối phương một thành viên đại tướng. Gặp Liêu Sảo Liên cùng Lỗ Tử Anh còn có Thiệu Thế Du ba người đại thắng trở về, Nhạc Hoàng thoải mái cười to. Cơ Văn Nguyệt cùng Lam Tuyết cũng không có toát ra ngoài ý muốn bao nhiêu cùng cao hứng vẻ mặt. Liêu Sảo Liên lấy kim đan dịch trúc cơ, lấy tứ tượng đan kết đan, sau lại dùng thổ linh đan, mượn các loại tài liệu quý hiếm, luyện thành lục hợp địa sát châu trận pháp pháp bảo, tìm hiểu càng cao thâm trận pháp đại đạo, tu vi tinh tiến, đồng thời còn mượn đại lượng vạn năm trung nhũ dịch cùng nghìn năm cựu khúc sâm, luyện thành thiên nhãn thần thông, có thể dòm ngó phá thiên địa khí cơ, để nàng triển khai lục hợp địa sát châu bày trận thời gian như hổ thêm cánh, nháy mắt cựu có thể hoàn thành. Trong đám người Lỗ Tử Anh nhất kiêu dũng tiện chiến, nhưng nếu bàn về thực lực, Liêu Sảo Liên bây giờ nhưng là việc nhân đức không nhường ai thứ nhất. Nàng đã ra tay, lại có Thiệu Thế Du kiềm chế hiệp trợ, cái kia kỳ thế hiệp còn dám khinh thường, tự nhiên khó thoát một kiếp. Đáng tiếc đi rồi cái kia kỳ Tĩnh Nguyên. Lỗ Tử Anh giọng ồm ồm nói, một mặt đáng tiếc. Nhạc Hoàng nhìn Lỗ Tử Anh trên mặt tiếu dung một hồi tiểu đọc lại. Đến tột cùng ai mới là nhận đức hiếp xâm phạm một phương a? Bất quá rất nhanh, Nhạc Hoàng nhớ lại một chuyện, ánh mắt nhìn về phía Liêu Sảo Liên, thần sắc biến được vô cùng nghiêm trọng. Ngươi có thể hiểu truyền thống trận? Nhạc Hoàng hỏi nói. Truyền thống trận. Đệ tử khi nhàn hạ đúng là lật xem qua một ít phương diện này sách cổ, không thể nói là có bao nhiêu trình độ. Liêu Sảo Liên hơi sững sờ trả lời. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, truyền thống trận liên lụy đến không gian vấn đề, huyền diệu nhất thâm ảo, ngươi có xem qua đã không sai, lại cái nào có thể hy vọng xa vời có rất cao thâm trình độ. Nhạc Hoàng thất vọng nói. Liêu Sảo Liên gặp Nhạc Hoàng thất vọng tâm tình cảm bộc lộ trong lời nói, trong lòng không khỏi khẽ động, buột miệng hỏi nói, trưởng môn sư bá vì sao đột nhiên hỏi truyền thống trận việc? Ta Thanh Nguyên môn phía sau núi có tòa không chọn bện cổ truyền thống trận, căn cứ một vị nghiên cứu cổ trận pháp tiền bối nói, đây cũng là dẫn tới xa xôi hải ngoại thế giới truyền thống trận, chỉ là cụ thể có phải hay không, ai cũng không biết. Bởi vì tự phát hiện này cổ truyền thống tới nay, chúng ta Thanh Nguyên môn không ai có thể chữa trị, sau đến cũng là dần dần phai nhạt tâm tư này, nhưng bây giờ đại quân bay núi, tự nhiên lại động phần tâm tư này, chỉ tiếp cổ truyền thống cực kỳ phiền phức, coi như trận pháp đại sư không biết nguyên độ dưới tiền đề, cũng cực khó chữa trị. Nhạc Hoàng trả lời. Nguyên lai chúng ta Thanh Nguyên Sơn đều có tàn khuyết cổ truyền thống trận, nếu chỉ là chữa trị mà không phải bỗng dưng xây dựng truyền thống trận, đệ tử có lẽ có thể thử một chút nhìn. Liêu Sảo Liên nghe nói xinh đẹp con ngươi hơi sáng, trầm ngâm chốc lát nói: "Thừa dịp địch nhân trở bình, ngươi đến hậu sơn nhìn một chút cũng được." Nhạc Hoàng nghe nói gật gật đầu, cũng không có gửi bao nhiêu hy vọng. Rất nhanh, có nội vụ điện một vị trúc cơ đệ tử đến đây, đầy mặt kính nể sùng bái dẫn Liêu Sảo Liên đến hậu sơn. Liêu Sảo Liên đi phía sau núi, Nhạc Hoàng liền đem sự chú ý đều đặt ở Lỗ Tử Anh trên người. Vừa nãy trận chiến đó, nữ tử này không chỉ có bạo phát kinh người sức chiến đấu, càng có được đáng quý chính là nàng xa không phải nhìn bề ngoài như vậy lô mãng thô lô, mà là tâm tư lung lay, chiến thuật không bám vào một khuôn mẫu. Dù cho Kỳ Tĩnh Nguyên sống mấy trăm năm, cũng chúng mấy nàng, bị nàng treo chọc đến nổi trận lôi đình, kém một chút mất đi lý trí. Như không là phía sau Kỳ Nhạc Dương ra tay, lại phái người đến gấp rút tiếp viện, e sợ liền Kỳ Tĩnh Nguyên đều phải tổn hại. Mà mấu chốt nhất là, nữ tử này mới 79 tuổi, tu vẫn là vạn nhạc quyết. Tuyệt hảo mầm a, lão tiên nhất định muốn phù hộ Tiêu sư đệ có thể bước vào Nguyên Anh đại đạo, mang nữ tử này xông ra chúng đây, chạy ra sinh thiên, như vậy ta Thanh Nguyên môn quật khởi nhất định có hy vọng. Nhạc Hoàng yên lặng cầu khẩn. Tốt, tốt. Ta Thanh Nguyên môn lại ra một vị dũng tướng a. Nhạc Hoàng yên lặng cầu khẩn thời khắc, Hình Chiến mang theo hai vị hộ pháp điện kim đan trưởng lão một mặt hưng phấn đi tới, ánh mắt rơi tại Lỗ Tử Anh trên mặt loẹt loẹt tỏa sáng, dường như nàng là một vị mỹ nữ tuyệt thế giống như. Hình điện chủ quá khen. Lỗ Tử Anh hơi ôm quyền. Gặp Lỗ Tử Anh xưng hô Nhạc Hoàng từ đầu đến cuối là trưởng môn tổ sư bá, Tiêu Hồng Nghi là sư thúc tổ, đến rồi chính mình nơi này nhưng là trung quy trung củ Hình điện chủ, Hình Chiến trong lòng nổi lên một tia ảo não thất vọng. Hắn biết, đối với Thiên Kiếm Phong nhất mạch kim đan đệ tử mà nói, chỉ có Nhạc Hoàng cùng Tiêu Hồng Nghi mới nên được lên bọn họ trưởng bối xưng hô. Bất quá rất nhanh, Hình Chiến ưu ép xuống trong lòng chua xót thất vọng, mà là nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói: "Liêu trưởng lão đâu? Ta để Liêu Sảo Liên đến hậu sơn nhìn nhìn." Nhạc Hoàng nói: "Hả? Nhìn một chút cũng được, nhiều ít cũng là một hy vọng." Hình Chiến nghe nói hơi sững sờ, lập tức không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu. Hình Chiến vừa dứt lời, liền xa xa nhìn thấy Liêu Sảo Liên từ hậu sơn phi thân mà tới. Hình Chiến cùng Nhạc Hoàng tuy rằng đối với Liêu Sảo Liên không ôm hy vọng gì, nhưng thấy nàng vừa mới đi không bao lâu liền quay lại, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi thất vọng. Đúng là Cơ Văn Nguyệt đám người biết được Liêu Sảo Liên chính là trời sinh trận pháp đại sư, lại tu thành thiên nhãn thần thông, có thể nhìn rõ mọi việc, thấy rõ rất nhiều người không thấy được thiên địa khí cơ lưu động, lưu lại dấu vết. Liêu Sảo Liên nhanh như vậy tự quay lại, ngược lại là không tầm thường. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Cơ Văn Nguyệt đám người giật mình trong lòng, vội vã tiến lên nên tiếp. "Sảo Liên tỷ, tình huống thế nào?" Cơ Văn Nguyệt nhẹ giọng hỏi nói. "Cần phải có hy vọng, chẳng qua là ta cần càng thâm nhập nghiên cứu mới có thể cuối cùng xác định một lần nữa xây dựng pháp môn, vì lẽ đó tiếp theo không thể tiếp tục ở lại chỗ này nghe theo điều lệnh, cho nên phải đi tới cùng trưởng môn sư bá báo cáo tình huống." Liêu Sảo Liên trên mặt mang theo một tia thích thú nói. Chương 376, viện quân chương 376, viện quân cái gì? Ngươi thật có biện pháp chữa trị cái kia cổ xưa truyền thống trận. Nhạc Hoàng cùng Hình Chiến đám người nghe cả người chấn động mạnh, thậm chí cũng không nhịn được thất thố bật tới, hai mắt tròn vo nhìn chằm chằm Liêu Sảo Liên, tự hồ sợ mình nghe nhầm giống như. đệ tử hiện tại còn không dám nói có 100% tự tin, nhưng chỉ cần cho ta mấy tháng thời gian cẩn thận nghiên cứu quan sát, cần phải có thể phục hồi như cũ tàn tạ cái kia bộ phận phù văn, nhưng muốn chữa trị truyền thống trận, e sợ ít nhất phải 1 năm lâu dài. Liêu Sảo Liên nghe nói trầm ngâm suy tư chốc lát nói: "Nói như vậy, cho ngươi thời gian 2 năm, ngươi nên có 7, 8 phần 10 nắm bắt chữa trị tòa kia cổ truyền thống trận." Nhạc Hoàng kích động vạn phần nói, thậm chí nước mắt đều không ngừng được trong viền mắt lăn. "Thời gian 2 năm, vậy hẳn đủ." Liêu Sảo Liên một mặt tự tin nói. Nhạc Hoàng đạt được chuẩn xác đáp án phía sau, rốt cục không nhịn được lão lệ tung hành. Thân là trưởng môn, Nhạc Hoàng thừa nhận áp lực trong lòng xa so với người khác muốn nặng rất nhiều. "Hôm nay bắt đầu, ngươi chỉ để ý toàn tâm đi nghiên cứu cổ truyền thống, những chuyện khác ngươi đều không nên phân tâm quản, cần tài liệu gì, ngươi cũng cứ việc nói, nội vụ điện bên kia sẽ ngay lập tức thỏa mãn ngươi. Thời gian 2 năm, tiểu coi như chúng ta lão gia hỏa này xương cốt đều liều hết, cũng tất nhiên vì là ngươi tranh thủ được." Rất nhanh, Nhạc Hoàng lau đi nước mắt, nhìn Liêu Sảo Liên, vẻ mặt kiên định nói: "Cái kia ngày một chiến phía sau, cách 5 ngày, Kỳ Nhạc Dương mới lại lần nữa hạ lệnh khởi xướng toàn diện tiến công. Nay một lần, thế tiến công tương đương mãnh liệt. Kim đan tu sĩ nhân số tuy rằng không có tăng cường, nhưng kỳ ra, Hắc Sát Điện cũng thất sát môn từ các nơi điều động không ít trúc cơ cùng luyện khí tu sĩ. Đại chiến khốc liệt, song phương đều có tử thương. Trong lúc Kỳ Nhạc Dương cũng ra tay rồi mấy lần, nhưng đều bị Nhạc Hoàng dựa vào đại trận lực lượng hiện ra bảo tướng công kích cả được. Lần này công kích kéo dài 10 nhiều ngày, Thất Thập Nhị Địa Sát Kiếm trận có nhiều chỗ trận tuyến nhiều lần báo nguy, may mắn có Lô Tử Ảnh Tiêu Dung Tiệt Chiến, lại có Cơ Văn Nguyệt cùng Lam Tuyết hai người liên thủ hiệu ngầm, không chỉ có trong tay pháp bảo lợi hại, hơn nữa hai người đều tinh thông luyện hỏa thuật, một là giáp mộc hỏa, thế tới cực kỳ hung mãnh, một là trong nước dấu hỏa, âm dương giao hỏa, thay đổi thất thường, khó lòng phòng bị, hiệp đồng hộ pháp điện Kim Đan trưởng lão. Khắp nơi gấp rút tiếp viện, mới giải trận tuyến bị phá nguy cơ. Kỳ Nhạc Dương gặp thương vong không ít, đám người mệt mỏi, mới chết binh. Sau lần đó, lớn nhỏ công sơn môn cuộc chiến kéo dài không ngừng bạo phát. Đảo mắt, Thanh Nguyên Sơn bị khốn 1 năm. Trong lúc phát sinh 3 lần cực kỳ hung hiểm tình hình, trận tuyến bị phá, bước được Tiêu Hồng Nghi tạm dừng bế quan, Liêu Sảo Liên cũng tạm dừng chữa trị cổ trận pháp, phân biệt ra tay. Người sau không chỉ có xuất chiến, hơn nữa còn ra tay giúp đỡ chữa trị bị phá trận tuyến, lại lần nữa thể hiện ra để Nhạc Hoàng bọn người rất là thán phục cao thâm trận pháp trình độ. Nay một ngày, Kỳ Nhạc Dương đang ngồi xếp bằng tường vân hành cung bên trong, ven chân trời một đoàn mây đen tung bay mà tới. Kỳ Nhạc Dương có cảm ứng, đi ra hành cung, ngắm nhìn ven chân trời tung bay mà đến mây đen. Cái kia mây đen xa nhìn không có dị thường gì, chờ bay gần dễ đi có thể thấy được âm khí âm u, sát khí lở lở. Mây đen bên trên, đứng cạnh 4 người. 4 người này không chỉ có tướng mạo hầu như lúc giống như, hơn nữa rất là kỳ lạ, tất cả đều là mắt tam giác cùng khoa trương mùi hứng, trên trán bộ lông ít ỏi, dường như một trên hoang mạc kề kền. 4 người khí tức lạnh lẽo, ánh mắt tấm lãnh, sát khí rất nặng, để người không dám nhìn thẳng. Không chỉ có như vậy, 4 người đều là kim đan hậu kỳ cảnh giới, hơn nữa chân nguyên pháp lực so với cái kia Kỳ Tĩnh Nguyên đều còn tinh khiết hơn hùng đục không ít. Bọn họ làm sao tới? Kỳ Nhạc Dương xa xa nhìn tới 4 người, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lạc Huyền Nguyên 4 huynh đệ bái kiến Nhạc Dương thái lao. Mây đen lơ lửng tại hành cung trước, 4 người hướng Kỳ Nhạc Dương chắp tay hành lễ, vẻ mặt lạnh lùng, cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu đối với Nguyên Anh tu sĩ kính nể. Nguyên lai là Lạc gia 4 huynh đệ đến, các ngươi không tại ta cô tổ mẫu trước chướng nghe lệnh, chạy thế nào ta tới bên này? Kỳ Nhạc Dương một bên mời 4 người vào hành cung, một bên hỏi nói: "Chủ nhân chê ngươi bên này tiến độ quá chậm, vừa đến có ném Kỳ gia cùng nàng lão nhân ra mặt mũi, hai đến lúc kéo dài, Huyền Thiên các bên kia cũng khó tránh khỏi sẽ có chế trách, ngược lại là không tốt không như tốc chiến tốc thắng, một khi trần ai lập địa, gạo nấu thành cơm, bọn họ tự nhiên cũng là không đầu lưỡi. Vì lẽ đó chủ nhân mệnh ta 4 huynh đệ đến đây, tạm thời nghe ngươi điều lệnh, dù sao cũng chúng ta 4 người là chủ nhân thu nuôi nô bộc, không vào Huyền Thiên các môn tượng, không tính Huyền Thiên các đệ tử." 4 người bên trong lão đại Lạc Huyền Nguyên trả lời: "Có các ngươi 4 huynh đệ giúp đỡ, lo gì không thể bắt Thanh Nguyên môn, các ngươi xa đường mệt nhọc, tạm thời nghỉ ngơi 1 ngày, chúng ta ngày mai lại lần nữa công sơn môn." Kỳ Nhạc Dương nghe nói không khỏi mừng rỡ. 4 người này là 4 bảo thai huynh đệ, tâm thần tương thông, có độc môn liên thủ chiến trận, hơn nữa lại tu vi cao thầm, một khi liên thủ có thể địch Nguyên Anh tu sĩ. Có 4 người bọn họ giúp đỡ, Kỳ gia bên này thì tương đương với nhiều một vị Nguyên Anh tu sĩ, cũng tương đương với vòng qua Huyền Thiên các Nguyên Anh tu sĩ hạn chế lệ. "Không sao, hôm nay tự chiến, trước tiên bắt Thanh Nguyên môn, huynh đệ chúng ta 4 người cũng tốt sớm ngày trở lại hướng chủ nhân báo cáo kết quả." Lạc Huyền Nguyên xua tay nói, tự hồ chỉ muốn bọn họ 4 huynh đệ vừa ra tay, bắt Thanh Nguyên môn chỉ là dễ như ăn cháo việc. Kỳ Nhạc Dương nghe nói trong mắt lóe lên vẻ xấu hổ vẻ, bất quá hắn cũng biết này 4 huynh đệ là hắn cô tổ mẫu từ Lạc Sơn một tổ ứng bên trong cứu ra, thu dưỡng cao lớn, tính cách cổ quái tàn nhẫn, không dành nhân tình, hơn nữa này chiến cũng xác thực cần dựa vào bọn họ, cho nên vẫn là ép xuống trong lòng căm tức, cười chắp chắp tay nói, như vậy làm phiền Lạc gia 4 huynh đệ. "Dễ bàn, dễ bàn." Lạc Huyền Nguyên vung vung tay, rất nhanh chiến hào thổi lên. Lạc gia 4 huynh đệ đứng sát vân bên trên, các cầm một cái cổ quái pháp bảo, quay về Thanh Nguyên Sơn chủ phòng phương hướng ném đi. Cái kia 4 cái pháp bảo liền bảo quang tỏa sáng, ở không trung ngưng tụ thành một che khuất bầu trời màu đen con đường lớn. Con đường lớn cánh chim kích động, cuốn lên lạnh lẽo bao gió, bay nào hướng Thanh Nguyên chủ phòng. Ưng chảo còn chưa rơi xuống, cái kia chảo gió đã khuấy được màn ánh sáng chấn động động không ngừng, khí thế cực kỳ kinh người. 4 người kia là ai? Nhạc Hoàng thấy thế hoàn toàn biến sắc, vội vã nâng lên trong tay từ Huyền Sơn pháp ấn, hiện ra bảo tướng, kết pháp ấn hướng về con đường lớn đập tiếp tục đánh. "Veng, veng, veng." Bảo ý tưởng ấn cùng con đường lớn ở không trung giao kích, dĩ nhiên đẩy lùi không được con đường lớn. con ưng lớn cũng đẩy lùi không được bảo ý tưởng ấn, song phương ở không trung dây dưa bắt đầu chém giết. Có sát khí âm lanh theo giao kích, theo pháp ấn xuyên vào đại trận, không chỉ có để Nhạc Hoàng cảm thấy từng tia âm lanh khó chịu, hơn nữa Thanh Nguyên Sơn quần phong thiên địa khí cơ đều xảy ra biến hóa, nổi lên từng trận âm lanh gió lạnh. Này Lạc Gia bốn huynh đệ quả nhiên có chút thành tựu. Kỳ Nhạc Dương gặp Lạc Gia bốn huynh đệ liên tay chặn bảo ý tưởng ấn, ngạc nhiên đồng thời, trong lòng ngược lại có chút phức tạp mâu thuẫn. Nếu như là bốn người này vừa đến, bọn họ tiểu bắt Thanh Nguyên môn, tự nhiên hiện ra được hắn Kỳ Nhạc Dương vô năng. Bất quá bốn người này là hắn cô tổ mẫu phái tới, chuyện đến nước này cũng không thể tùy theo hắn nghĩ nhiều. Giết. Kỳ Nhạc Dương bước ra hành cùng, đảo mắt sẽ đến một tòa địa sát phong trận tuyến phía trước mười mấy trượng vị trí, một tiếng quát lạnh, tay mở dương, một thanh liệt diễm phi kiếm xuất hiện giữa trời. Kiếm này đón gió mà lớn dần, liệt diễm hùng hực, chờ nó đến rồi quang mộ trước, dĩ nhiên đã biến thành ngọn núi nhỏ giống như to lớn. Nhạc Hoàng thấy thế hoàn toàn biến sắc, mở miệng chính là một đạo tinh huyết phun ra, hóa thành huyết phủ đi vào từ Huyền Sơn pháp ấn bên trong. Pháp ấn hào quang tăng mạnh, bảo tướng cũng thuận theo hiện ra được càng ngày càng ngưng tụ uy nghiêm, lại nổi lên một tay bấm một cái pháp ấn, bay về cái kia liệt diễm phi kiếm kìm mà đi. Cong, cong, cong. Phi kiếm cùng pháp ấn giao kích, quả cầu lửa bắn ra bốn phía, đập xuống tại màn ánh sáng bên trên, màn ánh sáng dập dờn, bên trong khống trận mọi người đều lay động, có máu tươi chậm rãi từ khóe miệng chảy ra. Mà Nhạc Hoàng mượn đại trận lực lượng, lấy một chống đối hai, cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên, dường như muốn thấm ra máu giống như. Đan điền bên trong, kim đan cấp tốc chuyển động, không biết có bao nhiêu chân nguyên pháp lực sông tiết ra, xuyên vào pháp ấn. Hắn trung quy là kim đan tu sĩ, mượn đại trận lực lượng có thể chống đối một vị nguyên anh tu sĩ đã không lên. Nhưng nếu đổi thành hai vị, tiểu vượt qua hắn tu vi có thể gánh chịu. Hừ, lão phu cũng muốn nhìn nhìn người còn có thể chống đỡ bao lâu. Kỳ Nhạc Dương gặp Nhạc Hoàng phân ra một cái bảo ý tưởng ấn đến ngăn trở hắn, cũng không cố quyết, chỉ là cười lạnh, tay hướng liệt diễm phi kiếm một chỉ, liệt diễm hừng hực đem chọn cái bảo ý tưởng ấn đều nuốt mất. Bảo ý tưởng ấn tại liệt diễm bên trong không ngừng nuốt dần, dâng lên màu vàng sương mù, có kiếm quang rơi xuống, đem bị liệt diễm đốt cháy đến đỏ bừng pháp ấn không ngừng lột bỏ bên góc bên sừng, pháp ấn không ngừng thu nhỏ. Mặt khác một bên, cái kia con đứng lớn lại cực kỳ âm lãnh, móng đuôi sắc bén rơi tại pháp ấn trên, tại phía trên xẹt qua từng đạo khe nước, có băng xương theo khe nước lan tràn, tựa hồ muốn toàn bộ pháp ấn đều cho đông nước. Một lạnh một nóng hai loại tuyệt nhiên ngược lại lực lượng xuyên thấu qua bảo ý tưởng ấn nhảy vào Nhạc Hoàng trong kinh mạch, để hắn khó chịu được bắp thịt trên mặt đều nhăn nhó, rất nhanh tiểu không để ép được thể nội chân nguyên sao động, khí huyết sôi trào, một ngụm máu tươi không nhịn được tiểu điên cuồng bắn ra. Lao thất phu không được cản rỡ. Lỗ Tử Anh cùng Hình Chiến hai người thấy tình thế không ổn, dồn dập gào thét liên thủ hướng về Kỳ Nhạc Dương lướt đi. Các ngươi đến rất đúng lúc. Kỳ Nhạc Dương thấy thế nhếch miệng lên vẻ khinh thường cười gằn, tay hướng hai người một chỉ, một tòa hỏa diễm tháp bay ra. Ngọn lửa này tháp một thả ra ngoài, tiêu không ngừng phóng đại, tháp khẩu có mười mấy trượng chu vi lớn nhỏ, bay về hai người liền che trở đi. Giết! Lỗ Tử Anh thấy thế nổi giận gầm lên một tiếng, thả ra lang nha đồng, hoành ngăn trở hỏa diễm tháp miệng, không để nó rơi xuống. Chỉ là ngọn lửa này tháp dĩ nhiên rất là trầm trọng, lang nha đồng bị nó ép một chút tiểu đột nhiên hướng về xuống âm trầm. Hình Chiến thấy thế vội vã hoành đao mà ra, cùng lang nha đồng đồng thời đỡ hỏa diễm tháp. Hai người hợp lực, hỏa diễm tháp này mới không có rơi xuống. Gặp hỏa diễm tháp bị đỡ, Kỳ Nhạc Dương cười lạnh, tay lại lên pháp quyết, dĩ nhiên có trên trăm con hỏa nha từ hỏa tháp bay ra, muốn đem hai người nuốt hết. Lỗ Tử Anh vội vã thả ra điệu long tác, Hình Chiến thì lại thả ra một thanh kim mâu, hóa thành kim dao, giết hướng bay đầy trời nào mà đến hỏa nha. Nhưng hỏa nha giết chịu không nổi giết, hai người rất nhanh tựu không chống đỡ được. Bất đắc dĩ bên dưới, Cơ Văn Nguyệt cùng Lam Tuyết không thể làm gì khác hơn là liên thủ trước đi chi viện. Nguyên Anh ngoài thế không thể đỡ, một khi Lỗ Tử Anh cùng Hình Chiến không địch lại, để Kỳ Nhạc Dương hoàn toàn giành tay, Nhạc Hoàng nhất định không chống đỡ nổi. Một khi Nhạc Hoàng không chống đỡ nổi, tiểu lại cũng không có người có thể chống đối Kỳ Nhạc Dương còn có Lạc Gia bốn huynh đệ liên thủ, thất thập nhị địa sát kiếm trận nhất định phá. Chỉ là này một lần Huyền Thiên các Kỳ gia lão tổ tạo áp lực đến, đã bày tỏ bất mãn, Kỳ Nhạc Dương vị này nguyên anh tu sĩ lại cũng chiếu cô không được yêu quý cánh chim, gặp Cơ Văn Nguyệt cùng Lam Tuyết đến gấp rút tiếp viện, dĩ nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, hóa thành huyết phù đi vào hỏa nha tháp, một hồi liệt diễm hùng hực, có càng nhiều hỏa nha bay ra, đem Cơ Văn Nguyệt cùng Lam Tuyết hai người cũng cho hoàn toàn vây quanh. Rất nhanh, Nhạc Hoàng bên này cơ động kim đan tu sĩ đều bị Kỳ Nhạc Dương liên lụy được, đã không ai có thể dùng. Mà Kỳ gia Hắc Sát Điện cùng Thất Sát Môn ba thế lực lớn nhân mã nhưng vào lúc này phát khởi mãnh liệt nhất tiến công, thậm chí không tiếp kinh mạch bị hao tổn, thân thể bị thương. Rất nhanh, nhiều chỗ trận tuyến báo nguy. Có Kim Đan trưởng lão không thể không lấy Kim Đan vỡ tan vì là đánh đổi, toàn lực thôi thúc trận pháp. Có rất nhiều trúc cơ tu sĩ bất đắc dĩ lao ra màn ánh sáng chống đối công kích, chỉ vì chủ trận trưởng lão cùng hộ pháp tranh thủ hòa hoan thời gian. Thương vong tại không ngừng tăng cường. Đại trận lảo đảo. Có tiếng giống giận dữ từ Nam Ly Phong truyền ra. Một đạo ánh lửa phóng lên trời, đảo mắt xẹt qua Thanh Nguyên quần sơn bầu trời, chạy ra khỏi đại trận màn ánh sáng. Vóc người khôi nô cao lớn Tiêu Hồng Nghi người mặc xích hỏa áo giáp, đỉnh đầu lơ lửng ở một thanh hỏa kiếm, như xích long lốn cong nhưng có khí thế. Các ngươi đi gấp rút tiếp viện những nơi khác, này lao tặc giao cho ta. Tiêu Hồng Nghi tay hướng Kỳ Nhạc Dương một chỉ, một mặt sát khí nói. Đang khi nói chuyện, xích long hỏa kiếm đã cuốn lên kinh người diễm quang hướng về hỏa diễm tháp xung phong mà đi.